Chương 792, Tạ Dùn tạo phản. Chương 792, Tạ Dùn tạo phản. Đi theo Tạ Nổ mấy tên thú nhân chiến sĩ lấy lại tinh thần, gầm thét nhào về phía Tạ Dùn, lại bị hắn nhẹ nhõm chém giết. Phu cận đứng gác thú nhân chiến sĩ nghe tới động tĩnh, không kịp phản kháng, cũng bị Tạ Dùn thân vệ đâm chết. Đem thú nhân chiến tướng Tạ Nổ đầu lâu đá xuống đầu tường, Tạ Dùn mệnh lệnh bên người thân vệ lập tức triệu tập dũng sĩ, cướp đoạt phủ bá tước. Bên cạnh hắn các cự ma vốn là vội vàng không kịp chuẩn bị, bị Tạ Dùn bạo ngược cử động hù sợ, lúc này nghe tới mệnh lệnh càng thêm một bước. Một tên thân vệ trần chờ nói: Hờ Măn đại nhân đãi chúng ta không tệ, chúng ta tại sao muốn công kích hắn? Giết Tạn Đồ, đại vương chính là Hờ Măn đại nhân tọa hạ đệ nhất cường giả, cái gì tài nguyên không đều là ưu tiên cho ngươi? Tạ Dùn hung dữ nhìn chằm chằm hắn, đường đường cự ma, há có thể ở lâu nhân loại bá tước phía dưới? Ta đã sớm không quen nhìn tên kia, chúng ta cầm xuống phủ bá tước, đem long huyết thịt rồng toàn bộ đập đến, ăn uống no đủ, cùng một chỗ tấn thăng, cự ma quốc gia của thời, ở trong tầm tay. Tạ Dùn đám thân vệ vốn là chỉ nghe lệnh hắn, nghe vậy lại không chần chờ, cơ lấy vũ khí, khắp nơi hô bằng gọi hưu, triệu tập bộ đội. 1000 cự ma chiến sĩ rất nhanh tụ hợp lại, ngoài ra còn có gần ngàn luân chuyển cương vị thú nhân, không biết mình thống lĩnh đã chết đi, thế là bị cự ma lôi cuốn, đần độn phóng tới phủ bá tước. Hờ Măn đối với dị tộc quân đoàn một mực giữ lại cảnh giác, ngày xưa đều là đem dị tộc an trí tại phở doan tường thành phía bắc, gặp được chiến sự mới có thể chiêu mộ. Nhưng mấy năm ở chung, cùng nhau chinh chiến, bao nhiêu thư giãn rất nhiều. Đặc biệt là hiện tại, khúc sông cùng thú tộc quan hệ ấm lên, kẹp ở giữa phở ý lộ bá tước lính cũng đi theo được lợi. Nhân tộc cùng dị tộc đối địch cảm xúc tiến một bước làm dịu, mặt phía bắc cửa thành đã 3 tháng không có đóng lại qua. Tạ Nổ cùng Tạ Dùn bộ đội, tháng này bắt đầu tham dự thành phòng, cùng nhân tộc quân đoàn cùng một chỗ luân chuyển cương vị, phụ trách phở doan thường ngày phòng giữ. Tạ Dùn không có dấu hiệu nào phản loạn, lại chọn tại nhất là thư giãn thời khắc, toàn bộ phở doan đều chưa kịp phản ứng, liền để hắn mang bộ đội đi ngang qua chủ thành, xông vào phở ý lộ phủ bá tước. Phủ bá tước thủ vệ là toàn bộ bá tước linh tinh nhuệ nhất bộ đội, toàn viên trọng giáp tinh nhuệ, nhìn thấy cự ma đánh tới, ngay lập tức đóng lại phủ bá tước đại môn, ý đồ chiếm đóng. Sau đó một giây sau, cao 5 mét phủ bá tước tường ngoài liền bị cự ma nhẹ nhõm vượt qua, thép chế săn đầu mâu như mưa rơi xuống. Mặc kệ là bản giáp, giáp bó còn là lân giáp, cũng đỡ không nổi cự ma kẻ săn đầu người đoàn mâu ném. Hờ Măn bá tước không kịp mặc giáp, mang đám thân vệ vừa mới vừa đến đại môn, đối diện liền ăn một đợt mưa mưa. Một tên trung giai siêu phàm hộ vệ giơ lên trong tay thép tuẫn, đoạt ở trước người Hờ Măn, đem ném mâu ngăn lại. 3 cây săn đầu mâu trúng đích hắn thép tuẫn, 2 cây cán mâu băng liệt, hải cốt bắn tung tóe, còn có một cây toàn thân thép chế phá giáp thép mâu, lại đem nặng nề thép tuẫn xuyên qua. Có chút biến hình mũi thương khó khăn lắm chống đỡ tại siêu phàm hộ vệ trên gương mặt, mới dừng thế đi. Đây là Hờ Măn chuyên môn dùng để phòng ngự súng tiếp siêu phàm thuật vệ, trong tay thép tấm đại thuẫn nặng đến 100 kg, không nghĩ tới trước dùng tại cự ma kẻ săn đầu người trên thân. Phổ thông cự ma kẻ săn đầu người săn đầu mâu liền đã cùng súng không nòng xoắn súng tiếp không khác, Tạ Dùn dạng này siêu phàm cự ma, ném đoạn mâu uy lực so súng không nòng xoắn súng tiếp còn kinh khủng hơn. Tạ Dùn thấy mình săn đầu mâu bị đối phương ngăn lại, biết viễn trình phát xạ không cách nào đánh giết đối phương, thế là rút ra 2 thanh chiến phủ, nhanh chân đánh tới, Hờ Măn, đi ra nhận lấy cái chết. Hờ Măn khí trong mắt đỏ bừng, Tạ Dùn, ngươi phát điên vì cái gì? Tạo phản đối với ngươi có chỗ tốt gì? Chỗ tốt? Chỗ tốt chính là không cần lại nghe ngươi nói cái gì quy củ, cái gì đạo nghĩa, ngươi những này nói nhảm, chỉ có thể lừa gạt một chút ngu xuẩn thú nhân. Hờ Măn nhìn xem phủ bá tước đại môn bị mở ra, từng đội thú nhân chiến sĩ đi theo xuống tới, không khỏi hỏi, Tạ Nổ đâu? Ngươi đem hắn thế nào rồi? Những năm này Tạ Dùn cùng Tạ Nổ đi theo Hờ Măn chinh chiến tứ phương, lẫn nhau đều tính được hiểu rõ. So sánh Tạ Dùn dã tính có thuần, không có quy củ, Tạ Nổ liền ngay thẳng nhiều, biết Hờ Măn là thật tâm đối đãi bọn hắn. Bởi vậy Tạ Nổ mỗi chiến quên mình phục vụ, bình thường cũng túi đầu nghe lệnh, so với nhân loại cờ bông còn muốn trung tâm. Chính là nguyên nhân này, Hờ Măn một mực sức dẹp nghị luận của mọi người, đại lực nâng đỡ dị tộc quân đoàn, có Tạ Nổ tên này sắp tấn thăng cao dài thú nhân hãng tướng tỏa chấn, hắn cũng không nghĩ tới dị tộc quân đoàn lại đột nhiên tạo phản. Bọn hắn trong lúc nói chuyện, phủ bá tước bên trong toát ra một đoàn nọ thủ, trong đó còn lẫn vào một chút tay súng kiếp, nơi xa còn có thủ vệ rục ngựa chạy như điên, chạy tới kêu gọi tiếp viện. Tạ Dùn lập tức phát giác đối phương đang trì hoãn, thế là giơ tay bên trong chiến phủ, chúng tiểu nhân, cho ta sông. Mấy trăm đầu cự ma đã lật qua tường ngoài trên bảo, nghe vậy vượt qua Tạ Dùn, gầm thét hướng phủ bá tước thủ vệ đánh tới. Khai hỏa! Lít nha lít nhít tên nọ cùng súng tiếp đạn, hướng cự ma bay đi. Cửa chính thú nhân các chiến sĩ do dự không tiến, không biết nên giúp bên nào, nhưng theo đối diện tên nọ, đạn vô tình phong tới, cũng nhao nhao gầm thét phát động công kích. Bá tước thủ vệ trong tay trọng nỏ, đều là trọng giáp tinh nhuệ tài năng kéo ra hạng nặng chân đạn nỏ, phân phối đắt đỏ phụ ma mũi thép mũi tên, có thể xuyên qua kỵ sĩ băng giáp. Nhưng bắn chúng dị tộc chiến sĩ trên thân tấm sắt về sau, mũi tên chỉ có thể vào thịt ba tấc, căn bản là không có cách trực tiếp đánh chết cự ma. Thú nhân cùng cự ma thiết giáp là Hờ Măn chuyên môn vì bọn họ lượng thân định chế, mặc dù chất lượng bộ bề, nhưng thắng ở dày đặc, lực phòng ngự so kỵ sĩ bản giáp còn mạnh hơn. Hờ Măn còn là đánh giá thấp dị tộc sinh mệnh lực, nhân loại bị phá giáp nỏ mũi tên bắn vào ba tấc sâu, cơ bản liền đánh mất sức chiến đấu. Thế nhưng là cự ma cùng thú nhân, chỉ cần không phải trái tim cùng đại não bị thương, liền có thể đỉnh lấy 5-6 cây thép mũi tên, tiếp tục xông về phía trước phong. Chỉ có theo khúc sông trọng kim mua hạng nặng xuống kiếp, mới có thể đem tấm sắt đánh xuyên qua, tại dị tộc chiến sĩ trên thân đào ra một cái lỗ máu. Trong lúc đội vàng, phủ bá tước thủ vệ chỉ tụ lại vài trăm người, hoàn toàn ngăn cản không nổi Tạ Dùn bộ đội. Mắt thấy phòng tuyến khó giữ được, một tên siêu phàm kỵ sĩ đi ra, đối với Hờ Măn nói, bá tước đại nhân, rút đi, ta đến đoạn hậu. Tên này siêu phàm kỵ sĩ là từ đầu tới đuôi phản đối hở mằn chiêu mộ dị tộc phong thần, 5 lần 7 lượt cùng bá tước đối nghịch. Nếu không có thâm hậu gia thế cùng cường đại cá nhân thực lực, hở mằn sớm đã đem lãnh địa của hắn tước đoạt. Lúc này siêu phàm kỵ sĩ đứng ra, hở mằn trong lòng xấu hổ, thẹn quá thành giận nói, muốn ngươi nhiều chuyện. Bắc cảnh kỵ sĩ không nguyện ý lại cùng hở mằn tranh chấp, vung tay lên nói, mang bá tước đại nhân đi trước. Mà chính hắn thì mang còn lại kỵ sĩ cùng bọn thủ vệ cản tại Tạ Dùn trước mặt. Hở mằn siêu phàm tuấn vệ nhóm lôi kéo dây rùa hở mằn hướng phủ bá tước chỗ sâu bỏ chạy. Người y không đánh lại đông siêu phàm các kỵ sĩ, vẹn vẹn ngăn cản Tạ Dùn 5 phút đồng hồ, liền bị chém tận giết tuyệt. Tạ Dùn thon dài cánh tay, mang theo một tên sau cùng siêu phàm kỵ sĩ, phản phất đại nhân mang theo một cái trai trai tiểu hài, đem hắn cổ bẻ gãy về sau, nhìn về phía phủ bá tước chỗ sâu, truy. Chương 793, cự ma xuôi nam chương 793, cự ma xuôi nam hở mằn bị Tạ Dùn làm cho liên tục triệt thoái phía sau, phòng tuyến liên tiếp bị phá, một đường rút lui bá tước chủ bảo, dựa vào kiên cố chủ bảo mới khó khăn lắm giữ vững. Bên cạnh hắn chỉ còn lại hơn 30 tên thân vệ, cơ hồ người người mang thương. Lúc này, phủ bá tước truyền ra ngoài đến tiếng kèn, là viện binh đến. Phờ Doàn không chỉ có thành phòng vệ đội cùng bá tước vệ đội, còn có bắc cảnh đại công tước đóng quân 1000 trọng giáp tinh nhuệ, từ một tên cao giai tật phong kỵ sĩ thống lĩnh. Chi này bộ đội tinh nhuệ mặc dù không nhận hở mằn không chế, nhưng cũng có bảo hộ Phờ Doàn thế cục ổn định nghĩa vụ, cũng coi như hở mằn nát chủ bài một trong. Mà còn lại thú nhân cũng kịp phản ứng, các đầu mục dẫn đầu tộc nhân đi theo quân đội nhân loại đằng sau, muốn cho thống lĩnh của bọn họ báo thù. Tạ Dùn đánh lâu không xong, khí bốc khói, vốn cho rằng 10 phần chắc chín sự tình, kết quả phát hiện nhân loại bá tước ý nguyên giấu giếm các loại khắc chế hắn thủ đoạn, sửng sốt giữ vững bá tước chủ bảo. Bắt không được chủ bảo, Tạ Dùn không dám lưu lại, ngược lại dẫn người đánh hạ bá tước bảo khố, cướp đi chân tàng long huyết thịt rồng, siêu phàm tài liệu, cùng chữ hàng vàng bạc châu báu, lúc này mới mang tộc nhân chạy ra Phờ Doạn. Những cái kia nhận lôi cuốn thú nhân chiến sĩ, bị tại chỗ vứt bỏ, tại phủ bá tước giết đỏ cả mắt về sau, tự biết khó thoát phản quyết, lại chạy đến thành khu, khắp nơi đốt giết cướp bóc. Thành phòng vệ đội cùng phổ thông dân binh căn bản không phải những này thiết giáp thú người đối thủ, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bọn hắn giết người phóng hỏa, chỉ có trọng giáp tinh nhuệ cùng siêu phàm giả tài năng tạo thành chiến trận đối phó bọn hắn. Không đến 1000 thiết giáp thú người, tàn mát tại nhân khẩu dày đặc bá tước trong chủ thành, nhảy lên 3 ngày thời gian mới bị dọn dẹp sạch sẽ. Liền ngay cả khúc sông lĩnh chủ phủ ở trong này mậu dịch trụ sở, cũng bị phản loạn tác động đến, cũng may nơi này chú đóng 200 khúc sông đại binh, dựa vào uy lực càng mạnh tuyến thân thương, đem một lòng giết chóc, vô tâm công thành thú nhân giặc cỏ cản tại ngoài cửa. Trận này đại loạn, Phờ Doàn trong thành cư dân tử thương mấy ngàn, mà phủ bá tước cơ hồ bị tàn sát không còn, hở mằn mấy năm này tỉ mỉ bồi dưỡng 500 trọng giáp, mấy chục siêu phàm, cơ hồ tử thương hầu như không còn. Nếu không phải bản thân hắn cũng là cấp 6 siêu phàm, còn là chiến lược hung hãn bắc cảnh tật phong kỵ sĩ, có lẽ cũng tại trận này trong phản loạn khó mà may mắn thoát khỏi. Ngồi tại còn mang cháy bỏng hương vị lanh chúa trên bảo tọa, hở mằn một cái tay bị đánh lên thanh nẹp, dùng băng vải dán tại trên cổ. Một bên Gustav vợ gia tộc sứ giả, thừa cơ đánh trống reo hò, bá tước đại nhân, xem đi, đây chính là cấu kết dị tộc hạ chẳng, trận này cự ma phản loạn khẳng định là khúc sông bá tước âm thầm sai sự, người khắp thiên hạ đều biết, cự ma đều thần phục với khúc sông bá tước dưới trướng. Ta nghe nói những này phản loạn cự ma chạy ra thành về sau, liền hướng phía nam rời đi, khẳng định là tìm nơi nương tựa khúc sông đi. Hơ Măn nản lòng thoái chí, dùng còn có thể ra tay chỉ đập bảo tọa tay vịn, tâm sự nặng nề, nhàm chán mà hỏi, vậy ngươi nói, ta nên làm cái gì? Đương nhiên là liên hợp chúng ta Gựu Staver, dẫn đầu đại quân trả thù, hiện tại khúc sông quân đội tất cả đều ở xa ở ngoài ngàn dặm, vốn đều không bao nhiêu quân đội. Ngài mang một chi quân đoàn lao thẳng tới khúc sông, chúng ta xuất quân cầm xuống Xỉn Thảo thành, nơi ở của bọn hắn cùng sắt thép căn cứ tất cả đều bị chiếm, nghị xoay người so ngày còn khó. Hơ Măn ngồi ngay ngắn, nói mà không có bằng chứng, ta dựa vào cái gì tin ngươi? Ngươi là thân phận gì? Sứ giả thấy lòng hắn động, cắn răng bại lộ thân phận của mình, ta kỳ thật không phải cái gì phổ thông sứ giả, ta là Gustav vợ bá tước Đường Minh, tiền nhiệm bá tước Phonten là ta bá phụ. Hơ Măn gật gật đầu, vung tay lên, là cái nhân vật, đưa đi khúc sông, đổi Tạ Dùn đầu lâu trở về. Bên cạnh hắn người người mang thương thân vệ, toàn bộ một thân lửa giận không chỗ phát tiết, nghe vậy cùng một chỗ nhào tới, vẻ gãy sứ giả tay chân, đưa đi khúc sông thương hội trụ sở. Thường chú Phờ Doàn cao giai tật phong kỵ sĩ, thấy hết thể đều kết thúc, lúc này mới đứng dậy cáo tử, trước khi đi có ý riêng, bá tước đại nhân hùng tài đại lượng, phong thái hơn người, nhưng lần này căn cơ hao tổn quá mức, đã ép không phục dị tộc, hy vọng đại nhân sớm làm an bài. Hơ Măn tựa hồ rõ ràng hắn ý tứ, gật đầu nói, ta biết. Trận này phản loạn dư ba, trọn vẹn tiếp tục một tháng, không phải tất cả kẻ phản loạn bị thanh lý là được, bọn hắn còn có đại lượng tộc nhân ở ngoài thành cư trú. Lúc này trong bộ tộc hạch tâm tộc nhân ở trong thành không hiểu chết đi, có nên hay không tạo phản, còn là cả tộc trốn chết. Không có Tạ Nổ chân áp, rất nhiều thất kinh thú nhân thị tộc nhỏ cũng không có lòng sản xuất, bắt đầu đại lượng di chuyển. Cự ma thị tộc liền lại càng không cần phải nói, bị Tạ Dùn giết chết họa hại kỵ sĩ, gia tộc võ lực nhau nhau thành lập nên tiểu quân đoàn, tự phát đi càn quét những này cự ma thị tộc, vì chính mình dòng roi báo thù. Bọn hắn đối chiêu quên dị tộc hờ mằn đồng dạng ghi hận trong lòng, từ đây không nghe hiệu lệnh. Hờ mằn tỉ mỉ bồi dưỡng các tộc tinh nhuệ, như vậy hủy hoại chỉ trong chốc lát. Phờ ý lộ bá tức lĩnh tương đương một đêm trở lại trước giải phóng, một lần nữa biến thành tàn phế. Lúc này mặc kệ là khúc sông còn là thú tộc, tùy tiện một chi quân đoàn tiếp cận, hắn liền chủ thành đều thủ không được. Mà Tạ Dùn bên này không thể cầm xuống phủ bá tước, chỉ có thể mang 1000 cự ma chiến sĩ, ra roi mấy ngàn tộc nhân xuôi nam, đi ngang qua mấy trăm dặm hoang dã, đi hướng hạ hệ sở cự ma thành bang. Hắn hiện tại có 1000 nghiêm chỉnh huấn luyện thiết giáp cự ma, lấy thêm xuống hạ hệ sở tộc nhân, thêm chút chỉnh đốn, liền có thể trở lại đỉnh phong. theo Toái Thạch Bảo bại trốn chật vật tình cảnh, y nguyên rõ mồn một trước mắt, để Tạ Dùn không cách nào quên. Chờ đi vài ngày, trong tay hắn cự ma chiến sĩ nhóm mới tỉnh táo lại, nhưng đã không có đường rút lui có thể đi. Tạ Dùn quân đoàn vừa mới tới gần cự ma thành bang hạ cảnh, hệ thanh âm ngay tại ả hệ sở trong đầu điên cuồng báo cảnh. Cảnh cáo, tộc nhân của ngươi đang đến gần lãnh địa, rất nguy hiểm tộc nhân. Nói, còn đem Tạ Dùn mang binh đi đường hình ảnh, tránh vào ả hệ sở não hải. Ả hệ sở hai mắt nhắm lại, cẩn thận cảm nhận, liền phát giác được mặt phía bắc một đoàn màu đen ma lực, chính quần quần mà đến. Theo phong thần pháo đài trở về sau, ả hệ sở cũng tấn thăng trung dài, ma lực cảm giác thiên phú phối hợp dễ ổn nhì chuyển thụ nhìn rõ thuật, sinh ra không tưởng được tăng thêm. Hiện tại nàng không còn cần lại cung cấp thi pháp vật liệu, cử hành nghi thức, chỉ cần nhắm mắt tỉ mỉ cảm giác, liền có thể cảm nhận được phương viên trăm dặm ma lực ba động. Cảm nhận được cái này đoàn quen thuộc hắc sắc ma lực, ả hệ sở thở dài, chung quy là một tới. Nói trong lòng nàng mặc niệm, vĩ đại hắc long vương à, mời giúp ta triệu tập tộc nhân, thủ hộ ngài ban cho cơ nghiệp. Rất nhanh, giải ở trong khu lang nguyên, to to nhỏ nhỏ cự ma trong bộ lạc, cự ma các tù trưởng mang 10 cái tám cái, 100 lượng trăm cự ma chiến sĩ, khiêng săn bắn mâu, săn bắn trường cung, hạng nặng súng kíp, chậm rãi hội tụ đến cự ma thành bang. Cự ma 24 tù tề tụ một đường, các tù trưởng toàn viên siêu phàm. A hệ sở cầm ra chữ hàng thiết giáp, bắt đầu vũ trang tộc nhân của mình. 2.000 thiết giáp cự ma chiến sĩ, 2.000 cự ma tay súng kíp. Nếu không phải kẻ tọ sạt dẫn đầu 2.000 tinh nhuệ cự ma đi hướng phong thần pháo đài, nàng có thể thành lập nên một chi đầy biên cự ma quân đoàn. Hiện tại cự ma tay súng kíp, tố chất thân thể vẫn chưa tới cự ma chiến sĩ cấp bậc, cận chiến ba cái cũng đánh không lại một cái cự ma kẻ săn đầu người, nhưng bọn hắn có súng. Ngoài ra, trung đỉnh hẻm núi lớn mặt phía bắc đỉnh núi, hai tòa tinh linh tháp pháo bắt đầu nạp năng lượng. Chương 794, Á Tư Cơ Cảng. Chương 794, Á Tư Cơ Cảng. Một tuần sau, Tạ Dùn đầu lâu liền bày tại hở màn trên bàn. Trận này cự ma nội chiến quá trình muốn khen cũng chẳng có gì mà khen, tự cho là có được thiết giáp cùng xây dựng chế độ Tạ Dùn quân đoàn, tại hai phát tinh linh ma pháp pháo xuống trận cướp đại loạn, lại bị ả hệ sở súng tiếp quân đoàn phục kích. Liền số lượng của địch nhân đều không thấy rõ ràng, liền tiến vào đến chạy tán loạn giai đoạn. Hệ không chế tinh linh tháp pháo là chuyên môn nhìn chằm chằm Tạ Dùn đánh, nhưng đầu này cự ma chiến tướng trong khoảng thời gian này của ngăn cự long huyết đủ, mặc dù không thể thành công tấn thăng cao giai, tố chất thân thể lại nhiều lần cường hóa, chịu hai phát tinh linh pháo đều không có mất mạng. Cự ma 24 tù siêu phàm các cự ma tập thể xuất động, truy sát trăm dặm, lấy trả giá một người chết trận làm đại giá, mới đem chém giết. Tạ Dùn tàn quân bị bắt về sau, đầu mục toàn bộ chém giết, những người còn lại hợp nhất. Nếu như là giã ngoại quyết đấu, A hệ sở sẽ còn cân nhắc báo cáo khúc sông lĩnh chủ phủ, thỉnh cầu viện binh giảm xuống chiến tổn. Nhưng Tạ Dùn dám tiến đánh trung đình nơi che chở, quả thực chính là tới cửa chịu chết. Thánh giai đến đều muốn khen hắn dũng cảm. Đợi đến chiến đấu kết thúc, Toái Thạch Bảo thủ tướng Mạn mới thu được A hệ sở thông báo quân tình, hắn nghe chiến báo, chỉ là gật gật đầu, liền không lại để ý lần này địch tình nhỏ bé, không cần báo cáo tổng bộ. Một trận chiến này kết thúc, cự ma nhất tộc triệt để trở thành khúc sông phụ thuộc, khu lang nguyên bên trong lại không một cái cường lực bộ lạc có thể tạo thành uy hiếp. Những cái kia giải ở trong vùng hoang dã bộ tộc nhỏ, lạc hậu sức sản xuất liền 1.000 người đều tụ không dậy, trừ tìm nơi nương tựa khúc sông, cũng chỉ có thể tiếp tục làm người nguyên thủy. Đầu lâu to lớn, liền bày tại hờ mằn trên bàn, che một tầng trắng màng hai mắt, y mắng nhìn xem hờ mằn, y nguyên có thể nhìn ra hắn không cam tâm. Nhưng hờ mằn theo viên này trên đầu lâu nhìn thấy, chỉ có khúc sông cường đại. Nhìn xem đem chính mình mấy năm cơ nghiệp hủy hoại chỉ trong chốc lát Tạ Dùn, lại bị khúc sông phụ thuộc nhẹ nhõm tiêu sát, hờ mằn triệt để hết hy vọng. Đối thủ hạ nói, ta phong thần phản bội chạy trốn, đi tiến công khúc sông lĩnh, là ta cái này phong chủ chi tội, chuẩn bị một chút, ta muốn đích thân đi khúc sông thỉnh tội. Lần thứ nhất đi khúc sông, mọi người còn là thế lực ngang nhau, từ lúc nào bắt đầu, trên lệch liền không thể đền bù rồi. Hắn nhìn xem bắc cảnh cương vực đồ, rốt cục thống hạ quyết tâm. Mà leo bên này, liền tin tức đều chưa lấy được, ý nguyên tại đế đô bận rộn. Có kiếm thánh tọa trấn hoàng cung, lại trải qua lần trước huyết ma pháp sự kiện ám sát, đem đế đô phản đối thế lực nổ tận gốc về sau, trước mắt hoàng thất đối với đế đô lực thống trị chưa từng có tăng lên. Rõ ràng nhất biểu hiện chính là Charlie 7 thế nguyện ý rời đi hoàng cung. Làm hoàng thất trọng yếu minh hữu, leo cũng tham gia không ít tình hội, phối hợp đại nghị viện cùng tòa báo không ngừng chế tạo điểm nóng, thanh danh tại đế đô không ngừng gia tăng. Trước kia hắn tại nam cảnh danh vọng liền cùng thú tộc nghe rất mạnh, nhưng khoảng cách xa xôi, không có chút nào uy hiếp, chỉ cần nhiệt độ thoáng qua một cái liền sẽ bị người quên. Nhưng bây giờ không giống, không có việc gì tại đế đô lộ diện, kết hợp với của hắn thân phận bối cảnh một trận lẫn lộn, nam cảnh người đã ở sau lưng gọi hắn hoang dã hùng sư. Dễ ố nhỉ tại đại nghị viện lộ diện về sau, toàn bộ nam cảnh quý tộc lại ầm ĩ 3 tháng, mới tại thế lực khắp nơi cố gắng áp chế xuống, đem vong linh nhiệt độ dần dần lắng lại. Dễ ố nhỉ cũng không phải một điểm thu hoạch đều không có, trừ khúc sông tăng lớn viện trợ, đế quốc hoàng đế cũng cung cấp giá trị 10.000 kim tệ vật tư viện trợ. Trừ cái đó ra, còn có đế đô các phe nhiệt tâm nhân sĩ nhao nhao quyên rút, dễ ố nhỉ cuối cùng chuyến đi này không tệ. Số tiền này đối với giàu có nam cảnh người mà nói bất quá mưa bụi, nhưng là đối với khốn cùng thú tộc đến nói, lại là trên trời rơi xuống trời hạ gặp mưa. 3 tháng thời gian, một bản đăng nhiều kỳ tiểu thuyết cũng viết xong, đặt bắt hết bóc, biên không thể biên, chỉ có thể đối địch đối với quý tộc hạ thủ. Đường đường chính quy tòa báo, dần dần đi đến chấn kinh bộ cùng đường biển tin tức không đường về. Mà leo thì mang gần, thì, thờ dậy ra, xịt, đi theo vợ hiệu sau lưng, đi tới đế đô cổng truyền tống quảng trường. Đế đô cổng truyền tống quảng trường, so trung đình còn mưa lớn, bất quá bây giờ đồng dạng chỉ có một tòa cổng truyền tống còn mở ra. Tòa này thông hướng quần đảo tự do bang cổng truyền tống, chỉ là một tòa cỡ nhỏ cổng truyền tống. Cổng truyền tống phụ cận có mấy trăm tên thủ vệ trấn giữ, thiết hạ trung điệp cửa ải, ra vào đều có nghiêm ngặt hạn chế. Cho dù như thế, nó cũng là hoàng thất một lớn tài nguyên, mỗi ngày đều có thương đội ra vào, buôn bán lưỡng địa hàng cao đẳng vật. Họ dạn tịch đế quốc đế đô tại 500 năm trước liền theo ổ thẹn sách bên trong hành tinh Thánh Quang Chi thành rời đi Nam Cảnh Trung Bộ, hiện tại cùng quần đảo tự do bang không chỉ có đường thủy, đường bộ tương liên, còn có một đầu phi thuyền đường biển cùng một tòa cổng truyền thống câu thông, liên hệ vô cùng chặt chẽ. Nam Cảnh Chi giàu, không chỉ là sức sản xuất cao, cũng bởi vì nó ở vào thiên hạ bên trong nửa cái đại lục vật tư, đều theo bốn phương tám hướng hội tụ. Bởi vì người đế đô lưu dày đặc, gần cùng thì một người ôm một cái mao hải, lúc này hai cái tiểu gia hỏa đều ỉ lại sắp vi kỵ sĩ trong ngực không đi xuống. Gần trong ngực xịt, nhìn xem tòa này cổng truyền thống, có chút không hiểu e ngại, chúng ta muốn đi vào sao? Leo cũng là có chút do dự, mới nói, đi. Lần trước đi tới đế đô, hắn liền biết tòa này cổng truyền thống, cũng không dám tới xem. Người luôn luôn đối với lạ lẫm sự vật tràn ngập e ngại, Leo nhìn xem cái này cổng truyền thống, tổng lo lắng cho mình một khi đi qua, cổng truyền thống đột nhiên đóng cửa cái gì, chính mình thân hãm ngoài bạn giảm, ngày tháng năm nào tài năng trở lại khúc sông. Nhưng là hiện tại cổng truyền thống ra và quen, Leo cũng là người trong thành bộ dáng, biết cổng truyền thống kỹ thuật không có thô ráp như vậy, đế đô tòa này cổng truyền thống đã trên trăm năm không có đóng lại qua. Tôn quý khúc sông bá tước, tự nhiên không cần giống phổ thông lữ khách giao nộp kết sổ truyền thống phí. Theo mấy người bước vào cổng truyền thống, cảnh tượng trước mắt thông suốt biến đổi. Phờ dày dạ cùng xịt, nhịn không được phát ra kêu sợ hãi. A, biển cả. Cổng truyền thống bên này là một tòa dựa vào núi ven biển hải cảng thành thị, truyền thống quảng trường ở vào hải cảng thành thị trung bộ, từ nơi này có thể quan sát toàn bộ hải cảng. Vô số to to nhỏ nhỏ thuyền biển bỏ neo tại hải cảng trên bến tàu, phóng nhãn trông về phía xa, còn có thể trông thấy từng nhánh cỡ lớn đội tàu theo vịnh biển tuyệt bích về sau cuốn cảng tránh gió. Mặc kệ là tây cảnh, bắc cảnh đội tàu muốn đi về phía nam cảnh, đều sẽ ở trong này bỏ neo, nghỉ ngơi tiếp tế, tránh né bão. Ngẫu nhiên còn sẽ có một chút dị đại lục thuyền xuyên qua vô tận chi hải, đi tới nơi này mạo dịch. Tòa này hải cảng cư dân non nửa là nhân loại, hơn phân nửa địa tinh, cũng có chút ít cái khác dị tộc hỗn hợp trong đó. Leo thậm chí nhìn thấy một cái bầy quẩy bán hàng bán cá ngư nhân. Đi ở phía trước vợ hiệu, bước chân đến tương đối gấp rút, hiện lộ ra hắn về nhà hảo tâm tình. Cũng may địa tinh giống như cầu đầu nhân cái đầu thấp bé, mọi người rất dễ dàng đuổi theo. Hắn vừa đi vừa lớn tiếng giới thiệu, nơi này là quần đảo tự do bang lớn nhất thành thị, Á Tư cơ cảng, cũng là toàn bộ đại lục lớn nhất tạo thuyền căn cứ, duy nhất phi thuyền xây dựng căn cứ. Tất cả luyện kim phi thuyền đều là từ nơi này sinh ra. Ta sẽ mang các ngươi đi gặp nơi này tạo thuyền hiệp hội hội trưởng Sở Dĩnh các hạ, ân, hắn cũng là gần với ta tạo thuyền đại sư. Leo liền vội vàng gật đầu, đa tạ vợ hiệu đại sư. Chương 795, cự kinh nhập cảng chương 795, cự kinh nhập cảng Leo chuyến này chính là đến vì Olen nghỉ xưởng đóng tàu, xây dựng tạo thuyền đoàn đội. Toàn bộ bắc cảnh trừ ven biển Cù Dô Lộ gia tộc, có một chỗ hoàn thiện tạo thuyền căn cứ, cái khác đều là đất liền lãnh địa, có được cụ tàu nhiều lắm chế tạo nội hạ thuyền, hoặc là sửa chữa thuyền biển. Olen nghỉ mặc dù cũng có xưởng đóng tàu, nhưng là huyết nguyệt sự kiện về sau, tạo thuyền nhân viên bị tận diệt, cho dù có chút ít nhân viên chiến hậu được cứu vớt, cũng không cách nào tổ chức lên một đầu hoàn chỉnh dây chuyền sản xuất. Đến nơi khúc sông chính mình xưởng đóng tàu, kỹ thuật thợ thủ công đều khiếm khuyết kinh nghiệm, còn không đủ để chế tạo cỡ lớn thuyền biển. Mà Leo chướng mắt bắc cảnh vẫn ở tại cổ điện thời kỳ nội hà mái chèo thuyền buồm, hắn liền nam cảnh cánh buồm chiến thuyền đều có chút không nhìn chúng, mà là để mắt tới danh sừng toàn bộ đại lục tiên tiến nhất địa tinh xưởng đóng tàu. Từ địa tinh thống trị quần đảo tự do bang, từ to to nhỏ nhỏ trên trăm cái hòn đảo tạo thành, những này ở trên đảo có thích hợp nhất chế tạo thuyền biển cự mục, đồng thời các địa tinh cũng có được mấy ngàn năm tạo thuyền truyền thừa. Cho nên quần đảo tự do bang từ xưa đến nay chính là đại lục tạo trong thuyền tâm, tất cả có thể gọi ra danh hiệu thuyền lớn đều là từ nơi này chế tạo. Cái này trong mấy trăm năm, thậm chí còn phát triển ra đến có thể lơ lửng luyện kim phi thuyền, phân biệt tại nam cảnh đế đô cùng tây cảnh hải cảng thiết lập hai đầu không trùng hàng tuyến. Lúc đầu nam cảnh hoàng thất cũng có được một chiếc xa hoa luyện kim phi thuyền, mở một đầu đế đô đến ổ lẹn nhịp đường biển. Đáng tiếc 7 năm trước rỗ lở hoàng hậu gặp chuyện, luyện kim phi thuyền cũng rơi vỡ. Thân là đại sư cấp thợ thủ công, địa tinh vợ cái tại Á Tư cơ cảng địa vị không thấp, dù sao toàn bộ quần đảo tự do bang cũng chỉ có 3 vị có thể xây dựng phi thuyền địa tinh đại sư. Dưới sự tiến cử của hắn, Leo rất nhanh nhìn thấy tạo thuyền hiệp hội hội trưởng kiêm thủ tịch thợ thủ công Sinh đại sư. Sinh nghe tới ý đồ đến, câu nói đầu tiên là: "Tạo thuyền, đi bắc cảnh. Cái kia trời băng đất tuyết, có thể tạo cái gì thuyền?" Leo đã sớm chuẩn bị, móc ra ma pháp áo choàng bên trong một đoạn vật liệu gỗ, đưa cho Sinh đại sư: "Đây là bắc cảnh độc hữu vật liệu gỗ, mời đại sư xem qua." Địa tinh đại sư Sinh tiếp nhận đầu gỗ, ngửi ngửi, liếm liếm, lại cầm tới đèn đuốc bên trên nướng nướng, kinh ngạc nói: "Tốt vật liệu gỗ, thượng hạng tạo thuyền vật liệu gỗ, không thể so chúng ta hải đảo gỗ tiết kém." Nói hắn tiếc nuối biểu thị, dạng này vật liệu gỗ nhất định rất hi hữu a. Toàn bộ đại lục tốt nhất thuyền biển vật liệu gỗ chính là quần đảo tự do bang hải đảo gỗ tết, nước biển bất hủ, trùng đục không tiến vào, không sợ trên lệch nhiệt độ, còn có thể kháng trụ mãnh liệt va chạm. Đáng tiếc đã nhiều năm như vậy, trên hải đảo ngàn năm phần gỗ tết đã rất ít gặp, hiện tại quần đảo tự do bang xưởng đóng tàu dùng đều là trăm năm thứ đẳng gỗ tết. Leo lấy ra vật liệu gỗ, so trăm năm mới gỗ tết muốn tốt nhiều, đầy đủ dùng để chế tạo luyện kim phi thuyền. Leo nở nụ cười, đây là bắc cảnh huyết tùng, bắc cảnh dãy núi khắp nơi đều là, đặc biệt là phương bắc trên cánh đồng tuyết, làm tuổi đốt đều không ai muốn. Cho ta một chi 500 người thợ đóng tàu đoàn, ta hàng năm có thể cho quý hải cảng cung cấp 10 chiếc đỉnh cấp thuyền biển vật liệu gỗ. Đương nhiên, đi bắc cảnh thuyền tượng, tiền lương đều là tăng gấp bội. Sinh biết đối phương đang khoác lác, nếu như vậy hy hữu vật liệu gỗ bắc cảnh khắp nơi đều là, sớm đã bị khắp thế giới tìm kiếm tạo thuyền vật liệu gỗ địa tinh nhà thám hiểm phát hiện. Nhưng nếu như Leo có thể cố định cung cấp 10 thuyền vật liệu gỗ, còn có cao như vậy tiền lương, khoản giao dịch này cũng không phải không được. Vừa ở một bên, cũng cho Leo trợ công, Khúc Sông Bá Tước đang rẻ sạt đỉnh, nắm giữ đại lượng huyết tộc tri thức, lúc trước huyết tộc đế quốc cũng có được hoàn thiện tạo thuyền kỹ thuật, có thể cùng chúng ta trao đổi lẫn nhau học tập. Khoản giao dịch này không tính nhỏ, xin khó mà cự tuyệt, vậy ngươi chờ một lát, ta tại tạo thuyền trong hiệp hội hỏi một chút, nhìn nhà nào xưởng đóng tàu nguyện ý cùng ngươi qua khứ. Địa tinh thợ thủ công đều là khoa học tự nhiên rõ, căn bản không nguyện ý cùng Leo nhiều khách sáo, sự tình nói xong, trực tiếp tiến khách. Thừa dịp chờ đợi đứng không, Leo mang tiểu đồng bọn tại hải cảng du ngoạn, lãnh hội dị tộc phong tình, đi nhìn đoàn người đều chưa thấy qua nhiệt đới bãi biển. Nho nhỏ cầu đầu nhân xịt, từ trước tới nay chưa từng gặp qua biển cả, ở trên bờ cắt chơi điên. Gần cùng thì giống như là bà mẫu, đi theo nàng cùng phờ dậy dạ đằng sau. Lúc này, á tư cơ cảng trên hải đang sáng lên trùng tiên màu lục của sáng, trên mặt biển lui tới thuyền nhao nhao tản ra, đem to lớn mặt biển nhường lại. Gần đem tay khoác lên cái chán trông về phía xa, sau đó hưng phấn nói, là cự kình nhập cảng. 10 năm một lần cự kình nhập cảng. Theo thanh âm của nàng, toàn bộ á tư cơ đô cảng hoành động lên, vô số cư dân chen chúc mà đến, phóng tới bãi biển. Lấy này đồng thời, vịnh biển trên mặt nước bắt đầu phun ra to to nhỏ nhỏ của nước. Từng đầu to lớn cá voi chậm rãi xuất hiện ở trước mắt mọi người. Những này cá voi lớn nhất dài đến 100 mét, so cá voi xanh còn lớn hơn, như là một tòa sơn mạch theo trong nước hiện hiện. Bọn chúng bơi vào hải cảng, tới gần bãi cát, sau đó không động đậy được nữa. Thân thể to lớn đè ép đến sóng biển lan lộn, quả thực như là sóng thần, để ngấn nước theo ngoài mấy chục thước, một đường cuốn tới Leo dưới chân. Vô số nhỏ thuyền tam bản phóng tới mặt nước, gánh chịu lấy các địa tinh tới gần cự kình, có chút có khả năng cao giòn trực tiếp nhảy vào trong nước, hướng cự kình bơi đi. Leo cũng rất tò mò, bọn chúng đang làm gì? Gần giải thích nói, bọn chúng đang tìm kiếm trợ giúp, cách mỗi 10 năm, vô tận hải chỗ sâu cự kình liền sẽ đi tới quần đảo tự do băng, tìm kiếm địa tinh trợ giúp. Đợi đến thủy triều rơi đi, Leo mới nhìn đến, nguyên lai cự kình trên thân mọc đầy đủ loại hà biển, mà các địa tinh thì giống như là cầu đầu nhân tợ mỏ, điên cuồng thu thập hà biển. Những này hà biển đều là trong biển sâu ma pháp sinh vật, bọn chúng sắc ngoài thành phần cùng ma thạch không khác, tương đương còn sống ma thạch mỏ, hà biển thì không chỉ có mỹ vị, còn là luyện kim tài liệu. Leo cũng tới hứng thú, đối với tiểu đồng bọn nói, chúng ta cũng đi hỗ trợ. Phờ dày dạ dẫn đầu hưởng ứng, trực tiếp biến thành đại hào chuột chuối, hít vào một hơi, hướng trong nước bổ một cái, sau đó nổi trên mặt nước, mau lên đây. Không phải, ngươi còn có thể làm thuyền. Mấy người nhảy đến trên lưng của nàng, phờ dày dạ nhanh chóng kích thích tứ chi, biến thành nhanh mái chèo, cái đuôi thì nhanh chóng chuyển động, biến thành cánh quạt. Rất nhanh, nàng liền bơi tới một đầu cự kình bên người. Đứng xa nhìn cự kình trên thân hà biển, sẽ để cho người sinh ra mãnh liệt dày đặc hoảng hốt chứng, nhưng đợi đến tới gần, lại phát hiện kỳ thật còn tốt, những này hà biển đều có lớn nhỏ cỡ nắm tay, có chút thậm chí có người nhức đầu, lít nha lít nhít, như là tầng nham thạch. Đầu này cự kình trên lưng đã leo đi lên rất nhiều nhân loại cùng địa tinh, đều tại dùng xà beng, cốt sát, chùy thủ loại hình, ra sức khiêu động hà biển. Hà biển phía dưới, rỗi ra to lớn cốt chất móc câu, một mực cố định tại cự kình trên thân. Nặng nghề hà biển là cự kình thiên địch, nếu như góp nhặt quá nhiều, sẽ để cho cự kình bất lực gánh chịu, dần dần chìm vào đáy biển. Cho nên những cự kình này, cách mỗi 10 năm, liền sẽ theo biển sâu không xa vạn dặm, đi tới quần đảo tự do băng, để trên hải đảo địa tinh giúp chúng nó thanh lý hà biển. Mặc dù nảy ra hà biển, tránh không được sẽ làm bị thương đến cự kình, nhưng tất cả cự kình đều không núp đích, mặc cho nhàn nhạt dòng máu chảy vào biển bên trong. Chương 796, cự kình côn đồ chương 796, cự kình côn đồ Leo mấy người cũng leo lên cự kình phần lưng, bắt đầu thu thập hà biển. Nhưng bọn hắn không quen thuộc thao tác, hạ thủ đều vô cùng cẩn thận, sợ làm bị thương cự kình. Nắm đấm lớn hà biển, phía dưới có dài một thước cốt chất móc câu, thật sâu khảm nạm tại cự kình da dày bên trong, chỉ có đem xung quanh huyết nhục cùng một chỗ quét xuống tới, mới có thể đem hắn rút ra. Phờ dày dạ nhìn xem xịt học những người khác, dùng đoạn kiếm cắt cự kình huyết nhục, gấp hai mắt lưng trọng, không ngừng phóng thích trị liệu pháp thuật cho cự kình cầm máu. Lúc này, cự kình mở hai mắt ra, một đạo thanh âm không linh vang lên bên tai mọi người, đừng lãng phí ma lực, có thời gian này, không bằng tranh thủ thời gian giúp ta thanh lý hà biển. Mấy người giật nảy mình, cự kình biết nói chuyện. Ta là tinh linh, ta gọi Côn Đồ. Phờ dày dạ lập tức nhảy lên, Côn Đồ, ta biết ngươi. Mất tích 1000 năm tinh linh, ngươi làm sao biến thành cự kình rồi? Côn Đồ trong con ngươi bên trong chảy ra ý cười, bởi vì cự kình mỗi ngày có cá ăn nha, mà lại không ai khi dễ. Nói hắn thúc giục, tranh thủ thời gian làm việc, chờ chút muốn trở mặt. Phờ dày dạ nhìn xem trên người hắn to to nhỏ nhỏ lỗ máu, đã dần dần bị nhuộm đỏ nước biển, lo lắng thẳng rơi lệ. Thế nhưng là, ngươi lưu thật là nhiều máu. Yên tâm, điểm này vết thương nhỏ, một buổi tối liền tốt, không có chút nào đau. Lớn hơn nữa hà biển, móc câu cũng không có dài 1 mét, cái này độ dày huyết đủ, đối với thân dài 100 mét cự kình đến nói, hoàn toàn chính là một tầng da. Mà lại cự kình chi huyết là vùng biển này sinh linh một lớn chất dinh dưỡng, lưu thêm một điểm máu cũng không có gì. Nghe tới cự kình tinh linh Côn Đồ giải thích như vậy, Leo mấy người nhẫn tâm, hạ thủ căng nặng, thu thập hà biển hiệu suất lập tức tăng lên. Phờ dày ra một bên thu thập hà biển, vừa cùng Côn Đồ nói chuyện tiếng, ngươi làm sao không biến về đến đâu? Dạng này liền sẽ không trường đàm bình. Muốn biến thành cự kình là rất khó, đại giới chính là biến không quay về, mà lại phong bạo biển cùng vô tận hải chỗ sâu, ma lực nhiễu loạn dị thường, phong bạo cũng cực kỳ khủng bố, cho dù là tinh linh cũng sống không nổi, chỉ có cự kình tài năng sinh tồn, ta cảm thấy như bây giờ rất tốt. Trước kia ở trên đại lục lang thang, mỗi ngày bị đánh, hiện tại trừ trên thân trường đàm bình, rốt cuộc không ai khi dễ ta. Mãi cho đến chập tối, toàn bộ Á Tư Cơ cảng định biển đều bị kính máu nhuộm đỏ, một thuyền hà biển bị trở về bến tàu. Hải cảng bên ngoài, trên mặt biển cũng chưa từng có náo nhiệt, các loại bầy cá tụ tập cùng một chỗ, điên cuồng nuốt cự kính chi huyết. Nhưng lúc này, căn bản không có ngư dân lựa chọn đánh bắt cá, tất cả đều tại đối phó hà biển. Trừ bầy cá, giàu có ma lực cùng dinh dưỡng cự kính chi huyết hướng chạy biển sâu, vùng biển này tất cả sinh vật biển đều đi theo được lợi, tại cự kính chi huyết dưỡng dục xuống khỏe mạnh trưởng thành. Trong mấy năm tiếp theo, quần đảo tự do bang ngư nghiệp lại đem mấy năm liên tục bội thu. Theo thủy triều dần dần thối lui, cự kình nhóm thân hình lộ ra mặt biển, càng thêm lộ ra to lớn. Mất đi nước biển che chở, cự kình đều mất đi năng lực hành động, cả đặt tại trên mặt biển. Bọn chúng động tác chậm chạp, đều nhịp bắt đầu trở mặt, lộ ra dưới bụng càng thêm dày đặc hà biển. Cự kình mắc cạn là cực kỳ nguy hiểm động tác, hơn nữa còn lộ ra yếu ớt cái bụng. Lúc này nếu như Á Tư Cơ cảng cường giả đột nhiên hạ thủ, những cự kình này đều phải tử thương thảm trọng. Leo chắc chắn sẽ không tin tưởng lấy tham lam xương hải đảo địa tinh, sẽ bảo trì 1.000 năm thiện lương, cho nên trực tiếp đem cái này lo âu hỏi lên. Dài trăm thước cự kình một thân là bảo, coi như so ra kém thánh giai cự long, cũng chí ít là cấp 9 đỉnh phong ma thú, một đầu cự kình liền giá trị liên thành. Côn Đồ cảm nhận được Leo lo lắng, to lớn con mắt tiếp tục chạy xuôi ý cười, bởi vì ta tại a, trước kia cũng không phải không có tham lam địa tinh ý đồ bắt giết cự kình, nhưng là bị ta hung hăng trừng phạt mấy lần về sau, liền trở nên thông minh. Loại tình huống này 100 năm liền sẽ phát sinh một lần, nhưng vấn đề không lớn. Không có đất tinh hỗ trợ thanh lý hà biển, cự kình thương vong lớn hơn. Leo đột nhiên hỏi, các ngươi cự kình sợ lạnh sao? Không sợ. Lúc này, Côn Đồ trên lưng thu thập hà biển một cái địa tinh thủy thủ, đột nhiên bưng lấy trong tay hà biển cất tiếng cười to, ta phát tài, ta phát tài, ha 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 ha. Leo nhìn sang, phát hiện trong tay của hắn to bằng đầu người hà biển đấy, gai xương móc câu như là ma tinh, tản mát ra đủ mọi màu sắc tia sáng, quang mang rực rỡ chiếu sáng hai tay của hắn, dẫn tới cái khác địa tinh thủy thủ nguyện rủa cùng lớn tiếng khen hay. Gần nhìn xem hâm mộ nói, đây là hóa rắn hà biển, chỉ là cái này tiết hóa rắn móc ngược, giá trị liền tương đương với một viên ma tinh, lại thêm huyết đục của nó cùng sắc ngoài, tại Á Tư Cơ cảng không sai biệt lắm có thể bán được 150 kim xào kẹo lẹ, thật là một cái may mắn thủy thủ. Ma hóa hà biển dựa vào cự kình huyết nhục cần chứa phong phú ma lực, lâu dài thuần dưỡng, liền có tỷ lệ hóa rắn, tương đương đê giai ma thú tấn thăng trung giai, thu hoạch được ma tinh. 150 mai đế quốc kim xảo kẹo lẹt, tương đương với 1,5 triệu, tại tầng dưới chốt thủy thủ phổ biến tiền lương 1-2 ngàn Á Tư Cơ cảng, tương đương các thủy thủ cả một đời góp nhặt không đến tài phú. Xin nhìn xem địa tinh trong tay đủ mọi màu sắc hóa rắn hà biển, ao ước ông ngông kêu to, ta cũng muốn, ta cũng muốn. Côn Đồ trong mắt một trận chuyển động, phản chiếu ra xịt thân ảnh, vậy ta tìm xem. Nói thân thể của hắn khẽ nghiêng, đem trên lưng mấy chục cái điệu tinh đều vén rơi xuống nước bên trong, lộ ra một khối mọc đầy hà biển cái bụng. Bên này tìm xem, giống như có khóa lớn. Xịt ra sức làm việc, đào 7-8 khóa cực lớn hà biển, thất vọng nói, đều không có hóa rắn. Ha ha, ta lừa gạt ngươi, cầu đầu nhân chơi thật vui. Đợi đến đêm dài, toàn bộ hải cảng y nguyên đèn đuốc sáng trưng, Leo ma pháp không gian đều đổ đầy, mỗi người bên người cũng đặt vào một đống lớn hà biển. Leo nói, chúng ta đi về trước đi, tìm vợ dịu đem hà biển tồn, ngày mai lại đến. Thờ dày dạ không nguyện ý, các ngươi đi về trước đi, ta muốn ở chỗ này bồi một buổi Côn Đồ. Xịt cũng nói, ta cũng vậy. Leo không thể làm gì khác hơn nói, vậy chúng ta về trước đi, thờ dậy ra, ngươi phải chiếu cố tốt xịt, đừng đem nàng làm mất. Tốt. Leo mang gần, thì, trở lại hải cảng trong thành, tìm tới vợ dịu nhà, ở trong này ở một đêm. Vợ dịu thân là đại sư cấp thợ thủ công, tại quần đảo tự do bang địa vị không thấp, gia tộc của hắn không tại Á Tư Cơ cảng, nhưng là ở trong này cũng có được trạch viện của mình. Thẳng đến bình minh, cự kình nhập cảng đưa tới cuồng hoan cũng không có tiêu tán. Hải cảng bên trong liền làm điểm tâm tiểu thương cũng không thấy bóng dáng, liền ngay cả vợ dịu người nhà cùng người hầu cũng tại bến tàu thu thập hà biển. Leo đành phải mang gần, thì trở lại bến tàu, phát hiện xịt cùng thở dậy ra bên người hà biển đã xếp thành núi nhỏ, mà cự kình Côn Đồ trên thân hà biển cũng kém không nhiều bị điên cuồng hải cảng cư dân ngắt lấy sạch sẽ. Lúc này thở dậy ra cùng xịt đang đứng tại Côn Đồ đầu trước mặt, vùi đầu vào trong nước lặn. Mấy cái địa tinh thủy thủ thừa dịp hai nàng không chú ý, lén lén vận chuyển các nàng thu thập hà biển. Leo đi qua, một cước đá văng địa tinh, chờ xịt nẹn không hạ ở ngẩng đầu, mới hỏi, các ngươi đây là đang làm gì? Chương 797, tạo nhà đỏ tộc chương 797, tạo nhà đỏ tộc chúng ta tại học tập kính ngữ. Xịt giải thích xong, lại hít vào một hơi, sau đó đem đầu chó chìm vào nước biển, trong nước im ắng chó sủa, điên cuồng phun bong bóng. Phờ dày dạ liền không giống, trong nước nín thở bất động, há hốc mồm. Chỉ có thể nhìn thấy bên người nàng nước biển, tản mát ra từng đợt gợn sóng. Chơi một hồi, Côn Đồ nhắm hai mắt lại lần nữa mở ra, thủy triều, chúng ta muốn rời khỏi. Phờ dày dạ bỗng nhiên nổi lên mặt nước, rất thất vọng, nhanh như vậy. Nơi này nước quá bẩn, chúng ta không thích. Gặp lại. Leo phóng tầm mắt nhìn tới, Á Tư Cơ cảng nước biển cũng không bẩn đủ, thậm chí có thể nói rõ triệt xanh lam. Nhưng là đối với biển sâu bơi lại cự kình đến nói, dạng này nước biển y nguyên làm người ta sinh chán ghét, thối không ngửi được. Theo buổi sáng thủy triều chậm rãi dâng lên, mắc cạn cự kình lại lần nữa thu hoạch tự do, bắt đầu chậm rãi lui vào trong biển, sau đó phun một nước, hát lên cảm kích kình ca. Thanh âm như vậy, người bình thường lỗ tai căn bản là không có cách nghe tới, nhưng siêu phàm giả lại loáng thoáng có thể nghe. Gần nhìn xem cự kình chậm rãi chui vào trong biển, hoàn toàn biến mất, cảm khái nói, cự kình nhập cảng không có cố định ngày, nhưng lịch sử ghi chép đại khái 10 năm một lần, lần tiếp theo trông thấy bọn chúng, không biết muốn năm nào tháng nào. Phờ dày dạ tràn đầy tự tin, côn sách tranh cự kình thanh âm có thể truyền lại toàn bộ biển cả, lần sau bọn họ chạy tới, sẽ trước thời hạn nói cho ta. Leo có chút hiếu kỳ, gần, làm sao ngươi biết nhiều như vậy? Gần cười nói, gia tộc của ta là Đế đô thương hội cổ đông, chủ yếu chính là phụ trách cùng quần đảo tự do bang mậu dịch, ta khi còn bé cũng thường xuyên đến bên này chơi. Tốt à, đầu năm nay coi trọng nhất gia tộc dòng dõi, có thể trở thành sắc vi kỵ sĩ, hoàng hậu thân vệ, liền không có mấy cái bối cảnh đơn giản. Vận chuyển hà biển đứng không, một đám mang theo hải tặc mũ, mang theo loan đao điệu tinh thủy thủ cùng ngư nhân thủy thủ, khí thế hùng hổ vây tới, người bên ngoài. Chúng ta xuống nhóm hà biển. Leo hiện tại đối mặt cảnh ngộ như thế, đã nội tâm không có chút nào gợn sóng, thậm chí muốn cười, cái gì các ngươi, đây là chúng ta thu thập. Hà biển chỉ có người địa phương tài năng thu thập. Các ngươi bọn này người bên ngoài không có tư cách. Leo im lặng, làm hải cảng thành thị, á tư cơ cảng người đến người đi, ngư long hỗn tạp, căn bản không bao nhiêu người địa phương, tất cả mọi người là người bên ngoài. Hắn lười nhắc lời vô ích, đối với gần cùng thì nói, đánh bọn hắn dừng lại, chớ chết người là được. Hai cái sắc vi kỵ sĩ đều không có rút kiếm, nện bước đôi chân dài, liền muốn giao hấn một chút bọn này không biết tốt xấu nhỏ dáng lùn. Lúc này, xích nhảy ra ngoài, lớn mật, dám cướp đoạt ta bảo vật. Nàng rút ra đoạn kiếm, tại chỗ biểu diễn một bộ nước chảy mây trôi kiếm thuật, đem đối diện con mắt toàn bộ tròn váng. Thừa dịp đối diện không có lấy lại tinh thần, xích rút ra một thanh súng lục cổ quay, một thương liền đem đối phương đầu mục hải tặc mũ đánh xuống. Một đám tiểu yêu hải tặc thủy thủ, doa tan tác như chim ong. Nhìn xem chồng chất như núi hà biển, Leo có chút ý nghĩ, dạng này đồ tốt, có thể hay không nuôi dưỡng? Gần nói, nuôi không sống, ma hóa hà biển là biển sâu ma thạch mỏ phụ cận sinh vật, dựa vào phong phú ma lực tài năng sống sót, ngoài ra cũng chỉ có thể bám vào cự kình trên thân, dựa vào chúng nó huyết đục cùng vận bài tiết sinh tồn, tại duyên hải bất luận cái gì ngư trường đều không có điều kiện như vậy. Quả nhiên, thu thập xuống tới ma hóa hà biển, cứ việc nuôi dưỡng ở trong nước biển, cũng tại trong hai ngày nhao nhao tử vong. Cũng may hải cảng có chuyên môn xử lý cái này hàng hóa tiểu thương cùng phân xưởng, hà biển thịt sẽ bị lấy ra phơi nắng gia công, sát ngoài thì đưa đi ma thạch công xưởng, thông qua phong ma nhà kho tiến hành phong tồn, chậm lại ma lực tản mát. Ma thạch chính là ma tinh mỏ hóa phiên bản, ẩn chứa ma lực tương đương với ma tinh 1/1000 đến 1/1000. Nghe giống như rất ít, nhưng là nó là luyện kim phi thuyền, ma hóa lò luyện các loại cỡ lớn luyện kim thiết bị duy nhất nhiên liệu, thật giống như công nghiệp xã hội than đá trọng yếu. Tươi mới ma hóa hà biển mặc dù đơn giá cũng chưa tới 1 kim tệ, nhưng thắng ở lượng nhiều. Không ít người thu thập một ngày một đêm hà biển, kiếm được mấy chục kim tệ, số tiền kia so cố gắng đánh cá 10 năm còn nhiều hơn. Mà những cái kia chuyên nghiệp đoàn đội thì là một thuyền thu hoạch. Thơ dậy dạ cùng xịt cũng kiếm đầy bồn đầy bát, chính tụ cùng một chỗ đến tiền. Leo, gần cùng thì thu thập hà biển, đều đưa cho hai nàng. Bởi vì cự kình nhập cảng đột phát sự kiện, Leo lại chờ 2 ngày, mới đợi đến trình tin tức. Tạo thuyền hiệp hội một nhà xưởng đóng tàu, nguyện ý chuyển tới Orlando đi, trở thành Leo phụ thuộc. Đây là một chi có hoàn chỉnh chế tạo cỡ lớn thuyền biển kỹ thuật xưởng đóng tàu, chỉ có điều theo họ dạng tịch đế quốc suy sụp, quần đảo tự do bang tạo thuyền đơn đặt hàng giảm mạnh, chi này uy tín lâu năm xưởng đóng tàu đã dần dần nuôi không sống gia tộc thợ thủ công. Quần đảo tự do bang xưởng đóng tàu đều là gia tộc thức sinh ý, một cái điệu tinh thợ thủ công gia tộc hơn ngàn người, phụ mẫu huynh đệ, vợ con, tất cả đều tại một cái xưởng đóng tàu công tác. Một khi không có đơn đặt hàng, an bị ăn nuôi không, thời gian tất cả đều không dễ chịu. Quần đảo tự do bang không có cường quyền chính phủ, mà là các loại thợ thủ công gia tộc, tài phiệt đầu lĩnh, thương hội lao bản tạo thành nghị hội, cộng đồng quản lý tự do bang. Nhà này xưởng đóng tàu gia tộc tộc trưởng cũng là một tên nghị viên, phóng tới đế quốc, đó chính là thế tập quý tộc một trong, nói là làm phong thần phụ thuộc Leo, hoàn toàn không có vấn đề. Nguyện ý đi theo Leo, trừ hắn cho ra lương cao, chủ yếu hơn chính là vợ cái tại quần đảo tự do bang thanh danh. Dạng này đại sư cấp thợ thủ công đều nguyện ý ở dưới tay Leo làm việc, bọn hắn những này cao cấp, trung cấp thuyền trưởng, còn có cái gì tốt do dự? Leo lúc đầu dự định khẽ cắn môi, để 500 điệu tinh thợ thủ công toàn bộ thông qua cổng truyền tống đi hướng Đế đô, sau đó về khúc sông, lại đi Orlando. Nhưng bây giờ xem xét, bọn hắn mang nhà mang người trọn vẹn ngàn người, chỉ là đi Đế đô cổng truyền tống phí tổn, liền cao tới bạc kim, liền Leo đều có chút không nỡ. Huống chi trên nhân số đến, cũng không phải là tùy tiện liền có thể chen ngang, có tiền còn chưa nhất định có thể mua được phiếu. Nhưng là đi đường biển đi Orlando cũng không an toàn, toàn bộ đông bộ hải vực đều bị bờ rủ tù gia tộc khống chế. Một khi phát hiện chi này thợ thủ công gia tộc quan hệ với hắn, đối phương tuyệt sẽ không để bọn hắn an toàn đến Orlando. Ngay tại làm có lúc, vợ hiệu nghị kê nói, đi không được Orlando, trước tiên có thể đi Đế đô, các ngươi từ nơi này đi thuyền bắc thượng, có thẳng tới Đế đô nội hà đường biển, sau đó lại xuyên qua trung đỉnh cổng truyền tống, đến khúc sông lại nói, mà lại toàn bộ địa tinh gia tộc di chuyển, bao lớn bao nhỏ đổ quân nhu một đống, rất nhiều công cụ thiết bị cũng không thể rơi xuống, ngồi thuyền nhất là có lời. Leo không còn cách nào khác, đành phải gật đầu, kia liền làm như vậy, ta tự mình dẫn đội, đi thuyền về Đế đô, ngươi cùng gần trước thông qua cổng truyền tống trở về, kêu gọi một đội phi mã kỵ sĩ tới cùng thuyền. Vâng, bá tước đại nhân. Quần đảo tự do bang khoảng cách khúc sông vạn dặm xa, nhưng là có 2 tòa cổng truyền tống thông qua Đế đô tương liên, lộ trình bất quá nửa ngày, rất nhanh Vã Lệ liền mang theo mặt khác 9 tên phi mã kỵ sĩ, đi tới Á Tư cơ cảng. Đợi đến địa tinh thợ thủ công gia tộc chuẩn bị thỏa đáng, toàn bộ đội ngũ phân biệt cưỡi 3 chiếc thuyền lớn, theo Á Tư cơ bến cảng xuất phát, trước đi về phía nam cảnh ven bờ Thánh Quang Chi Thành. Từ nơi này ô đèn si bị hạ cửa sông đi ngược dòng nước, liền có thể đến nam cảnh Đế đô. Chương 798, Thánh Quang Chi Thành chương 798, Thánh Quang Chi Thành tại nam cảnh Đế đô. Theo dệ ổn nghỉ gờ xa mạn trở lại phong thần tháo đài, vong linh để tài thảo luận nhiệt độ chậm rãi hạ xuống. Loại này nghe dọa người, trên thực tế cùng nam cảnh dính không lên nguy cơ, lại thế nào tuyên truyền, cũng chỉ có thể bảo trì mấy tháng nhiệt độ. Ngoài bạn dặm chiến hỏa bay tán loạn, Kém xa tít tắp trước mắt thời chính điểm nóng làm người khác chú ý thấy đại nghị viện các nghị viên ầm ĩ xong đỡ, lại bắt đầu nhìn chăm chú về phía hoàng quyền, đặt liền dựa theo leo kế hoạch, ném ra ngoài chuẩn bị kỹ càng kế tiếp chương trình nghị sự. Thành lập hạ nghị viện. Đế quốc đại nghị viện trên trăm nghị viên, tất cả đều là đế quốc uy tín lâu năm quý tộc, đã không phù hợp đế quốc hiện trạng. Bây giờ năng cảnh, những cái kia chưa từng thụ vấn quan văn, tướng lĩnh, địa chủ, giáo sĩ, quan tòa, thợ thủ công, đồng dạng tại dân gian có được to lớn danh vọng, nắm giữ lấy đại lượng tài phú. Những người này cũng là đế quốc công dân, là bách tính tiếng nói, cũng hẳn là thu hoạch được một phần tham dự đế quốc quyết sách quyền lên tiếng. Đặt để một cái tiểu trong suốt nghị viên đưa ra phần này chương trình nghị sự, đề nghị tại đế quốc các đại thành trấn, tuyển cử hai tên không phải quý tộc nghị viên, tiến về đế đô xây dựng hạ nghị viện, phối hợp đại nghị viện phụ tá hoàng đế quản lý thiên hạ. Phần này chương trình nghị sự mới ra, không nói trước đại nghị viện quý tộc nghị viên nghĩ như thế nào, phía dưới dân chúng đã lâm vào điên cuồng. Bình dân gia nhập chính trị trò chơi, là lịch sử trào lưu, leo chẳng qua là trước thời hạn dẫn bạo mà thôi. Leo tự mình hạ chẳng cùng đế đô chính khách solo, không nhất định đấu qua được những người này, nhưng là đơn thuần phía sau nghị ý xấu, thật đúng là không ai hơn được hắn. Quý tộc trong đình viện, mấy cái đại quý tộc nhìn xem tin tức mới nhất, chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Mẹ đồ nàn bá tức không khỏi chửi ầm lên, công chúa điện hạ là nổi điên, mỗi ngày đề nghị chia cắt hoàng quyền, chính mình gọt chính mình. Nàng không muốn làm nữ hoàng rồi. Ở đây đại quý tộc đều là chia cắt hoàng quyền phái cấp tiến, không nghĩ tới lần này địch nhân càng cấp tiến. Ngươi hoàng quyền thế yếu, đối diện liền đồng ý chọn đế hậu, còn muốn toàn đế quốc cùng đi. Ngươi nói quân chủ chuyên chính, hoàng quyền thế lớn, nàng trực tiếp tới một cái hạ nghị viện, ủy quyền tại dân. Bọn hắn những đại quý tộc này, gác ở giữa bị nhiều lần tra tấn, hoàn toàn thấy không rõ cục diện. Nguyên bản thật vất vả lung lạc thế lực khắp nơi, lần nữa chia năm xẻ bảy, hiện tại nhao nhao bỏ xuống bọn hắn, đi tranh đoạt hạ nghị viện đế. Rõ ràng là nhằm vào hoàng thất Dương Nưu, nhao đến hiện tại, hoàng thất còn không có hạ trạng, ngược lại là các lộ như quỷ xà thần chính mình đấu hơn nửa năm. Vợ dù tù ba tức nhìn xem chương trình nghị sự, trong lòng tấm tắc lấy làm kỳ lạ, trong đầu hồi tưởng lại leo cái kia bại hoại thanh niên, không khỏi ám đạo người không thể xem bề ngoài. Hắn buông xuống chương trình nghị sự, trầm giọng nói, cuối cùng đều là leo mẫn đồ ở phía sau dở trò quỷ, khúc sông một ngày chưa trừ diện, đế quốc một ngày khó có thể bình an. Mấy vị khác đồng minh cũng liền gật đầu liên tục, leo mẫn đồ không đến, nam cảnh một mực bị bọn hắn nắm. Hiện tại bọn hắn bị nắm mũi dẫn đi, trong lúc nhất thời bị mang loạn tiết tấu. Nhưng tất cả mọi người là lão hồ ly, làm sao có thể một mực hồ đồ, ở bị hơn nửa năm, cũng lấy lại tinh thần, phát hiện tiếp tục như thế không được. Luận phát dục, không ai phát dục qua được biến chuyển từng ngày khúc sông, luận dư luận cùng chính trị, hiện tại bọn hắn thua rối tinh rối mù. Lại không liên thủ đối địch, chờ bắc cảnh ổn định, hoàng thất lớn mạnh, về sau chỉ sợ liền đánh trả cơ hội đều không có. Mẹ đồ nạn cũng nói, chúng ta không thể lại như thế rông dài, tranh thủ thời gian xây dựng quân đoàn bắc thượng đi. Chỉ cần khai chiến, nam cảnh là nam cảnh, bắc cảnh là bắc cảnh, tất cả mọi người có thể thấy rõ địch nhân là ai. Nhưng bắc cảnh có leo cùng đại công tước, hiện tại chưa từng có cường đại, chúng ta nhất định phải nghĩ điểm biện pháp. Lúc này, Hốt Mạn chủ giáo đột nhiên nói, ta người nói, leo mẫn đồ đi quần đảo tự do băng rồi. Nãy giờ không nói gì phờ răng cha xứ, đột nhiên mở miệng, leo mẫn đồ tại quần đảo tự do băng chiêu mộ một chi điệu tinh thuyền tượng gia tộc, chuẩn bị ngồi thuyền đến đế đô. Mẹ đồ nản ba tức đông nhiên đứng dậy, cơ hội tốt, tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp, đem hắn lưu tại phía nam. Không có leo mẫn đồ, khúc sông chính là con rồi không đầu. Thế nhưng là tiểu tử này có ma long cùng tinh linh che chở, cao giai cường giả cũng không làm gì được hắn. Theo hắn, ánh mắt của mọi người đều nhìn về đến từ thánh quang chi thành phờ răng cha xứ. Phờ răng cha xứ lắc đầu, giáo hoàng bệ hạ cỡ nào tôn quý, sao lại đối với một kẻ phàm nhân độc thủ? Cái kia gì đoan đâu? Leo vị trí đội tàu, trừ hắn muốn ba chiếc thuyền lớn, còn có mặt khác 7-8 chiếc lớn nhỏ thuyền, tạo thành một cái cỡ lớn đội tàu. Trừ lữ khách, thủy thủ cơ bản đều là thân thủ mạnh mẽ chiến sĩ, đương nhiên thật gặp được nguy hiểm, đại bộ phận lữ khách cũng như thường có lực đánh một trận, liền ngay cả leo trong tay địa tinh gia tộc đều có thể móc ra một chút bảo mệnh át chủ bài. Dạng này đội tàu mới có thể ngăn được hải tặc tập kích, đầy đủ an toàn theo Á Tư cơ cảng xuyên qua eo biển đến đại lục. Thuyền buồm thời đại thuyền biển, tốc độ toàn bộ nhờ sức gió cùng hải lưu duy trì. Hai ngày này duyên hải gió êm sóng lặng, leo đội tàu đi ba ngày mới nhìn đến đại lục bờ biển. Thuyền lớn nhân loại thuyền trưởng nhẹ nhàng thở ra, đối với khách hàng lớn leo giới thiệu nói, nơi này chính là ổ rèn sách bên trong hành tinh. Trước khi trời tối, chúng ta liền có thể đến Thánh Quang Chi Thành, kể bên này có Thánh Quang Giáo Hội đội tàu, hải tặc cũng không dám tới, chúng ta rốt cục an toàn. Họ dạng tịch đế quốc tiền thân, chính là ổ rèn sách bên trong vương quốc cầm xuống toàn bộ nam cảnh về sau, vương đô rời đến nam cảnh trung ương, cũng chính là hiện tại đế đô. Đến nỗi nguyên lai vương đô, liền biến thành hiện tại Thánh Quang Chi Thành. Đây là nam cảnh đại thành thị thứ hai, nhân khẩu mấy chục vạn, giàu có trình độ gần thứ đế đô. Leo có chút hiếu kỳ, đến nơi đây mới an toàn. Ý tứ là toàn bộ trên biển cũng không an toàn rồi. Hải tặc có như thế hung hăng ngang ngược sao? Thuyền trưởng nở nụ cười, cái gì là hải tặc? Trên biển không có pháp luật, cũng không có đạo đức, hai chi đội tàu đục vào, bên nào mạnh bên nào chính là hải tặc. Leo nghe, ngược lại là có chút hướng tới, nói như vậy, chỉ cần mạnh là được, như thế cái tốt nghề. Lúc này, địa tinh thuyền tượng gia tộc tộc trưởng Keo Kiệt đi tới, một mặt tà bón, bá tước đại nhân, chúng ta. Địa tinh. Thấy hắn ấp a ấp úng nói không nên lời, Leo hơi không kiên nhẫn, có lời cứ nói. Keo Kiệt rốt cục lấy hết dũng khí, chúng ta là cổ lão lâu đời địa tinh gia tộc, không muốn làm lục cầu đầu nhân. Leo lấy tay che mặt, ngươi nghe ai nói? Lại là ai đang lừa dối ngươi? Bên cạnh Vã Lệ nhịn không được cười khúc khích. Keo Kiệt nhìn Vã Lệ liếc mắt, Vã Lệ kỵ sĩ nói cho ta, đi khúc sông, liền không thể nơi đó tinh, chỉ có thể làm lục cầu đầu nhân, còn muốn giao đầu cho thuế. Leo Trấn An nói, không có chuyện này, đừng nghe nàng nói mỏ, Khúc Sông đã có một chi địa tinh thị tộc, còn là các ngươi họ hàng xa, đi ngươi sẽ biết. Sở Trưởng theo Tịch Nghị mang về một đám rêu tại chỗ tinh, màu da so hải đảo địa tinh nhạt, ngôn ngữ cũng chênh lệch rất xa, nhưng tóm lại là địa tinh nhất tộc. Hiện tại rêu tại chỗ tinh cũng tại ổ lẹn nịp trùng tiến chủ thành, bọn hắn cự thú cùng thợ thủ công kỹ thuật đều xuất lực rất nhiều. Chương 799, Thánh Quang Giáo Hoàng chương 799, Thánh Quang Giáo Hoàng Trấn An được tộc lùm dài, Leo Gian dạy vã lệ, ngươi chớ cùng phỉ xa học cái xấu, thật tốt học một ít ổ lì bị ạ, về sau cũng có thể làm một cái gia tộc chủ mẫu. Vã lệ cũng không đồng ý, phỉ xa nói hế lọ đi khó xử chức trách lớn, chuẩn bị bãi miễn nàng cao cầu đầu nhân đại vương danh hiệu, dịu ta thượng vị, lấy hậu nhân tộc đều thuộc về ta quản. Nhưng đây chỉ là phòng lớn thành viên bề vui, vã lệ còn có mặt khác dự định, đương chủ mẫu quá khó, còn là ban tiểu thư tốt hơn, ta cũng muốn giống như nàng, trở thành quân đoàn trưởng, thống lĩnh đại quân chinh chiến tứ phương. Chính cho chuyện, thuyền buồm một bên đáy biển, chậm rãi hiện hiện thân ảnh khổng lồ, một cái loại cực lớn chuột chuối theo dưới nước nổi lên. Phờ Dậy Dạ đang luyện tập kinh lặng, thế phải biến thành hải lục không tam tê chiến thần. Xít nhìn thấy nàng, lui ra phía sau mấy bước chạy lấy đà, một cái phi thân nhảy xuống mạn thuyền. Nàng tại không trung tiêu thảm, xoay một vòng nhìn đện vào trong nước, uống mấy ngụm nước về sau, Phờ Dậy Dạ đã đến dưới thân thể của nàng, đem hắn đưa ra mặt nước. Hai người đi theo thuyền buồm bên người vẫy vùng, sau đó Xít phát hiện cái gì, chỉ vào phương xa kêu to, nhìn. Đại điểu. Leo cũng phát hiện, tranh thủ thời gian đối với vã lệ nói, là sư thiếu thú, mau để cho phi mã kỵ sĩ xuống tới. Tại bờ biển vách núi trên vách đá dựng đứng không, mấy đầu sư thiếu thân hình lướt qua tầng mây, đây là ổ rèn sách bên trong hành tinh độc lưu hoang dại sư thiếu thú. Những này sư thiếu phi thường hung mãnh, không chỉ có săn mồi trên mặt đất bò rừng, sừng hiệu, cả trên trời phi mã cùng cự ưng đều không bỏ qua. Vã lệ tranh thủ thời gian thổi lên huýt sáo, tại đội tàu trên không điều tra phi mã kỵ sĩ, vội vàng khống chế phi mã hạ xuống trên bong tàu. Nhưng một đầu sư thiếu thú đã để mắt tới phi mã, theo trong tầng mây đột nhiên thoát ra, hướng một tên phi mã kỵ sĩ đánh tới. Đi theo vã lệ tới phi mã kỵ sĩ, tất cả đều tấn thăng siêu phàm, mà lại trải qua chiến trường, gặp được địch tình không có chút nào e ngại, chỉ là bình tĩnh rút ra trên yên ngựa súng săn, hướng bầu trời nổ một phát súng. To lớn tiếng oanh minh truyền ra, hoang dại sư thiếu bị kinh sợ, theo phi mã trên không lướt qua, xa xa bay đi. Phát triển đến bây giờ, phi mã kỵ sĩ cuối cùng không còn chỉ là phi mã bảo mẫu, cả hai hỗ trợ lẫn nhau, chiến lực tăng gấp bội, không còn e ngại chính mình tiên địch. Đợi đến buổi chiều, đội tàu rốt cục tới gần bờ biển, bắt đầu tiến vào ổ rèn xì bì hạ cửa sông. Hai bên địa hình dần dần bằng phẳng, lộ ra mảng lớn bình nguyên, liên miên bất tuyệt ruộng lúa mạch xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. To lớn cửa sông trung ương, còn có không ít đất bồi, phía trên đứng sừng sững lấy từng tòa thánh quang giáo đường. Mà càng xa xôi một mảnh trên vách đá, tất cả đều là màu vàng kiến trúc hùng vĩ, tạo thành một tòa liên miên thành thị, sắp nổi nằm mặt đất bao trùm, tại dưới trời chiều chiếu sáng rạng rỡ. Hai tôn từ cả ngọn núi trẻ thành thiên sứ cự tượng, sừng sững tại thành thị hai bên. Thánh quang chi thành. Thuyền trưởng nhìn xem thánh quang chi thành, hai tay nâng tâm, cúi đầu cầu nguyện, sau đó đối với Leo nói: hôm nay ngay ở chỗ này chỉnh đốn một đêm, mua tiếp tế về sau, sáng mai lại đi. Đi. Nhìn xem thánh quang chi thành to lớn cảnh tượng, Leo không có ý định đi vào dạo chơi, chỉ muốn an an ổn ổn đến đế đô. Nhưng không như mong muốn, đến ban đêm, một tên thánh quang mục sư đột nhiên đi tới bến tàu, tìm tới Leo trước này thuyền biển. Bá tước đại nhân, thánh quang giáo hoàng cho mời. Leo âm thầm cảnh giác, thánh quang giáo hoàng muốn gặp ta. Hắn làm sao biết ta đến rồi? Thánh quang mục sư cúi đầu nói, giáo hoàng là thiên sứ hạ phàm, nhân gian sùng thánh, không gì không biết, không gì làm không được. Leo tự động che đậy tên này thánh quang tín đồ nói khoác, ta không muốn đi. Thánh quang mục sư ngậm miệng không nói, phía sau hắn bến tàu, từng người mặc màu vàng chiến giáp thủ vệ theo từng cái trong ngõ nhỏ tụ tập tới. Leo phóng tầm mắt nhìn tới, trừ những này trọng giáp tinh nhuệ, bên trong còn ẩn giấu đi không ít trung cao giai siêu phẩm giả, hiển nhiên đều là thánh quang giáo hội bồi dưỡng chiến lực. Nhìn phía sau tiểu đồng bọn, Leo không thể làm gì khác hơn nói, Phờ Dậy Dạ, ngươi xem trọng là người, ta đi gặp chủ nhân nơi này. Phờ Dậy Dạ trực giác nguy hiểm không thể so Leo kém, nghe vậy liền lo lắng, muốn ta cùng ngươi sao? Không cần, ta lập tức trở về. Đi theo thánh quang mục sư hướng thánh quang chi thành chỗ sâu đi đến, Leo cũng không có quá lớn lo lắng. Tinh linh nữ vương ổ tạ lại đi tới khúc sông về sau, lộ ra không ít dưới núi chủng tộc không thế nào biết được bí mật. Lịch đại thánh quang giáo hoàng đều là người giữ cửa. Thánh quang chi thành chỗ sâu có một tòa tinh môn, thế hệ bị thánh quang giáo hội chấn áp. Đã như thế, tất cả mọi người là chiến hữu, mặc dù có chút xung đột lợi ích, nhưng cũng không tính tự định, không đến mức vừa đối mặt liền muốn tiêu đánh tiêu giết. Thánh quang chi thành kiến trúc không thể so với nam cảnh đế đô kém, mà lại phong cách càng thêm thần thánh hóa. Cả tòa thành thị nhạc dạo chính là màu trắng, màu vàng, không chỗ không hiện lộ rõ ràng thần thánh, to lớn cũng không thể ngạo mạn uy nghiêm. Kiến trúc như vậy, cho người ta cực mạnh đánh vào thị giác, cũng may Leo làn đến qua gặp qua, còn không đến mức cùng thời trung cổ nông dân, dọa đến khắp nơi dập đầu. Một đường đi đến Thánh Quang Chi thành chỗ sâu nhất, đi tới giáo hoàng trụ sở, Thánh Quang mục sư đứng tại cung điện màu vàng nóng bên ngoài, đối với Leo nói, mời đến. Leo một mình đi vào tĩnh mịch đại điện, xuyên qua mấy tầng điện đường, mới nhìn đến giáo hoàng bảo tọa. To lớn trên chỗ ngồi một cái lão nhân, chính cúi đầu nhìn xem hắn từng bước một tới gần. Leo tập trung nhìn vào, trợn mắt hốt mồm. Cả giận nói, lão Pet, ngươi ngồi ở phía trên làm gì? Đom đóm mạo hiểm đoàn lao đầu bếp. Lúc này lão Pet mặc trên người hoa lệ giáo hoàng trương bào, đầu đội cao ngất giáo hoàng mũ miệng, trên tay bưng lấy một cây hoàng kim quyền trượng. Leo thấy thế nào, đều cảm thấy hắn là vượn đội mũ người. Lão Pet một mặt ý cười, đáp ý nói, thế nào? Có phục hay không? Leo hoàn toàn phục, nhưng lại phá lệ nghi hoặc, phục, ngươi không phải tại Hủ Chens trong phủ giúp việc bếp lúc sao? Làm sao biến thành giáo hoàng rồi? Đom đóm mạo hiểm đoàn đoàn trưởng Hủ Chens, là đế đô phụ cận một tên hơn tước, cùng đắn có phụ thân là hảo hữu, mà Lao Bẹt thì là hắn ông bạn già, sau khi về hưu ngay tại hắn trong phủ làm đầu bếp. Leo suy nghĩ nát óc, cũng không nghĩ ra hắn là thánh quang giáo hoàng. Lao Bẹt nói, ta là Lao Bẹt, ta cũng là thánh quang giáo hoàng, nhưng không hoàn toàn là. Thấy Leo nghi hoặc, hai mắt của hắn đột nhiên nở rộ kim quang, thanh âm trở nên không linh, ta là thánh quang sứ giả, đại biểu ta chủ đi nhân gian, ta là cặp mắt của hắn, ta nhìn thấy tức ta chủ nhìn thấy. Theo hắn, mặt mũi của hắn cùng thân hình đều một trận biến ảo, lập tức biến thành ăn mày, lập tức biến thành thương nhân, lập tức biến thành quý tộc. Leo có chút lý giải, Lao Bẹt chính là thánh quang giáo hoàng thân ngoại hóa thân. Thánh quang giáo hoàng lại khôi phục thành Lao Bẹt bộ dáng, cười nói, không sai biệt lắm ý tứ này, tiểu tử, ngươi rất thông minh. Nói hắn đứng lên, đi, ta dẫn ngươi đi xem cái thứ tốt. Leo mang hiếu kỳ, đi theo Lao Bẹt hướng đại điện về sau đi đến, một đường đến đại điện chỗ sâu, Leo nhìn thấy một viên to lớn màu vàng thủy tinh lơ lửng trong đại sảnh. Đây chính là thánh quang chi chủ, cũng là ta, thánh quang tinh linh. Chương 800, Thánh Quang Giáo hội chương 800, Thánh Quang Giáo hội. Leo nghe ngốc, cả giận nói, ngươi cũng là tinh linh? Thì ra cái thế giới này chính là các ngươi tinh linh sân chơi đúng không? Không ngờ Lão Bẹt lại lắc đầu, ta cùng trả hiệu tinh linh không giống, bọn hắn là trả hiệu ma lực chi tuyển thai nghén mà sinh, mà ta là viên này thánh quang thủy tinh thai nghén mà sinh. Bọn hắn là tự nhiên tinh linh, ta là thánh quang tinh linh. Ước chừng một vạn năm trước, ta có được ý thức của mình, linh thể cũng dần dần cường đại, cuối cùng hóa thành hình người. Leo âm thầm ngưỡng ác, sống một vạn năm tinh linh. Hắn hiếu kỳ nói, cho nên ngươi thành lập thánh quang giáo hội? Lão Bẹt lắc đầu, thánh quang giáo hội không phải ta thành lập, nhưng xác thực ảnh hưởng ta, cho nên ta mới có thể hóa thân giáo hoàng, phòng ngừa nó sa đọa hủ hóa. Leo triệt để buông xuống cảnh giác, học Lão Bẹt bộ dáng, hai tay chắp sau lưng, giống hai cái cùng một chỗ dạo phố lao đầu, vây quanh to lớn thánh quang thủy tinh tản bộ. Viên này thánh quang thủy tinh có thể hiểu thành một viên ma tinh, chỉ có điều hình thể của nó như là một tòa giả sơn, trọn vẹn cao 10 mét, 10,000 khỏa cờ rẽ đạ rộng chi tâm cũng không sánh nổi nó. Thân thể của nó xung quanh, thánh quang ma lực cơ hồ hình thành hơi nước, vờn quanh thánh quang thủy tinh cùng một chỗ trôi nổi, chậm chậm lưu động. Vừa đi, Leo một bên hỏi, nói như vậy, Trạ Hữu Tinh Linh có biết hay không người tồn tại? Có lẽ biết, có lẽ không biết, ai mặc kệ nó, chúng ta lại không phải cùng một bọn. Tinh Linh Nữ Vương nói, lịch đại thánh quang giáo hoàng đều là người giữ cửa, lại là có ý tứ gì? Lão Bẹt tại thánh quang thủy tinh trước mặt chạm định, khoát tay, dưới chân bọn hắn mặt đất toàn bộ hư hóa. Một cái lô đen thật lớn xuất hiện tại dưới chân của bọn hắn, bên trong phun trào thể lòng tử vong ma lực, dán thật chặt lòng bàn chân của bọn họ, phảng phất tại một giây sau liền muốn dâng lên mà ra. Nơi này cùng phương bắc cánh đồng tuyết, đồng dạng có một tòa tử linh chi môn, chẳng qua là song song mặt đất. Nhưng là chân của hai người xuống, có một tầng thánh quang phủ văn tạo thành pháp trận, cùng nội giữa không trung thánh quang thủy tinh tương liên. Leo lúc này mới phát giác, dưới chân mặt kính, vậy mà là một tầng ngưng kết thành trạng thái cố định thánh quang ma lực cấu thành, phản phất đáy biển thế giới pha lê bình chướng, đem tử vong ma lực hoàn toàn ngăn cách. Mặc dù không có một tia tử vong ma lực xuất ra, Leo cũng cảm thấy bay thẳng chán hoảng hốt. Nam cảnh là nhân tộc phát đạt nhất địa khu, cũng là toàn bộ thần quang đại lục nhân khẩu dày đặc nhất địa phương, nếu là không có thánh quang chi chủ trấn thủ tinh môn, mảnh đất này hạ chẳng so phương bắc cánh đồng tuyết còn kinh khủng hơn. Hắn nhịn không được cảm thán, thế giới này sinh linh cũng không dễ dàng, có thể sống đến bây giờ, toàn bộ nhờ các đại lão may may bà bá. Lão Bẹt cũng cảm thán, ai nói không phải đâu. Cho chuyện một chút, Leo nghĩ đến một vấn đề, ngươi nói những này đều là thánh quang giáo hội tuyệt mật ta. Đây là ta có thể nghe sao? Lão Bẹt cười nói, không sao, dù sao ta cũng không có ý định thả ngươi đi. Leo lòng thân thể lập tức cứng đờ, chậm rãi kéo căng, đứng thẳng đối với Lão Bẹt nói, Lão Đăng, đừng như vậy, chúng ta thế nhưng là quá mệnh giao tình. Lão Bẹt nhìn xem hắn, thở dài nói, yên tâm, ngươi là đứa trẻ tốt, ta sẽ không tổn thương ngươi, nhưng ngươi không thể đi. Vì cái gì? Bởi vì ngươi là dị đoan. Nghe Lão Bẹt lời nói, Leo trong lòng như thiên lôi đánh xuống, mặt ngoài lại miễn cưỡng duy trì một cái nụ cười, ngươi đang nói cái gì, ta không hiểu. Lão Bẹt thở dài nói, hai tử, theo ngươi xuất hiện ngày đầu tiên, cái thế giới này đã nhìn chằm chằm ngươi. Vì cái gì ngươi vừa mới đến cốc sông, tinh linh công chúa liền tìm tới cửa đến? Vì cái gì tinh linh bán thần sẽ tự thân lâm cốc sông, cùng ngươi nói chuyện trắng đêm? Vì cái gì hắn sẽ lưu lại ái đồ, giúp ngươi từng bước một cuộc khởi? Vì cái gì đàn mạo hiểm đoàn sẽ không hiểu thấu đuổi tới cốc sông, mà lại tại nguy cơ trùng trùng trong hoang dã tới lui tự nhiên? Đều là bởi vì ngươi nhà, ta cùng bố bác đều là đến xem ngươi. Nhất cử nhất động của ngươi, ta đều đang chăm chú, bố bác cảm thấy ngươi có cải biến thế giới năng lực, cho nên nguyện ý vun trồng ngươi. Hiện tại, ta cũng xác nhận ngươi có cải biến thế giới năng lực, cho nên ta muốn ngăn cả ngươi. Lão Bẹt mỗi một câu đều như trọng truy, hung hăng đập trúng Leo. Hắn nhìn xem Leo, hoàn toàn không có bất kỳ địch ý nào, chỉ có đối với van bối tức hận, nhưng đúng là như thế, càng làm cho Leo sợ hãi. Leo gấp, ta ngay tại khúc sông trồng chút ruộng, cũng không có ảnh hưởng đến lão nhân gia ngài a. Lão Bẹt nói, ngươi ảnh hưởng đến. Nói hai con mắt của hắn lại lần nữa biến thành màu vàng, thẳng tắp nhìn về phía Leo. Leo trong mắt lập tức hiện ra một vài bức nhanh chóng lấp lóe hình ảnh, một cô tin tức dòng lũ, cơ hồ đem hắn ý chí phá vỡ. Một vạn năm trước, huyết tộc đế quốc sụp đổ, nhân tộc thu hoạch được tự do, tiến vào xã hội nguyên thủy. Bọn hắn dâu chân theo đủ mở hà hai bên bờ quyết tán, dần dần lan tràn hơn phân nửa đại lục. Một chi tóc đen mắt đen tộc đàn đi tới ổ rèn sách bên trong duyên hải. Bọn hắn tại rừng mưa nhiệt đới đến chỗ sâu, phát hiện cái này mai thánh quang thủy tinh. Thánh quang có xua tan hắc ám, chữa trị vết thương, loại trừ tật bệnh công hiệu, dễ như trở bàn tay liền bị chi này nhân tộc xem như nguyên thủy thần linh sùng bái. Dựa vào thánh quang thủy tinh, cái này tạo thành dần dần sinh sôi lớn mạnh, tại mấy ngàn năm bên trong chiến thắng chiếm cứ ổ rèn sách bên trong hành tinh dị tộc, thành lập được ổ rèn sách bên trong vương quốc. Mà thánh quang giáo hội cũng theo vương quốc xuất hiện dần dần thành hình. Thánh quang chi chủ ý thức, ngay tại các tín đồ ngày đêm cầu nguyện bên trong, thai nghén mà sinh. Thế là thánh quang giáo hội cương lĩnh càng thêm hoàn thiện, mục tiêu càng thêm minh xác, cũng có chính mình giáo hoàng, đầy đủ chống cự thế tục quyền lực ảnh hưởng. Thời gian đi tới hiện tại, toàn bộ nam cảnh đều bị thánh quang tín ngưỡng thống trị, tây cảnh cùng bắc cảnh cũng khắp nơi là tinh tinh chi hỏa. Nguyện thánh quang chỉ dẫn ngươi tiến lên. Thánh quang ở trên, che chở chúng sinh. Thánh quang ở cùng với ngươi. Mỗi một cái thành kính tín đồ cầu nguyện đều sẽ gây nên thánh quang ma lực rất nhỏ ba động. Mặc dù mỗi ý chí của một phàm nhân có thể ảnh hưởng đến thánh quang ma lực, đều không kịp siêu phàm giả một phần ngàn, nhưng thắng ở nhân số đông đảo. Nếu như từ trên cao phía trên, dùng ma lực tầm mắt nhìn xuống đại địa, liền có thể nhìn thấy bóng tối vô tận bên trong, vô số thánh quang điểm sáng, theo bốn phương tám hướng hội tụ, dần dần ngưng tụ tại thánh quang thủy tinh phía trên. Leo sau khi xem xong, loáng thoáng rõ ràng chút, nhưng y nguyên mạnh miệng, khúc sông lại không bài xích thánh quang, con trai của ta còn là trời sinh siêu phàm, thánh quang chi từ đâu, lão nhân gia ngài lợi hại như vậy, ta cái này liền để cho nhi tử ta quy y thánh quang, về sau cho ngài tiếp ban. Ngươi thả ta trở về nhất thống thiên hạ, thánh quang giáo hội chính là quốc giáo. Lão bẹt không để ý tới hắn, tiếp tục thở dài nói, bộ bạc mạch suy nghĩ không sai, cách làm của ngươi cũng có chính mình đạo lý, tín ngưỡng tự do, vỡ lòng giáo dục, tri thức chìm xuống, phát triển khoa học kỹ thuật, đều là chuyện tốt, nhưng cũng là đang đào ta cây. Tinh môn lực lượng cực kỳ cường đại, nếu như dựa vào thánh quang thủy tinh lực lượng bản thân, sớm tại mấy ngàn năm trước phong ấn liền muốn phá, ta dựa vào vô số tín đồ tín ngưỡng chi lực mới trèo chống đến bây giờ. Nhân loại một khi khai hóa, thoát ly ngu muội, hiểu rõ thế giới trận tướng, thánh quang giáo hội liền sẽ tốc tốc đi hướng suy sụp. Bởi vì nhân loại cũng không thèm để ý cái thế giới này sẽ hay không hủy diệt, bọn hắn chỉ cầu cầu mình muốn. Chương 801, Quy y thánh quang chương 801, Quy y thánh quang leo nghe vậy im lặng, số một vạn năm thánh quang chi chủ, trí tuệ ở xa chúng sinh phía trên, có thể tùy tiện nhìn rõ nhân tính. Giáo hội tồn tại thành lập tại mọi người đối với không biết hoảng hốt bên trên, giáo hội cơ sở là người ỷ lại cảm giác, cho nên tràn ngập hiệu quả và lợi ích tính. Một khi xã hội loài người bài trừ mê tín, nhận biết tăng lên, giáo hội thống trị liền sẽ sụp đổ. Liền giống với leo, mặc kệ ngươi có thần không có thần, hắn cũng sẽ không đi tín ngưỡng, mà là tình nguyện đem đối phương xem như một cái siêu phàm sinh vật thậm chí cao duy sinh vật đi đối đãi. Huống chi tin cũng không có gì dùng, liền trước mắt leo nhìn thấy, cái thế giới này cũng không có cái nào thần linh có thể toàn trí toàn năng, có thể thực hiện tất cả tín đồ nguyện vọng. Người ta dựa vào cái gì giúp ngươi? Chỉ bằng ngươi khẩn cầu đến so cái khác tín đồ càng lớn tiếng. Coi như thật có tạo vật chủ, ta dựa vào cái gì không đi tin tạo vật chủ tạo vật chủ? Đây là cái chết tiết, leo không cam tâm hỏi, vậy ngài liền nguyện ý nhìn xem chúng sinh, cứ như vậy mông muội xuống dưới. Lão bẹt nhìn xem thủy tinh, cái kia cũng dù sao cũng so vạn vật tịch diệt rất nhiều. Leo không còn cách nào khác, không thể làm gì khác hơn nói, vậy ta trước đi thông báo một chút đồng bạn của ta, để bọn hắn về trước đi. Lão bẹt lắc đầu nói, ngươi ngay tại cái này ở lại, ta đã phái người thông chi. Hai tử, ta rất xem trọng ngươi, cũng không đành lòng tổn thương ngươi, cho nên ngươi liền lưu tại nơi này, trở thành một tên thánh quang tín đồ, dạng này ngươi liền có thể lý giải ta khổ sở chung. Đợi đến ngày thứ hai, đội tàu sắp lên đường, Leo nhưng không thấy bóng dáng, tối hôm qua đi tới bến tàu thánh quang mục sư lại xuất hiện. Leo mẫn đầu các hạ, đã đáp ứng lưu tại thánh quang chi thành, cả đời phụng dưỡng thánh quang chi chủ, các vị mời tự tiện đi. Phờ dày ra bọn người mắt trợn tròn, hai mặt nhìn nhau, Phờ dày ra dẫn đầu kịp phản ứng, cả giận nói, Leo mới sẽ không quy y thánh quang, ta đi gọi hắn về nhà. Nói liền hướng thánh quang chi thành đi đến. Xích cũng muốn đi, Vạn Lễ lại kéo nàng lại, chúng ta không thể đi, không muốn cho Leo giúp thêm phiền. Thánh quang chi thành cường giả như mây, bọn hắn những này đê giai siêu phàm căn bản không ai nhìn tiến vào trong mắt. Huống chi Xích còn là dị tộc, không cẩn thận liền sẽ bị chém giết, cho nên chỉ có Phờ dày ra có thể ra mặt. Thánh quang mục sư thấy Phở Dậy Dạ không tuân mệnh lệnh, quát: "Thủ vệ, khu trục bọn hắn." Phở Dậy Dạ hừ một tiếng, biến thành cự hùng hình thái, trực tiếp sáng tạo bay mấy cái thánh quang thủ vệ, đột phá bức tường người, người người leo lưu lại khí tức, phóng tới thánh quang giáo hội tổng đàn. Nàng một bên chạy nhanh, một bên hô to: "Leo, Leo, ngươi ở đâu?" Phở Dậy Dạ khí tức kinh động thánh quang chi thành cao giai chiến lực, mấy tên cao giai thánh quang mục sư cùng thánh điện kỵ sĩ xuất hiện tại trung quanh nàng, nhao nhao quát bảo ngừng lại: "Tinh linh, nơi này là thánh quang giáo hội trọng địa, cấm chỉ xâm nhập." Thấy Phở Dậy Dạ không dừng bước, mấy người liên thủ, chiến kỹ cùng pháp thuật nhau nhau nện xuống. Phở Dậy Dạ bị đánh đến chạy trối chết, cuối cùng bị buộc đến góc tường, người đứng thẳng nút ở trong nơi hẻo lánh, nhìn xem tay cầm phá ma trường mâu từng bước tới gần thánh điện kỵ sĩ, gọi tiếng kinh hoàng: "Leo, Leo, ngươi ở đâu? Chúng ta về nhà." Lúc này, trên bầu trời vang lên một đạo thanh âm uy nghiêm: "Lui ra." Mấy tên cao giai siêu phàm, nghe vậy kính cẩn cúi đầu, lui về chỗ tối. "Tinh linh, trở về đi, nơi này không chào đón ngươi." Phở Dậy Dạ tự biết không địch lại, cẩn thận mỗi bước đi hướng bến tàu đi đến. Trong miệng oán hận nói, các ngươi đều là người xấu, ta muốn trở về nói cho lão sư ta. Trở lại bến tàu, liền tình huống vừa nói, mọi người lập tức đều hoảng trương. Leo lần này chỉ là đến chiêu mộ thuyền tượng, không có làm cái gì chuẩn bị, tùy hành Phở Dậy Dạ cùng Xịt đều là trẻ con tâm tính, gần cùng thì đều là hộ vệ, cuối cùng vẫn là mang qua một điểm bình vạ lệ đứng dậy. Nàng mặt trầm như nước, hạ lệnh, xem ra chúa công bị thánh quang giáo hoàng giam lỏng, chúng ta không nên ở lâu, nhanh đi về thông báo chủ mẫu. Gần cùng thì đều rất do dự, vậy chúa công làm sao bây giờ? Hai ngươi đều là nam cảnh người, còn là sắc vi kỵ sĩ, tại Thánh Quang Chi Thành tốt hơn hoạt động, liền lưu tại nơi này tìm hiểu tin tức.
Vâng.
Chờ an bài xong, ba tên phi mã kỵ sĩ bay lên không trung, thẳng đến đế đô, trước một bước báo tin đi. Mà những người còn lại tiếp tục gáp thuyền trở về. Ngồi xổm ở đầu thuyền, Phờ Dậy Dạ ôm chảo chảo, càng nghĩ càng thương tâm. Đi ra chơi một chuyến, đem leo làm mất, nàng cũng không biết làm sao đối mặt khúc sông tiểu đồng bọn. Người người cũng không coi trọng ta, hết lần này tới lần khác ta cũng bất tranh khí. Người người đều khi dễ ta, hết lần này tới lần khác ta cũng dễ bắt nạt nhất. Xịt từ phía sau ôm lấy nàng, cho nàng sờ đầu một cái, không cần lo lắng, chúng ta còn có Olivia mụ mụ, nàng sẽ giải quyết hết thảy. Ba tên phi mã kỵ sĩ, ngày đêm lao vùn vụt, rất nhanh đến đế đô, liền muốn rơi xuống hoàng cung cổng truyền thống quảng trường. Lúc này bạn dặm không mây trời trong, đột nhiên một đạo thiểm điện từ trên trời giáng xuống, thẳng bức trên bầu trời ba tên phi mã kỵ sĩ. Tại thiểm điện xuất hiện cùng thời khắc đó, một đạo kiếm quang theo hoàng cung chỗ sâu bật ra, đem thiểm điện chặt đứt. Ma lực vỡ vụt, tại không trung hình thành lít nha lít nhít điện hoa. Một tên phi mã kỵ sĩ bị điện giật hoa dính vào, lập tức nhân mã đều choáng, thẳng tắp rơi xuống. Mặc một thân vải thô kiếm phục, phản phất lang thang võ sĩ kiếm thánh ngạn trơn ẩn, xuất hiện tại hoàng cung chỗ cao, phất phất ống tay áo, đem mất khống chế phi mã kỵ sĩ nhẹ nhàng nâng. Sau đó hắn nhìn về phía đế đô bên ngoài, cười lạnh nói, cái gì tôm tép ngãi nhép, cũng tới rình mò đế đô. Theo hắn thanh âm, một tên lão giả tóc trắng xuất hiện tại đế đô phía đông. Mặc dù cùng kiếm thánh cách xa nhau mấy chục dặm, nhưng hai người đều có thể nhìn thấy đối phương. Nguyên lai là bợ rủ tụ gia tộc Hoắc Đạn Nộ pháp sư, làm sao? Cái này liền tấn thăng thánh giai rồi. Bợ rủ tụ gia tộc cung phụng lão pháp sư, cũng không có tấn thăng thánh giai, nhưng cũng không sợ án trở lần, bởi vì hắn còn có đồng bạn. Theo sự xuất hiện của hắn, đế đô mặt khác ba phương hướng, phân biệt xuất hiện một tên cường giả cấp 9, đem đế đô vây quanh. Hai tên may mắn chạy trốn phi mã kỵ sĩ, tranh thủ thời gian mang hôn mê đồng bạn, trực tiếp chạy đến khúc sông cổng truyền tống, đi hướng khúc sông báo tin. Rất nhanh, khúc sông tiến vào một cấp trạng thái chuẩn bị chiến đấu, các lộ tướng lĩnh, quan viên, nhao nhao đến khúc sông bán đảo, tham dự chủ mẫu tổ chức hội nghị. Cùng lúc đó, nam cảnh mẹ đô nạn bá tướng lĩnh, bốn chi đẩy biên quân đoàn tập kết hoàn tất, thiểm điện tập kích Lý Tạ vợ bá tướng lĩnh phái nham thành. Vợ dù tù bá tướng lĩnh đồng dạng tập kết bốn chi quân đoàn, vượt qua đủ mở hà, xâm lấn bắc cảnh đại công tước ổ đạ rổ bá tướng lĩnh. Lại thêm phụ binh quân đoàn, hậu cần bộ đội, hải quân hạm đội, danh xưng 10 vạn đại quân, tiến công bắc cảnh. Khúc sông trong phòng lớn rối bời một đoàn, hễ lọ đi mang một đám hầu gái, đem kinh hoàng chạy loạn các con non chạy về dưới mặt đất ký túc xá, cung cấp nước trà hầu hạ quý khách. Toàn bộ khúc sông cao tầng, cơ hồ đều tụ tại trong phòng lớn, cao thấp mà uống, hình thù kỳ quái, đen nghịt hơn mấy chục người. Ô Lý Vi Á ngồi một mình ở lãnh chúa trên bảo tọa, không có một chút hoảng hốt bộ dáng, ngược lại cùng bên cạnh quản sự cười nói dịu dàng, tiếp tục an bài nhân thủ. Nhìn thấy vừa mới về nhà xịt co lại đến dưới chân, lại hỏi, "Phở Dậy Dạ đâu?" Nàng tránh tại trung đỉnh, sợ ngươi mắng nàng, không dám về nhà. Chương 802, khúc sông người khúc sông chương 802, khúc sông người khúc sông trung đỉnh tầng cao nhất cung điện chỗ sâu, Phở Dậy Dạ ghé vào phỉ thúy ngọc thụ trước, ngay tại nước mắt đầm địa cùng bồ bạc lớn tiếng thiếu lại. Mẹ dễ đi tối nay con Ez, cũng ở phía sau lòng đầy căm phẫn. Ez, không bằng ngươi đem trung đỉnh long huyết tinh hoa đều cho ta ăn hết, giúp ta khôi phục thành giai, ta đi nam cảnh đem leo cứu trở về. Ez liếc nàng một cái, ngươi muốn nhân cơ hội chia ra sản a? Leo còn chưa có chết đâu, chờ bồ bạc đại sư an bài là được. Khiếu lại xong, Phở Dậy Dạ trong lòng thoáng thoải mái, không buông tha nói, lão sư, ngươi nhanh đi nam cảnh đem leo cứu ra, không phải ta mỗi ngày khóc. Ở xa mấy ngàn dặm bên ngoài bồ bạc đại sư, phản phất một cái an ủi tôn nữ lao hán, đang nuốt ở trong nơi đóng quân cùng Phở Dậy Dạ gọi điện thoại, thật vất vả chấn an được Phở Dậy Dạ, bồ bạc lúc này mới đứng dậy, chuẩn bị tiếp tục chiến đấu. Một bên án tổ ngoài sơ đại chủ giáo, nhìn xem bồ bạc thần sắc, không khỏi hỏi, làm sao rồi? Leo không có việc gì mù tản bộ, đi ngang qua Thánh Quang Chi Thành, bị các ngươi giáo hoàng giam lỏng. Án tổ ngoài sơ quá sợ hãi, hắn to lớn kế hoạch, một nửa cần khúc sông trèo trống, nghe vậy không khỏi cả giận nói, giáo hoàng bệ hạ có chút quá phận, ta cái này liền trở về, đòi lại leo. Bồ bạc đại sư lại khoát khoát tay, không cần, leo nhất định bị tiếp nạn này, để chính hắn giải quyết. Án tổ ngoài sơ lo lắng, leo không có sao chứ? Khúc sông làm sao bây giờ? Bố bác nhìn xem mặt phía bắc thổi tới tử vong ma lực, leo không có việc gì. Thánh quang giáo hoàng dám động leo, ta bóp nát nước của hắn tinh. Án tốn lại sợ hãi cả kinh, cùng lò lửa nhỏ đối diện thờ răng xít lướt nhau, đồng thời cầm trong tay nước trà uống một hơi cạn sạch, chúng ta cũng nghỉ ngơi tốt. Mặt phía bắc thủ vệ sinh hoạt rất là gian khổ, không khí nơi này bên trong không có tự nhiên ma lực có thể cung cấp bọn hắn khôi phục. Nếu như ma lực hao hết, lấy thánh giai nhục thể, cũng gánh không được cán quét băng nguyên tử vong ma lực chi phong. Cho nên các thánh giai cách mỗi một năm nửa năm, liền muốn xuôi nam khôi phục ma lực, bình thường chiến đấu kết thúc, cũng chỉ có thể tránh tại cái này trong nơi đóng quân nhỏ nghỉ ngơi. Bố bạc đối với mấy cái thánh giai đều vui lòng chỉ giáo, sẽ đem một chút vi mô phương diện ma lực vận dụng truyền thụ đám người, để bọn hắn ngay từ đầu chỉ có thể chống đỡ cái 10 ngày nửa tháng, đến bây giờ tính toán tỉ mỉ xuống chống đỡ cái 1 năm nửa năm không thành vấn đề. Mấy vị thánh giai bên trong, chỉ có thu tộc kiếm thánh Cắt Lốt là gắng sức nhất, dù sao phía nam đạo thứ nhất trên phòng tuyến chính là tộc nhân của hắn, hắn ở trong này mỗi nhiều vung ra một kiếm, tộc nhân của hắn liền có hy vọng nhiều sống sót một ngày. Mà nam cảnh hai vị thánh giai pháp hệ liền tâm tính tốt hơn nhiều, mà lại hai người đều tại đế đô sinh hoạt, hiện tại còn có thể uống chút trà, tâm sự. Đến nỗi tây cảnh tích dịch nhân đại vu lục hầu, nhất là lười biếng, mỗi ngày hoàn thành bộ bạc giao cho hắn nhiệm vụ về sau, liền bắt đầu mò cá. Thấy hai vị thánh giai đứng dậy, bộ bạc gật gật đầu, nhiều hơn mấy phần đối đãi cố gắng học sinh khen ngợi, kia liền cùng đi chứ, tử linh thủy triều càng ngày càng mãnh liệt, chúng ta muốn vất vả chút. Phờ Giang Sít đại pháp sư nhịn không được hỏi, đại sư, như thế mãnh liệt tử vong ma lực cũng nhanh đến giá trị đỉnh a?
Không, còn xa xa không đến.
Khúc Sông linh chủ trong phòng lớn, cao tầng đều đã đến đông đủ, lấy Ố Lị Vĩ ạ, Dị Bộ Lạc cầm đầu quan văn đoàn thể, cùng lấy Sơ Trừng, số lại cầm đầu võ tướng đoàn thể, mấy chục hào người vây quanh ở bàn lớn trước mặt. Bởi vì là mùa hè, lò sưởi đã sớm dập tắt, một cái to lớn bàn gỗ gác ở lò sưởi bên trên, bày biện lọ dạng tịch đế quốc cương bực xa bản. Đại biểu nam cảnh quân đoàn màu lam cơ sĩ, cùng đại biểu bắc cảnh quân đoàn màu đen cơ sĩ, lít nha lít nhít cắm tại trên xa bản. Thấy mọi người đều trầm mặc không nói, Dị Bộ Lạc trước tiên mở miệng nói, hiện tại leo bên kia tình huống không rõ, chúng ta không thể làm chờ lấy, một phương diện có thể điều động sứ đoàn tiến về Thánh Quang Chi Thành, cùng giáo hội tiến hành đàm phán. Một phương diện khác, chính diện chiến trường cũng không thể ngồi chờ chết, nhất định phải an bài tương ứng binh lực giằng co, tận lực giữ vững bắc cảnh. Sở Trần bởi vì quá cao lớn, chỉ có thể đứng ở phía sau, giương cổ lên nhìn xem đám người, đây là nghe vậy mù một tiếng, cái gì tận lực giữ vững bắc cảnh? Giữ vững leo cũng không về được. Chúng ta muốn đánh bại nam cảnh quân đoàn, để bọn hắn hoàn toàn thần phục, mới có đổi về leo hy vọng. Ai sẽ bở chấp chính quan NAIZN nhìn xem trên xa bản quân đoàn cờ sĩ, màu lam cờ sĩ lít nha lít nhít trên tại đủ mở hà cùng phạ ba đồ sơn mạch phụ cận, mà màu đen cờ sĩ còn thưa thất phân bố tại bắc cảnh các nơi, không khỏi nổi giận nói, cuộc chiến này làm sao đánh? Đối diện nhiều người như vậy, chúng ta ít như vậy. Lần này nam cảnh đại quân dốc hết toàn lực, trừ lấy mẹ đồ nạn bá tước cùng bờ rủ tủ bá tước cầm đầu hai chi tập đoàn quân, còn có một chút nam cảnh thế lực nhỏ, cũng nghe tiếng xây dựng tiểu quân đoàn bắc thượng, dự định kiếm một trận canh. To to nhỏ nhỏ hơn 10 mặt cờ sĩ xếp thành một đường, xem ra phá lệ uy vũ hùng tráng. Cái này rầm rộ, cũng chỉ có 700 năm trước Bắc cảnh gia nhập Họ Giang Tịch Đế quốc, nam cảnh quân thường trực đoàn quy mô tiến vào Bắc cảnh lúc mới có. Mà khúc sông bên này, quân đoàn thứ 3 ở xa Phong Thần Pháo Đài, quân đoàn thứ 2 ở xa Olenit, chỉ có đệ nhất quân đoàn cùng vài chỗ tiểu bộ đội đóng giữ bản thổ. Mặc dù phi mã truyền tin tốc độ cực nhanh, còn có thể mang về các phương cao tầng, nhưng quân đoàn di động lại không đơn giản như vậy, hiện tại đoán chừng mới vừa vận chuẩn bị kỹ càng đồ quân nhu, hướng khúc sông chạy đến. Đến nơi cái khác Bắc cảnh bá tướng lĩnh, lúc này vừa mới nhận được tin tức, chỉ sợ quân đoàn đều không có tụ họp lại. Nghe tới NAIZN lời nói, xin lập tức thử lên rằng, đánh trận là chúng ta võ tướng sự tình, các ngươi quan văn, quản tốt hậu cần là được. Khúc sông không chỉ có nhân tộc, còn có chúng ta cầu đầu nhân đại quân, cũng có thể ngăn cản tà ác nam cảnh người. Khúc sông thủ tịch thợ thủ công Vã Lệ Dị mở miệng nói, ta đã mệnh lệnh khúc sông các đại công phường đình chỉ sản xuất, đổi thành sản xuất súng đạn, lại thêm tồn kho, tháng này có thể chức vũ trang lên 10,000 cầu đầu nhân tay súng kíp, cùng một vạn người tộc tay súng kíp. Trợ thủ của hắn, chủ yếu phụ trách đường sắt cùng xe lửa kiến thiết với pháp sư mở miệng nói, đi hướng xỉn thành đường dây đã trải hoàn tất, tùy thời có thể thông xe. Khúc sông quân đoàn đi hướng xỉn thành tiền tuyến, chỉ cần một ngày thời gian. Nam cảnh người muốn tấn công khúc sông, đầu tiên muốn lấy Vista vợ gia tộc, hy vọng bọn hắn có thể giữ vững một trận. Lúc này, xỉn thành gấp trở về số lợi kỵ sĩ mở miệng nói, thủ không được mấy ngày, Vista vợ gia tộc đã không bao nhiêu binh, chúng ta chỉ có thể chờ đợi bọn hắn sẽ không nghe ngóng rồi chuẩn. Sở chấn lại không quan trọng, có bác cảnh đại công tức tại, bọn rủ tụ quân đoàn tạm thời uy hiếp không được chúng ta. Chúng ta chỉ cần ngăn lại mẹ đồ nạn quân đoàn, các ngươi không cần khẩn trương như vậy, cho ta 10,000 tay súng kíp, 20 môn giá chiến tháo, ta có thể đem bọn hắn cản tại một dãy núi phía nam một tháng. Một bên A Hệ Sở cũng cắn răng nói, cự ma quân đoàn cũng có thể lên trước trận, tại giã ngoại du kích, cản trở bọn hắn hành quân, trợ giúp Sở Trần bố trí chiến trường. Đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều đối với Sở Trần cùng A Hệ Sở nói, cái kia vất vả ngươi. Có Sở Trần cùng A Hệ Sở giữ gốc, Dị Vô Lạc giọng nói nhẹ nhàng rất nhiều, một tháng thời gian, đầy đủ chúng ta chủ lực quân đoàn trở về thủ. Cái khác ba tước lính cũng hoặc nhiều hoặc ít sẽ chạy đến một chút việc quân, trận đại chiến này hiệu chết vào tay ai, cũng còn chưa biết. Lúc này, một mực lặng lặng dự tính Ô Lỷ Vị Ả đứng lên nói, chư vị, leo không tại, nhưng ta vẫn còn, chư vị cũng tại, đã như thế, khúc sông liền tán không được. Khúc sông không phải leo một người khúc sông, cũng là chúng ta khúc sông. Khúc sông, là khúc sông người khúc sông. Chương 803, quân đoàn tập kết chương 803, quân đoàn tập kết mặc kệ leo tình huống như thế nào, mời các ngươi nghiêm túc làm việc, tận hết chức trách, đừng để ngoại nhân chế giễu. Tất cả mọi người ầm vang đứng lên, cùng nhau đấm ngực, vâng, chủ mẫu. Khúc sông chủ tâm cốt, không chỉ có leo một người, chủ mẫu mới là một mực lo liệu gia nghiệp vị kia. Đám người tán đi, Dị Vô Lạp giữ chặt Sở Trừng, cảnh cáo nói, Sở Trừng, leo không tại, ngươi cũng không cần vì ý làm vậy, gắng gượng qua lần này cửa ải khó, ta để leo phong ngươi làm bá, để các ngươi địa tinh thị tộc tại dù sao có một chỗ cắm rủi. Sở Trừng tuét miệng nói, các ngươi đều bị leo lầm, đánh trận nào có không chết người. Cũng là bởi vì hắn quá yêu quý binh lực, khúc sông mới có thể như thế bị người khi dễ. Hiện tại hắn không tại, không bằng để ta buông tay hành động, để ngoại nhân kiến thức một chút khúc sông lợi hại. Dị Vô Lạc vậy mà á khẩu không trả lời được, hắn cũng biết leo quá cẩn thận, đến mức khúc sông luôn luôn cho ngoại nhân rất yếu đạo giác, giống như đánh hai trận cầm liền muốn trì hoãn bất quá khí đến, cần co đầu rút cổ khôi phục. Kỳ thật mấy năm này chiến hỏa bay tán loạn, khúc sông quân đoàn bốn phía xuất kích, khúc sông bản thổ đừng nói cơ bản sinh tồn, liền ngay cả khoa giáo văn vệ cũng không rơi xuống. Cái khác bá tước lĩnh ở trong chiến loạn từng cái bị đánh cho tàn phế, khúc sông bá tước lĩnh lại càng ngày càng giàu có. Làm khúc sông hư thực bị người sờ bất thành, ngồi không yên nam cảnh người trước thời hạn khởi sướng vây quét, cũng hợp tình hợp lý. Vậy ngươi lần này buông tay đi làm, sẽ ra chuyện. Ta cho ngươi gánh. Đa tạ đại nhân. Theo Phở Doãn tới hờ mặn, đã tại khúc sông ở một đoạn thời gian, chờ đợi leo trở về. Phòng lớn hội nghị tổ chức lúc, hắn ngay tại phòng lớn trong phòng tiếp khách, bao nhiêu có thể nghe tới một chút nội dung. Lúc này lại nghe được dì gỗ lặc cùng sở trường đối thoại, nhịn không được tự lẩm bẩm, nam cảnh người giam lòng leo, thật không biết là chạm khúc sông long đầu, còn là lòng ác long dây cương. Hạ quyết tâm, hắn đứng lên đến gần hai người, đối với dì gỗ lặc nói, đi thuộc khu đại nhân, giờ đoàn còn có thể chiêu mộ 3,000 binh sĩ, lại thêm đại công tức lưu thủ 1,000 trọng giáp, hệ làn ra đồ thành 2,000 lãnh chúa quân, cũng có thể tạo thành không kém quân đoàn, tùy thời chờ đợi khúc sông mệnh lệnh. Dì gỗ lặc không cảm thấy ngoài ý muốn, chỉ là hỏi, đây chính là quý lĩnh toàn bộ binh lực, phương bắc phòng tuyến không muốn rồi. Herman cười nói, thú tộc cùng khúc sông giao hảo, biết chúng ta khó xử, sẽ không dễ dàng quay giáo, huống hồ thật bị bọn hắn chiếm lại như thế nào. Chỉ cần giữ vững khúc sông, sớm muộn có thể cầm về. Tốt, ngươi cái này liền trở về, dẫn đầu nhà mình quân đội, đến hải xe bờ trở lệ. Vâng, đại nhân. Cùng lúc đó, mẹ ủn ba tức lĩnh chủ thành Kỳ Lần, vợ rằng ba tức lĩnh chủ thành Cơ Lẹm Điệu Sơ, đến ba tức lĩnh chủ thành Thị Nịp, tất cả đều tại khẩn cấp chiêu mộ quân đoàn. Cũng có phụ tá đề nghị nhân cơ hội này nghỉ ngơi lấy lại sức, tòa sơn quan hổ đấu, tốt nhất đến cái chim sẻ nút đằng sau. Nhưng mấy cái ba tức đều là người thông minh, căn bản không có để ý tới loại này rắn luôn. Rất nhanh, cao giai kỵ sĩ gùn thở xuất lĩnh bạo hùng quân đoàn, tố lệ tiền xuất lĩnh trọng giáp bộ binh quân đoàn, gờ rằng xuất lĩnh gờ rằng quân đoàn, nhao nhao xuôi nam. Nam Bắc đại chiến, hết sức căng thẳng. Vì xạ trở lại cầu đầu nhân sân cốc, đi chiêu mộ nàng hoạch tâm tộc nhân. Nơi này toàn bộ sơn cốc đều bị đào không, biến thành một chỗ đá bục trận, quảng sắt cũng sắp khô kiệt. Cầu đầu nhân thợ mỏ cùng thợ thủ công rời đi hơn phân nửa, đều đi chi viện Hồng Sơn bảo khu mỏ quảng kiến thiết. Hiện tại cầu đầu nhân sơn cốc trừ một đám già yếu tàn tật, còn có cầu đầu nhân tay súng tiếp trụ sở huấn luyện, cùng phì xạ hơi nước xe tăng sân thí nghiệm. Tại cầu đầu nhân bộ lạc, không phải ai đều có thể làm tay súng tiếp, đầu tiên phải có một năm trở lên thợ mỏ tuổi nghề, nghe hiểu được nhân loại đốc công các loại mệnh lệnh. Còn muốn có một năm trở lên giã ngoại săn bắn kinh nghiệm, lá gan cũng đủ lớn, không thể thấy địch nhân liền chạy trốn, chí ít cũng phải nã một phát súng lại chạy. Cuối cùng muốn thân thể cường tráng, đầu não thông minh, có thể sử dụng thần kỳ cầu đầu nhân súng săn, các loại cổ quái kỳ lạ cầu đầu nhân trang bị, còn muốn theo kịp đồng bạn bước chân. Cầu đầu nhân tay súng kiếp tổng huấn luyện viên là sở trần bồi dưỡng một tên phụ tá, là một đầu tướng mạo kỳ dị tạp mao cơ bắp chó, thích mang theo súng kiếp súng săn, không có việc gì liền chỉ lên trời thả một thương, chấn nhiếp trong tay tân binh. Những tân binh này không dọa không được, thì như hôm nay, một cái cầu đầu nhân tay súng kiếp một mực không phân rõ nỏ mũi tên cùng mũi tên khác nhau, luôn luôn gắn lộn, dẫn đến không cách nào phát xạ. Tổng huấn luyện viên tức giận đến mắng to, nỏ mũi tên cứng rắn ngắn, mũi tên dài mềm, đồ đần gâu. Tên này cầu đầu nhân tay súng kiếp tốn nửa ngày thời gian, cuối cùng hiểu rõ nỏ mũi tên cùng mũi tên khác nhau. Thế là vui vẻ đem mũi tên cắm vào súng tiếp họng súng, chuẩn bị bắn ra đi. Tổng huấn luyện viên lúc này mới kịp phản ứng, "Vương, ngươi là tay súng tiếp, vì cái gì có mũi tên cùng nọ mũi tên?" Cầu đầu nhân súng tiếp tân binh ngoắc ngoắc cái đuôi, "Nhị cầu cấp đi ta đạn, ta liền trộm đi ba chó mũi tên cùng tứ cầu nọ mũi tên, ta là thông minh gâu." Lúc này phỉ xạ đi tới, đối với tổng huấn luyện viên nói, "Nhóm này tay súng tiếp hợp cách, trực tiếp kéo lên chiến trường." Tổng huấn luyện viên mắt tròn váng, bọn hắn còn chưa mở qua thương. "Mặc kệ, lên chiến trường lại học, mà khác tiếp tục chiêu mộ mới tay súng tiếp, toàn bộ mang đến Xỉn Thảo Thành. Ta muốn tại địch nhân xuất hiện trước đó, có được một chi súng tiếp quân đoàn." "Vâng, đại vương." Xuống xong mệnh lệnh, phi xã lại hướng hơi nước xe tăng sân thí nghiệm đi đến, nơi này đặt một cỗ mới tinh xe tăng. Nó không còn từ hơi nước khu động, mà là thánh quang ma tinh khu động, là nàng tham dự ma năng cơ giáp nghiên cứu về sau, thu hoạch được kỹ thuật mới. Thánh quang xe tăng. Chỉ có điều thánh quang xe tăng phí tổn không ít, là hơi nước xe tăng 3 lần, cho dù có con chuột nhỏ giúp đỡ, phi xã cũng mới chế tạo một cỗ. Nhìn xem chính mình âu yếm thánh quang xe tăng, phi xã tuyên bố, "Lần này quân địch cường đại, các ngươi nữ vương đại nhân đem ngự giá thân trinh." Ở xa mấy ngàn dặm bên ngoài Olenit, lò kẹ cuối cùng kết thúc chức trách của mình. Trong tay hắn 10 cái dây đỏ đã từng cây biến mất, đây là huyết nguyệt tông chủ điều khiển chế máu tươi sứ đồ trong giáo bí thuật, chỉ có huyết nguyệt tông chủ mới có thể nắm giữ. Nhưng Leo đã hạ lệnh, huyết nguyệt giáo phái phát động huyết nguyệt sự kiện, tội ác tày trời, những này bị điều khiển sứ đồ cùng máu tươi chủ giáo đều tội không thể tha thứ, cho nên một khi giải cứu huyết nô kết thúc, hắn liền nhất định phải chặt đứt bí thuật, xử tử những này tai họa. Lò kẹ mặc dù rất không bỏ, nhưng ngẫm lại huyết nguyệt giáo hội hành động, cũng cảm thấy khinh thường, thế là theo khiến mà đi. Bị chặt đứt bí thuật liên tiếp về sau, nguyên bản liền biến thành huyết đục khôi lỗi máu tươi các chủ giáo, triệt để duy trì không nổi hình thể, hóa thành từng bãi nôn huyết, tiêu thảm mất đi sinh mệnh. Đến nỗi cái kia mấy vạn huyết nô, đã tại tiên tổ xà mạn cùng thánh quang các mục sư nửa năm dưới sự cố gắng, dần dần khôi phục thần trí, giành lấy cuộc sống mới. Tiệm bánh mì lão bản nữ nhi Jenny cũng trở lại nhà của mình, chỉ có điều cha mẹ của nàng đệ đệ đều đã không tại nhân thế. Đi theo bên người nàng, còn có biến thành đồ đần dạn đi. Chương 804, trẻ tuổi lão bản nương chương 804. Trẻ tuổi lão bản nương phía bắc cảnh đại công tước danh nghĩa, theo các bác cả tước lĩnh chiêu mộ mười mấy tên tiên tổ xạ mạn cùng thánh quang mục sư, cũng kết thúc nhiệm vụ của bọn hắn. Bọn hắn mang phong phú thù lao, theo ổ lẹn nịp trở về riêng phần mình trụ sở. Trong nửa năm này, nguyên bản tại bình dân trong mắt vô cùng thần thánh thần thuật, mỗi ngày đều không ngừng phóng thích trong đám người, trấn an tinh thần của bọn hắn. Dĩ vãng dạng này thần thuật, chỉ có cử hành cỡ lớn đồ cúng mới có thể miễn phí phóng thích, bình dân bách tính ở trong đám người may mắn cọ đến một lần, liền có thể trở về nói khoác một năm dưới năm. Tại bọn hắn nửa năm dưới sự cố gắng, tuyệt đại bộ phận huyết nô đều thành công khắc chế hoàng hốt, khôi phục thần trí, nhưng cũng không ít người cùng giãn đi biến thành đần độn, điên người. Những cái kia làm người tuyệt vọng đáng sợ kinh lịch, tại thần thuật dưới sự ảnh hưởng, biến thành phim kinh dị hình ảnh, mặc dù thỉnh thoảng ở trong đầu hiện hiện, nhưng ít ra không tiếp tục để nhân thần trí bị hao tổn. Dễ nhỉ chỉ có hơn nửa đêm sẽ ngẫu nhiên tim đập nhanh bừng tỉnh, mà người trong lòng của nàng dặn đi, thì sẽ thường xuyên vô duyên vô cớ hoảng sợ kêu rên. Cũng may lãnh chúa mới đại nhân mười phần nhân tử, mặc kệ nam nữ lao ấu, có hay không lao động năng lực, chỉ cần là không cách nào duy trì sinh kế, liền có thể tiếp tục đợi tại cứu trợ thiên thai đoàn, phụ trách thanh lý đường đi cùng khơi thông mương nước. Dễ nhỉ không nguyện ý ngốc dãn đi tại cứu trợ thiên thai trong đoàn bị người bắt nạt, thế là chờ ổ lẹn nhỉ khôi phục lại bình tĩnh về sau, liền mang theo hắn trở lại nhà. Dễ nhỉ hàng xóm láng giềng tám thành đều chết tại huyết nguyệt trong sự kiện, bởi vậy con đường này trở nên phá lệ quẩn cung é. Khúc sông lĩnh công trình đoàn một lần nữa quy hoạch chen trúc không chịu nổi hạ thành khu phong ốc, đem những cái kia nhà lều cùng vi phạm luật lệ nơi ở toàn bộ gỡ ra, sau đó mới bắt đầu an trí nhân khẩu. Mỗi ngày đều có khuôn mặt xa lạ chuyển tới dễ nhỉ vị trí quảng trường, nàng thậm chí còn chứng kiến một nhà địa tinh tại cuối phố mở một nhà tiệm tạp hóa. Kết thúc tại khúc sông cứu trợ thiên thai đoàn phục dịch về sau, dễ nhỉ ngắn ngủi mê mang mấy ngày, sau đó ngay tại sát vách đường phố nhìn thấy bẹt nhà bánh chiêu công thông báo. Nàng theo nhỏ đi theo phụ mẫu chế tác bánh mì, tinh thông bánh mì sấy khô kỹ thuật, rất nhiều bánh ngọt cũng vô sự tự thông. Nhưng nàng hiện tại không có chút nào tích xúc cùng nhân thủ đến một lần nữa kinh doanh bánh bao của mình phòng, cho nên chỉ có thể tới đây nhận lời mời, trước tích lũy 2 năm tiền, nuôi sống chính mình cùng dạn đi lại tính toán sau. Tòa này bẹ chỉ nhà bánh, chọn bẹn chiêu mộ 50 tên nhân viên, áp dụng công xưởng hóa quản lý, mỗi ngày sản xuất các loại bánh nếp, bánh mì, bánh ngọt, là dễ nhỉ nhà mình tiệm bánh mì một năm mới có sản xuất. Nghe nói bà chủ của nơi này là khúc sông đại nhân vật, tại khúc sông bá tước lĩnh mỗi một tòa thành trấn đều có sản nghiệp, cơ hồ ôm đồn phủ lãnh chúa, dân chính sảnh cùng chú quân đơn đặt hàng. Vừa mới nướng xong một lò bánh mì, lão bản nương liền dẫn người đi vào, đối với đối diện chạy đến đường ống chính, tất cả đơn đặt hàng toàn bộ đình công, đổi làm quân dụng lương khô, hiện tại bắt đầu 2 ca, tất cả nhân công tư gấp bội, phạm sai lầm cũng gấp đôi trừng phạt. Không muốn làm, hôm nay liền lấy tiền rời đi. Chủ quản nghe đầu đầy mồ hôi, ô len nịp vừa mới trùng kiến, trong tay hắn đơn đặt hàng giá trị trên 100 kim, mà lại tất cả đều là khách hàng lớn. Lão bản nương, cái này không được a. Đơn đặt hàng kết thúc không thành, chúng ta danh dự liền hủy. Lão bản nương bẹ chỉ trừng mắt liếc hắn một cái, ngươi chiếu ta xử lý, làm tốt chính mình sự tình, hộ khách bên kia, ta sẽ từng cái đến nhà xin lỗi. Ta có nội bộ tin tức, lần này nhất định phải cho ta nắm chặt. Dễ nhỉ lẫn trong đám người, lúc này mới phát hiện trang điểm khí quyển đại lão bản nương, vậy mà cùng nàng không chênh lệch nhiều, tiểu tóc cũng không giống là đã gả. Tại người xa lạ trong mắt, vị này quý tộc tiểu thư liền trừng người đều phảng phất cười nói tự nhiên, để người cảm thấy có thú. Nhưng nhà này công xưởng đại chủ quản, lại mắt trần có thể thấy cái trán suất mồ hôi. Bệ chỉ liếc nhìn công xưởng nhân viên liếc mắt, cao giọng nói, phía trước lại có chiến sự phát sinh, chúng ta ở hậu phương cũng phải nỗ lực làm việc, các ngươi mỗi nhiều sản xuất một ngụm lương khô, phía trước phục dịch thuốc bá huynh đệ, liền có thể ăn nhiều một miếng cơm. Nói xong nàng liền chuẩn bị rời đi, khách hàng danh sách cho ta một phần, ta đi đến nhà xin lỗi, 3 ngày sau ta cũng muốn rời đi Olenit, trở về khúc sông giám sát tổng xưởng, bên này xảy ra chuyện, ta có 100 cái phương pháp để ngươi cửa nát nhà tan. Lần này biểu hiện được tốt, Olenit lại không đối thủ cạnh tranh, ngươi chia hoa hồng lật cái 3 lần không thành vấn đề. Theo ở phía sau chủ quản mồ hôi đầm địa, kém chút quỳ xuống đứng quân lệnh trạng. Tại bệ trì nhà bánh bắt đầu động viên thời điểm, ô lẹn nhị khúc sông quân đoàn cùng công trình đoàn cũng bắt đầu lần lượt rút lui. Thật vất vả dàn xếp lại các cư dân, nhìn xem từng đội khúc sông đại binh sắp xếp hàng dài đi hướng bến tàu, đều cảm nhận được một cỗ hồi hộp không khí. Nhưng cũng mẹn mẹn là cảm nhận được mà thôi, lại không người phát giác muốn đánh trận. Dù sao dựa theo bọn hắn nhận biết, thành chủ mới đã không có mạnh mẽ trưng thu binh sĩ cùng thanh niên trai tráng, cũng không có thêm thu chiến tranh thuế, làm sao có thể đánh cho lên cầm đến? Bắc cảnh đại công tức đều không có như thế giàu. Làm năm nay đầu tư cường độ lớn nhất một nhà bẹt nhà bánh, nơi này chủ quản cũng là năng lực xuất chúng, cùng ngày liền ra lò mới nhất ngày làm việc trình biểu cùng thưởng phạt chế độ. Không chỉ tiền lương gấp bội, trong đó một nửa còn làm ngày ngày kết. Dễ nhỉ đứng tại nhân viên quần bên trong, nhìn xem chủ quản thao thao bất tuyệt khích lệ phát biểu, trong lòng do dự và phần. Nàng có theo tiểu luyện liền kỹ thuật, công tác thời điểm không chút phí sức, tháng thứ nhất chính là ưu tú nhân viên. Mà lại bẹ chỉ nhà bánh tiền lương không thấp, nàng một người tiền lương liền đầy đủ nuôi sống vợ chồng trẻ, còn có thể có chút tích xúc. Nếu như tiền lương gấp bội, cái kia nàng chỉ cần tồn 1 năm tiền liền có thể chính mình mở tiệm bánh mì. Thế nhưng là ta còn có giãn đi muốn chiếu cố, một ngày đi làm 12 giờ, giãn đi làm sao bây giờ? Nàng cái này lo âu vừa ra khỏi miệng, bên cạnh nữ công liền kinh ngạc nói, cái gì? Ngươi còn đang chiếu cố thằng ngốc kia? Ngươi làm sao không đem hắn ném tới cầu đầu nhân viện mồ côi đi? Dễ nhỉ rất mờ mịt, cái gì cầu đầu nhân viện mồ côi? Rất nhanh, tại đồng sự chỉ điểm, dễ nhỉ mang cười ngây ngô giãn đi tới bến tàu chỗ một cái đại viện. Lúc này, một tên tráng hán phát cuồng xông ra sân nhỏ, máu, máu. Hắn nhìn xem bến tàu nước biển, lại nhìn lên trên trời mây đen, trong mắt tất cả đều là hoảng sợ, tất cả đều là máu, toàn bộ đều là máu. Mấy cái mặc đồng phục màu trắng cầu đầu nhân vọt ra, bao bọc vây quanh tráng hán, go go go, mau trở về. Tráng hán trực tiếp một quyền, nện đến một cái lông đen cầu đầu nhân xoay một vòng nhi ngã xuống đất. Lông đen cầu đầu nhân bị đánh cho mũi chảy máu, thử lên răng, phát ra gầm nhẹ. Nhưng giống 2 tiếng, vậy mà liền hết giận, đối với biển cả một chỉ, go, là huyết vu sư, mau tránh. Tráng hán thất kinh, liền bị các cầu đầu nhân thừa cơ lôi cuốn tránh về đại viện. Dễ nhỉ đánh bạo, mang giãn đi vào đại viện, phát hiện bên trong khắp nơi đều là mặc đồng phục màu trắng cầu đầu nhân, bên cạnh của bọn hắn đều có đủ loại bệnh nhân. Trừ số ít tinh thần không bình thường bệnh hoạn, càng nhiều hơn chính là mất đi sinh tồn năng lực người già trẻ em. Chương 805, Tạo phản cầu đầu nhân chương 805, tạo phản cầu đầu nhân có chút gia nhập viện mồ côi già yếu tàn tật, cũng mặc màu trắng áo ngắn, đi theo cầu đầu nhân nhân viên đằng sau, học tập chiếu cố người khác. Đợi đến viện mồ côi viện trưởng xuất hiện, Jenny mới hơi nhẹ nhàng thở ra, đối phương cuối cùng là cái nhân loại. Viện mồ côi người phụ trách liếc mắt nhìn dàn đi, trong lòng liền rõ rõ ràng ràng, gọn gàng dứt khoát đối với Jenny nói, chúng ta viện mồ côi nhân số đã vượt mức, vốn là chứa không nổi người nhà ngươi, nhưng ta nhìn cái này tiểu tử còn có khôi phục hy vọng. Dạng này, nếu như ngươi có thể phụ trách hắn tiền ăn, ta liền lại thêm nhét một cái giường ngủ, an bài một cái cầu đầu nhân chiếu cố hắn. Jenny mừng rỡ, vẹn vẹn tiền ăn. Có lẽ là nàng biểu đạt sai lầm, để viện trưởng sinh ra hiểu lầm, liên tục giải thích nói, đây là vượt mức bệnh nhân mới có thể thu lấy phí tổn, tình huống bình thường tiền ăn cũng là miễn. Tiếp xuống nàng liền nói một chút Jenny nghe không hiểu lời nói, viện mồ côi là khúc sông chủ mưu đối với lĩnh dân ban ân, quy định một cái viện mồ côi đầy biên 500 người, chúng ta bây giờ đã thu lưu hơn 800 người, nếu như bị giám sát đội phát hiện, chúng ta còn phải nhận trách phạt đâu. Jenny vội vàng nói, ta xuất tiền, ta xuất tiền. Chỉ là, cầu đầu nhân, có thể chiếu cố tốt hắn a. Viện trưởng nở nụ cười, có chuyện gì là chúng ta khúc sông cầu đầu nhân làm không được. Nếu như hỏi có chuyện gì là khúc sông cầu đầu nhân làm không được, chọn lựa đầu tiên chính là đếm xem. Theo tinh hà đường sắt thông xe, khúc sông cầu đầu nhân không còn cần chính mình trèo non lội suối xuyên qua một dãy núi đi hướng Xỉn Thảo Thành, mà là tại phỉ xạ đặc quyền xuống, ngồi xe lửa đi qua. Đáng tiếc toàn bộ cầu đầu nhân trong đại quân, học đến không có mấy cái, mọi người nhìn một hỏa toa xe chật ních đầu chó, hướng phương nam lao vùn vụn, đều rất đau đầu. Bởi vì tất cả mọi người không biết đến cùng vũ trang bao nhiêu cầu đầu nhân, cho nên toàn bộ cầu đầu nhân thợ thủ công cụ, cầu đầu nhân sân gốc, tất cả đều tại tăng giờ làm việc, hy vọng sẽ không lọt vào phỉ xạ đại vương trách phạt. Cái trước không ngừng sản xuất giá rẻ bao ăn no cầu đầu nhân súng săn, cái sau không ngừng chiêu mộ huấn luyện cầu đầu nhân tay súng kíp, sau đó một xe ra đưa đến tiền tuyến. Xin tạo thành nhà ga bên trong, cầu đầu nhân trồng chất như núi, cơ hồ dẫn đến giao thông tê liệt. Nếu như không phải khúc sông lĩnh chủ phủ khẩn cấp tham gia, cung cấp hậu cần bảo hộ, những này chỉ mang 3 ngày lương khô cầu đầu nhân tân binh, chỉ sợ không đợi khai chiến liền muốn chết đói mạng lớn. Đợi đến sở trưởng cùng hạ hệ sở dẫn đầu 10.000 khúc sông quân đoàn, 10.000 dị tộc quân đoàn đến Bỉ Đạn Nam Thành, phỉ xạ cũng đến Xỉn Thảo Thành. Phỉ xạ sẽ không mang binh, chỉ là một mực cho nơi này cầu đầu nhân thợ mỏ phát thương. Xỉn Thảo Thành hậu phương chính là Hồng Sơn bảo khu mỏ quặng, nơi đó không chỉ là khúc sông công nghiệp nặng căn cứ, đồng thời cũng là cầu đầu nhân mới đại bản doanh. Bởi vì huấn luyện khúc sông cầu đầu nhân rút đi không còn, Hồng Sơn bảo khu mỏ quặng cầu đầu nhân bộ lạc lâm vào quản lý hỗn loạn, thường thường một cái thiếu cánh tay cụt chân khúc sông cầu đầu nhân, liền muốn chăm sóc hàng trăm hàng ngàn hoang dã cầu đầu nhân. Những này hoang dã cầu đầu nhân bên trong cũng có dã tâm bừng bừng lớn nhỏ thủ trưởng ngấp nghé nơi này tài phú. Thừa dịp quặng mỏ giám sát đi ăn cơm, một cái cường tráng hoang dã cầu đầu nhân thủ trưởng cơ trong tay thợ mỏ quốc đứng tại trên tảng đá lớn phát biểu kích tình diễn thuyết. Trên lỗ thai của hắn cùng cái khác hoang dã cầu đầu nhân bị xuyên lỗ thai treo một cái nho nhỏ đồng bài lao công số hiệu 082046. Trước mặt hắn đã tụ tập mấy trăm con hoang dã cầu đầu nhân. Go nhân loại đánh trận, cơ hội tốt, chúng ta tạo phản, chính mình làm đại vương. Phía dưới hoang dã cầu đầu nhân đều lâm vào cuồng nhiệt, nhao nhao ủng hộ. A, hắn rất lớn chỉ, rất có lực lượng, nói chuyện rất trôi chảy, thông minh có văn hóa. Go go go, chúng ta nghe hắn, chuẩn không sai. Lúc này, đoạn mất một cái chân khúc sông lão cầu đầu nhân giám sát phát hiện bọn hắn dự định tạo phản, chống quải trượng khập khiễng đi tới, cầm lên quải trượng dùng sức gõ vang bên cạnh chiếc đồng. Ăn cơm, ăn cơm. Hôm nay thêm đồ ăn, thịt bò hầm khoai tây, bún thịt hầm. Tất cả hoang dã cầu đầu nhân lập tức sinh ra thần kinh phản xạ, căn bản khống chế không nổi hai chân của mình cùng tiến nước bọt, chảy nước bọt điên cuồng phóng tới nhà ăn. Lẻ loi trơ trọi đứng tại trên tảng đá lớn hoang dã cầu đầu nhân tù trưởng mắt tròn váng, do dự trọn vẹn 5 giây, mới hướng đồng bạn bóng lưng đuổi theo. Ăn cơm trước, tái tạo phản. Giải quyết trận này phản loạn, quẹ chân khúc sông lão cầu đầu nhân giám sát, lúc này mới trở về tìm chính mình nhân loại chủ quản. Lao công số hiệu 082046, đã huấn luyện hoàn tất, có thể đưa đi quân đội phục dịch. Rất tốt, ta cái này liền an bài. Lúc này, phía trước đã truyền đến tình báo mới nhất, Liễu Stạ vợ gia tộc phái Nham Thành bị phá, biên cảnh quân đoàn toàn quân bị diện, cao giai kỵ sĩ ản giờ hiệu một mình rút đi. Mẹ đố nản tập đoàn quân toàn diện xuất kích, càn quét Liễu Stạ vợ toàn cảnh. Sở Trừng nhìn xem xa bản, đối với đồng liêu nói, Liễu Stạ vợ linh ba mặt núi vây quanh, trung bộ vùng đất bằng phẳng, phái Nham Thành phòng tuyến bị phá về sau, chỉ có thể dựa vào bá tước chủ thành Ô Sứ Lục ẩn tiến hành phòng thủ, lại không hiểm yếu. Dỗ Bòn gật đầu nói, Liễu Stạ vợ gia tộc chủ lực quân đoàn đã bị ngươi toàn diện, biên cảnh quân đoàn hiện tại lại toàn quân bị diện, bọn hắn chủ thành quân phòng thủ không có gì chiến lược, đoán chừng thủ không được bao lâu. Chúng ta phải thêm hành quân gấp, tại mặt phía bắc xây dựng công sự, bố trí phòng tuyến, không thể để cho bọn hắn vọt thẳng đến hai tòa phân thành trước mặt. Sở Trường im lặng nói, xây một chút u. Ta khúc sông cốt thép xi măng đã hàng đế sao? Ngươi tu bao lâu, tài năng xây một tòa bá tước chủ thành đi ra? Dỗ Bòn bị chế giễu phải có điểm ngộng, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Sở Trưởng trực tiếp một chỉ Ô Sứ Lục ẩn, nơi này tưởng thành đã tu được không sai biệt lắm, đã bọn hắn thủ không được, vậy thì do chúng ta đến thủ. Kinh doanh trăm năm xây dựng bá tước chủ thành, tưởng thành không thể so công binh mấy ngày thời gian xây quân đoàn nơi đóng quân mạnh. Dỗ Bòn rất là chần chờ, nam cảnh quân đoàn xâm lấn bắc cảnh, chính chúng ta đánh trước người một nhà. Như vậy không tốt đâu. Sở Trưởng không quan tâm những chuyện đó, ta quản ngươi cái này cái kia, bọn hắn mở thành nhường ra địa phương, chúng ta liền đi hỗ trợ thủ thành, bọn hắn không nhường,
chúng ta đánh vào đi chính mình thủ. Thủ không được thành, chính là sai lầm. Dỗ Mòn bị không nổi, vội vàng nói, ta cái này liền viết thư cho Bắc Cảnh đại công tước, thỉnh cầu lao nhân ra ông ta hạ chỉ, trước tiên đem đại nghĩa chiếm, ngươi dụng binh hơi chậm một chút. Sở Trần biểu thị đồng ý, hơi thả chậm hành quân tốc độ, lúc này mới tại Bắc Cảnh đại công tước dụ lệnh tiến vào Ô Sứ Lục Ẩn đồng thời, binh lâm Ô Sứ Lục Ẩn dưới thành. Tân nhiệm Gustavus bá tước, là tiền nhiệm bá tước Phòn Bèn con trai trưởng Vũ Đình Liễu Staver. Nhìn xem Ô Sứ Lục Ẩn thành mấy ngàn dạ yếu, Vũ Đình sắc mặt tạm đạm, đối với một bên bá phụ Dây Mẫn nói, mở cửa thành ra, chuẩn bị nên đón Minh Hữu đi. Dây Mẫn nhưng không có nghe, ngược lại cả giận nói, khúc sông người giết chết phụ thân của ngươi, ngươi còn coi bọn họ là thành Minh Hữu. Vũ Đình dùng đế quốc nhạc ngữ nói, trước khác nay khác. Dây Mẫn lại nói, không được, trăm năm cơ nghiệp há có thể tùy tiện bỏ qua. Chúng ta muốn giữ vững Ô Sứ Lục Ẩn. Vũ Đình biết cái này bá phụ là mặt hàng gì, ngay lập tức kịp phản ứng, sắc mặt tâm trầm, chất vấn, ngươi thủ ai sai sự? Dây Mẫn vung tay lên, bọn thủ vệ nhao nhao tràn vào, bao vây Phiểu Đỉnh bá tước, hắn lại không che giấu, cười nói, không cần phải lo lắng khúc sông quân đoàn, lần này, đầu mối đại chủ giáo sẽ hiệp trợ chúng ta thủ thành. Chương 806, công thành cự thú phở dậy dạ chương 806, công thành cự thú phở dậy dạ thánh quang giáo hội tại họ dạn tịch đế quốc ba cảnh đều thiết lập đầu mối đại chủ giáo. Trừ đế đô nam cảnh đầu mối Antonizer, còn có bắc cảnh đầu mối cùng tây cảnh đầu mối, hai vị này đại chủ giáo đều là cao giai siêu phàm. Bắc cảnh là tiên tổ thần miếu địa bàn, Enzino Hà phía bắc bá tước thậm chí không cho phép thánh quang tu sĩ truyền giáo, chỉ có bờ nam mới có đại lượng thánh quang tín ngưỡng. Tổ đã rộ gia tộc cùng tiên tổ thần phong thế lực, cũng tương đối bài xích thánh quang giáo hội, cho nên ẩn sở ở đến nay chỉ có một tòa nho nhỏ thánh quang giáo đường, từ một tên trung giai thánh quang mục sư chủ trì. Bắc cảnh đầu mối đại giáo đường, tọa lạc tại Ô Sứ Lục Ân thành. Bình thường tình trạng xuống, trừ phi cùng dị tộc giao chiến, thánh quang giáo hội từ trước đều là phản chiến người, sẽ không can dự thế tục thế lực đấu tranh. Mà lại giáo hội nhân viên thần chức trưởng kỳ tại nhân tộc nội chiến bên trong đóng vai hòa bình sứ giả thân phận, thường xuyên phụ trách bảo hộ song phương đàm phán cùng câu thông. Cho dù là phong thành trong lúc đó, nhân viên thần chức đều có ra vào thành trì, đi cứu trợ thương binh, thanh trừ ôn dịch cùng đưa tin đặc quyền. Nhưng là lần này, Bắc cảnh đầu mối đại chủ giáo có lệnh, khúc sông dị tộc đến công, Bắc cảnh thánh quang giáo hội có nghĩa vụ hiệp trợ Gustavus gia tộc bảo vệ quốc gia. Bắc cảnh đầu mối đại chủ giáo lực hiệu triệu so mới nhậm chức phiếu đỉnh Gustavus bá tước càng thêm cường đại, Ô Sứ Lục Ẩn trong thành vô số tín đồ đều tại các cha xứ cổ vũ xuống đi đến đầu tường, hiệp trợ bá tước quân đoàn phòng thủ thành trì. Ô Sứ Lục Ẩn thành trong thành cư dân, tại trong vài năm tẩy não xuống, đã sớm xem khúc sông dị tộc làm ác ma. Bọn hắn sợ thành trì công phá về sau, bị dị tộc tàn sát, mình bị làm thành thịt, con cái bị xem như súc vật nuôi nốt. Sở Trần bộ đội đã ở ngoài thành tập kết hoàn tất, nhìn thấy đầu tường cờ xí phấp phới, đầu người lít nha lít nhít, chưa hề đi ra đầu hàng ý tứ, không khỏi cả giận nói, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Nã pháo. Theo mệnh lệnh của hắn, mười mấy tên lưu đầu nhân dùng dây thừng kéo lấy năm môn kẻ phá thành, tới gần tường thành. Phía sau bọn hắn, 30 môn thiên phu trưởng giã chiến pháo cũng chậm rãi di động, bắt đầu bố trí trận địa pháo binh. Giã chiến pháo cũng là có thể bành thành. Trải qua mấy lần cải tiến, khúc sông chuyên môn dùng để trong oanh tạc thế kỷ tường thành kẻ phá thành, uy lực lại có tăng lên. Chỉ là một vòng pháo oanh, liền đem một lần nữa chữa trị tường thành pháp trận phòng ngự đánh nát. Mắt thấy vòng thứ hai đạn pháo liền muốn rơi xuống trên tường thành, một cái màu vàng thân ảnh xuất hiện tại Ô Sứ Lục Ẩn đầu tường. Đây là một toàn thân kim giáp bắc cảnh đại hán, trong tay mang theo trên trăm tờ OUNZ màu vàng tháp thuẫn. Nhìn xem đạn pháo bay tới, hắn giơ lên trong tay tháp thuẫn, trầm giọng quát, thánh quang phù hộ, thần thánh hộ thuẫn. Phía sau hắn trong thành thánh quang đại giáo đường, thánh quang đống nhiên ảm đạm, mà trước người hắn tháp thuẫn thì bộc phát ra nóng bỏng kim quang. Một đạo to lớn màu vàng hộ thuẫn bắn ra, đem trọn mặt tường thành bảo vệ. Năm phát kẻ phá thành đạn pháo lại bị hắn toàn bộ ngăn lại. Sở Trưởng trong trận, cường giả cấp 9 gỗ điển hiện ra thân hình, nhìn xem trên tường thành bóng người màu vàng nóng, thở dài nói, là bắc cảnh đầu mối đại chủ giáo, thánh điện kỵ sĩ Ezic. Cùng tây nam hai cảnh đầu mối đại chủ giáo không giống, bắc cảnh đầu mối đại chủ giáo không phải thánh quang mục sư, mà là một tên cao giai thánh điện kỵ sĩ, cái này rất bắc cảnh. Lúc đầu Ô Sứ Lục Ẩn chỉ có một cái tát đi e đại pháp sư cần đối phó, hiện tại thánh quang giáo hội cũng tham chiến, tương đương nhiều một chi quân đoàn thủ thành, quân phòng thủ chiến lược gấp bội. Ezic tại Ô Sứ Lục Ẩn kinh doanh đã lâu, thánh quang đại giáo đường chính là hắn pháp sư tháp mượn nhờ đại giáo đường cung cấp thánh quang ma lực, gỗ đình mặc dù đẳng cấp cao hơn, cũng áp chế không nổi hắn. Sở Trầm nhìn xem trầm mặc đám người, lớn tiếng nói, Ô Sứ Lục Ẩn thành là Gustavus lĩnh bình nguyên trung bộ duy nhất pháo đài, trừ cái đó ra không hiểm có thể thủ. Mặc kệ là bên nào chiếm cứ, đều có thể tiến tới không ngại. Nếu như bị địch nhân chiếm nơi này, coi như chúng ta có thể giữ vững khúc sông, một dãy núi phía nam hai thành khẳng định không còn. Chư vị, là thời điểm vì khúc sông quên mình phục vụ. Theo Sở Trầm lời nói, khúc sông quân đoàn tử trí dần sinh. Thêm một cái đầu mối đại chủ giáo mà thôi, đơn giản là chết nhiều hai thành binh lực mà thôi. Khúc sông tinh binh cường tướng, chồng cũng có thể đè chết hắn. Trên đầu thành, không chỉ đại chủ giáo Ezic, còn có đại pháp sư Tadie, hắn nhìn xem dưới thành đại pháo dừng lại, quân đoàn bắt đầu bảy trận công thành, không khỏi nói, khúc sông súng đạn cường đại, siêu phàm chiến lực còn là kém chút ý tứ. Cấp 8 siêu phàm một người có thể chống đỡ một quân, có hai người bọn họ tại, Ô Sứ Lục Ẩn đầy đủ thủ đến mẹ đồ nạn quân đoàn đến. Liễu Stavơ gia tộc hiện tại chỉ còn lại một cái cao giai kỵ sĩ án giờ hiệu duy trì phiểu đỉnh bá tước, những người khác đã sớm đầu nhập năm cảnh. Tadie chỉ là họ khác cung phụng, lúc này đương nhiên muốn chọn minh chủ mà dừng. Lúc này, Phở Dậy Dạ vượt qua đám người ra, từng bước một hướng phía trước đi đến. Xin sợ nàng thụ thương, vội vàng hô nói, Phở Dậy Dạ, ngươi trở về, chúng ta nghĩ biện pháp khác. Phở Dậy Dạ bước chân không ngừng, kiên định nói, ta có thể. Nói nàng di chuyển tứ chi, từng bước một hướng phía trước đi đến, hình thể dần dần biến lớn, cuối cùng biến thành một đầu thân dài 9 mét đại địa bạo hùng. Phở dây giả càng chạy càng nhanh, sau đó bắt đầu chạy vội, to lớn hình thể lôi cuốn cuồng phong, cuốn lên cắt bay đá chạy. Một cỗ vòi rồng bụi mù tại sau lưng nàng càng quét, trong phi nhanh phở dây giả hai mắt nhắm lại, đột nhiên nhảy lên một cái, bay qua sông hộ thành, một chán đâm vào trên tường thành. Cho dù là cấp 8 thánh điện kỵ sĩ Edith, cũng bị phở dây giả cử động hù đến, vội vàng thi triển chiến kỹ. Thần thánh hộ thuẫn, khủng bố rung động theo mặt đất chuyển đến, tường thành bên ngoài màu vàng hộ thuẫn ầm vang vỡ vụn, đầu tường thủ vệ toàn bộ đứng không vững, nhao nhao ngã xuống. Cao 12 mét tường thành bị phở dây giả sinh sinh một chán phá tan một đạo lỗ thủng to lớn, đầu của nàng chôn tại khe gạch thổ chi xuống, không nhúc nhích. Đánh cho ta. Đầu tường siêu phàm giả dẫn đầu khôi phục lại, các loại chiến kỹ cùng pháp thuật, không cần tiền hướng phở dây giả trên thân ném, thế là đem nàng đánh tỉnh. Không ít quân phòng thủ thao túng thủ thành cự nỏ, cũng bắt đầu tập kích đầu này cự thú. Đáng tiếc cùng nàng hình thể so sánh, đủ để làm bị thương cao giai siêu phàm thủ thành cự nỏ, liền cùng cây tam, còn chỉ có thể đâm vào 1/3, căn bản là không có cách chí mạng. Phở dây giả bị đánh đến hai mắt lưng tròng, to mọng trên mông đâm đầy cự nỏ mũi tên. Nàng chịu đựng đau đớn chồm người lên, ghé vào trên tường thành, cố gắng duỗi dài thâu ngắn chân trước, hướng tường thành quét qua. Dài mấy chục thước tường đống, bị nàng trực tiếp đào rơi, lộ ra bên trong thất kinh quân phòng thủ. Sau đó nàng từ ra sức nhảy lên, nửa người trên đào ở trên tường thành, chuẩn bị vượt lên đầu tường. Thánh điện kỵ sĩ Edith cùng đại pháp sư Tatie đều sợ, kỹ năng không ngừng hướng phở dậy dạ trên thân ném, đi ra, đi ra. Nhưng ra lông tiêu một đoàn rơi một đoàn phở dậy dạ, phản phất một đầu ý đồ vượt ngục to mọng chỗ chui, ngay tại vụng về lật qua cao hơn chính mình một đầu cánh cửa, căn bản không để ý tới bọn hắn công kích. Đằng sau Sở Trầm nhìn thấy cơ hội, không chút do dự đúng A Tát nói, cự ma quân đoàn, xuất kích, cầm xuống tường thành. A Hệ Sở khoát tay, sau lưng cự ma đại kỳ bắt đầu gần phía trước. Cự ma quân đoàn, xuất kích. Chương 807, cầu đầu nhân lên lên lên. Chương 807, cầu đầu nhân lên lên lên. 3.000 cự ma thiết giáp chiến sĩ dơ chất lượng tốt thép mâu cùng hạng nặng thép thuẫn, cách thật xa, trực tiếp khởi xướng công kích. Phía sau bọn hắn, 3.000 cự ma tay súng kiếp, nhao nhao cho chính mình súng kiếp chen vào lưỡi lê, đi theo đồng bạn đằng sau. Dị tộc trong quân đoàn, trừ 6.000 cự ma còn có 4.000 các loại dị tộc, tỉ như xịt lao chư kỵ sĩ đoàn, hạc cờ mồ hôi người sói trinh sát đoàn, lúc này cũng đều theo ở phía sau, trực tiếp đối với tường thành phóng đi. Ôt lù ẩn quân phòng thủ, căn bản không kịp tổ chức phản kháng, liền bị cự ma quân đoàn theo phở dậy dạ phá tan khe vào bảo. Gỗ đình cùng gơ rát hai vị cao giai, cũng dục ngựa hướng về phía trước, tới gần tường thành, đi kiểm chế đối phương cao giai. Phía sau bọn hắn là bày trận hoàn tất khúc sông nhân tộc quân đoàn. Đợi đến mặt trời chiều ngã về tây, Ôt lù ẩn đã đổi chủ. Mẹ đố nản tập đoàn quân tại toái nham thành ngắn ngủi chỉnh đốn về sau, lập tức xuất phát, chia binh hai đường bắc thượng. Mẹ đố nản dẫn đầu bộ đội chủ lực 20.000 người, thẳng đến Ôt lù ẩn. Còn lại 10.000 chính hiệu bộ đội, từ cả rô lạn hành tỉnh một tên khác thực quyền bá tước dẫn đầu, thẳng đến xin thảo thành, chuẩn bị cầm xuống khúc sông sắt thép căn cứ. Mẹ đố nản quân đoàn 20.000 người, 12.000 người là chính hắn xây dựng hai chi đầy biên quân đoàn, đều là kiểu mới súng kiếp quân đoàn. Cái này hai chi súng kiếp quân đoàn, một chi trang bị mới nhất súng không nòng xoắn súng kiếp, một chi trang bị cũ khoản lửa cửa thương, súng mồi lửa. Từ khi khúc sông súng đạn đại hành kỳ đạo, nam cảnh súng đạn cũng cấp tốc vượt khởi, ngắn ngủi mấy năm liền vượt qua lạc hậu bắc cảnh, đuổi sát khúc sông bộ pháp. Trừ hoàng gia súng kiếp đoàn, thực lực cường hãn mẹ đồ nạn bá tức cùng bờ rủ tủ bá tức đều có chính mình đẩy biên súng kiếp quân đoàn. Làm súng đạn uy lực vượt qua trọng nỏ, giá cả lại thấp hơn trọng nỏ về sau, nhà quân sự nhóm lập tức ý thức được nó tiền cảnh rộng lớn. Đừng nói chế thức súng kiếp, chính là nam cảnh nông thôn đám thợ rèn chế tạo lửa cửa thương, súng mồi lửa cũng so vũ khí lạnh dùng tốt. Nam cảnh số lượng nhiều bao ăn no nông nô bình, phối hợp đồng dạng số lượng nhiều bao ăn no giá rẻ súng kiếp, thậm chí có cùng chủ lực quân đoàn phân cao thấp sức chiến đấu. Đặc biệt là chế thức súng kiếp, quản ngươi đối phương là trọng giáp tinh nhuệ còn là cụ trang kỵ sĩ, khoảng cách gần đến bên trên một thương, không chết cũng muốn mất đi sức chiến đấu. 10 cái nông nô tay súng kiếp đổi đi một cái trọng giáp, chính là máu kiếm. Nếu không phải thời gian không đợi người, chiến tranh khởi sướng nội vàng, mẹ đố nạn thậm chí nghĩ tái phát dục mấy năm, đột nó 3 năm vạn cái súng kiếp lại nói. Hiện tại, mẹ đố nạn bá tước trong tay súng kiếp cùng đạn dược còn không đủ để vũ trang nông nô binh, chỉ có thể ưu tiên phối phát cho chính mình bộ đội tinh nhuệ. Bất quá cái này cũng có chỗ tốt, chi này đẩy biên xung kích quân đoàn thành viên đều là lao binh, lại tiếp nhận kiểu mới tuyến liệt chiến thuật huấn luyện, cho dù là hành quân đều sẽ vô ý thức xếp thành chỉnh tề đội ngũ. Chỉ là nhìn bọn hắn hành quân đi đường đều làm các thống soái tâm thần thanh thản. Mẹ đồ nạn bá tức bên người phụ tá nhìn xem không nhìn thấy đầu đôi đại quân cũng rất phấn chấn, đại chiến như vậy đúng là bọn họ những này quân sự phụ tá mở ra sở trường thời điểm. Thấy mẹ đồ nạn bá tức tinh thần không thuộc, phụ tá tiến lên phía trước nói, chúa công, Ezic đại chủ giáo thực lực cường đại, còn có Tatie đại pháp sư phụ tá giữ vững bá tước chủ thành dễ như trở bàn tay, chúng ta không cần vội vã như thế, miễn cho trên đường binh sĩ tụt lại phía sau. Mẹ đồ nạn bá tước lắc đầu nói, ngươi hiểu cái gì, khúc sông công binh văn danh thiên hạ, hành quân tốc độ cũng là nhất tuyệt, giờ phút này chỉ sợ đã đến một lục ẩn, chúng ta càng sớm chạy tới phần thắng càng lớn. Mặc dù leo mẩn đầu không tại khúc sông, các ngươi cũng không cần khinh thường người khác. Phụ tá vội vàng túi đầu, trong lòng lại không quá đồng ý, hắn đã cùng đồng liêu thôi diễn mấy lần, khúc sông chủ yếu binh lực đều ở bên ngoài, bản thổ không đủ 10.000, siêu phàm chiến lực cũng lác đác không có mấy, căn bản không có khả năng mấy ngày liền cầm xuống đại thành của Sư Lục Ẩn. Khúc sông nội tình lại sâu, đó cũng là bắc cảnh vùng đất nghèo nàn, làm sao so ra mà vượt nam cảnh. Hắn dựa theo nam cảnh bá tức lĩnh gấp đôi bạo binh tốc độ đến tôi diễn, cũng không tính ra khúc sông tỷ số thắng có thể vượt qua hai thành. Nhưng chúa công có phần này cảnh giác cũng không tệ, phụ tá gật đầu nói, coi như khúc sông quân đoàn đến ổ sứ lục ẩn cũng không sao, chúng ta cùng bọn hắn rằng có mấy ngày, đợi đến xỉn thật thành luân hãm tin tức truyền đi, bọn hắn quân tâm tự nhiên tăng dã. Mẹ đồ nạn bá tức cũng lộ ra ý cười, đúng là như thế, chúng ta vững vàng ngồi đợi tỷ dạ nịt bá tức tin tức là được. Một cái khác chi nam cảnh quân đoàn từ cả rỗ lạn hành tỉnh tỷ dạ nịt bá tức thông soái thẳng đến xỉn thảo thành, công lúc bất ngờ. Lần này bắc phạt, vợ dù tủ bá tức phụ trách đông tuyến, kiểm chế cường đại nhất ổ đạ rỗ gia tộc. Mẹ đồ nạn bá tức phụ trách hạ tuyến, chủ công quật khởi tình thế mãnh liệt khúc sông bá tức lĩnh. Cầm xuống hai nhà này, bắc cảnh lại không cường địch, chỉ có thể bị bọn hắn từng cái chinh phục. Vì triệt để cầm xuống bắc cảnh, mẹ đồ nạn không có chút nào khinh địch, trừ nhà mình quân đoàn, còn lôi cuốn toàn bộ cả rỗ lìn hành tỉnh thực quyền quý tộc cùng nhau xuất binh. Thông qua trước khi chiến đấu thôi diễn, bọn hắn tính toán đến khúc sông binh lực thiếu thốn, chỉ có thể giữ vững một đường, thế là để tỷ dạ nịt bá tước thống xoáy một vài người, thẳng đến xỉn thảo thành. Coi như bọn hắn bên này chiến sự không thuận, binh lực chống rông xỉn thảo thành cũng phải bị cầm xuống, khúc sông mất đi sắt thép căn cứ, cũng liền không có hậu bình. So hậu cần tiếp tế cùng đánh lâu dài, ai hao tổn qua được màu mỡ nam cảnh, mà lại cánh thất thủ, vì đã nạn thành cũng thủ không được mấy ngày, khúc sông quân đoàn chỉ có thể lui về ẻn dị nổ hà bờ bắc, đem bờ nam đất màu mỡ toàn bộ từ bỏ. Nam cảnh quân đoàn sách lược không sai, sơ trần cùng hạ hệ sơ dẫn đầu khúc sông có thể gạt ra tất cả quân chính quy cầm xuống một số lũ ấn lúc, xin thành đích sắc binh lực chống giống. Nơi này quân phòng thủ chỉ có số lợi kỵ sĩ xuất lĩnh 2,000 khúc sông đại binh, miễn cương có thể giữ vững thành trì, ngoài thành công sự trú điểm đều bị vứt bỏ. Nhưng trong khoảng thời gian này, cầu đầu nhân tay súng kiếp chen chúc mà đến, chật ních toàn bộ xin thảo thành, mỗi cái trong thành cư dân trong nhà đều nhồi vào ở nhờ cầu đầu nhân. Xin thảo thành dân chính quan mang đoàn đội số 3 ngày 3 đêm, cũng không có đếm rõ phỉ xạ đến cùng có bao nhiêu cầu đầu nhân tay súng kiếp. Vị này cùng số lợi kỵ sĩ tại bột pháo đài liền kết nhóm cầm quyền dân chính quan, đi tới đầu tường, hướng số lợi kỵ sĩ phàn nàn, chí ít vượt qua một vạn con cầu đầu nhân tay súng kiếp, nếu không phải tinh hà đường sắt thông xe, chúng ta lương thực đều không đủ ăn. Phỉ xạ còn tại phát thương. Số lợi kỵ sĩ quay đầu cười nói, đặc thù thời kỳ, để nàng phát. Rất nhanh, phỉ xạ nhìn xem phố lớn ngõ nhỏ bên trong chen lấn chật như nêm cối cầu đầu nhân tay súng kiếp, cảm thấy mình binh lực đầy đủ, thế là đem hắn toàn bộ đuổi ra thành trì. Đứng tại đầu tường tường đống bên trên, phỉ xạ cầm lấy to lớn khuyết đại âm thanh loa, lớn tiếng mệnh lệnh. Địch nhân muốn tới đánh khúc sông, địch nhân muốn tới ăn cầu tử. Cầu đầu nhân chi vương mệnh lệnh các ngươi, toàn bộ xuôi nam, đánh bại địch nhân không có bị đánh bại, tất cả mọi người không cho phép trở về. Cầu đầu nhân, lên lên lên. Số lâm kỵ sĩ nghe tới câu thứ hai thời điểm liền phát giác không đúng, đưa tay muốn cấp đi phỉ xạ loa lớn. Nhưng là thì đã trễ, phỉ xạ thanh âm đã chuyển vào tất cả cầu đầu nhân trong lỗ tai. Đây khắp núi đổi cầu đầu nhân tay xuống tiếp, phát ra chấn thiên reo hò, mỗi người chỉ mang 3 ngày lương khô cùng 10 phát đạn, đã không có thống soái, cũng không có đội ngũ, toàn bộ mê đầu hướng nam phóng đi. Lúc này, tiến công xỉn thảo thành tỷ dạ nịt quân đoàn còn tại 300 dặm bên ngoài. Chương 808, tỷ dạ nịt quân đoàn chương 808, tỷ dạ nịt quân đoàn tỷ dạ nịt bá tước xuất lĩnh vạn người quân đoàn, là từ cả rỗ lìn hành tỉnh mười mấy tên lớn nhỏ quý tộc tạo thành lãnh chúa quân đoàn. Nam cảnh trừ tứ đại hành tỉnh tổng đốc trong tay, còn giữ thành hệ thống quân thường trực đoàn, còn lại đất phong quý tộc đều cùng bắc cảnh bá tước, chỉ có chiêu mộ lãnh chúa quân. Tuyệt đại bộ phận nam cảnh bá tước, tử tước, trong tay thoát ly sản xuất binh sĩ cũng chưa tới 1000, chỉ có tại thời chiến mới có thể lâm thời chiêu mộ binh sĩ tác chiến. Bởi vì lần này là bắc phạt biên chinh, mà không phải quê nhà ẩu đả, cần cân nhắc hậu cần áp lực, cho nên chi này quân đoàn cũng chỉ có thể đi tinh binh lộ tuyến. Chiêu mộ dân binh đều bị phóng tới hậu phương áp giải lương thảo, cái này 10,000 binh sĩ tất cả đều là tinh nhuệ chiến binh. Trừ toàn viên thiết giáp, còn có 2,000 nặng nhẹ kỵ binh, 3,000 súng tiếp cùng nọ thủ pha trộn bộ đội. Rời đi toái nham thành về sau, thì dạ nghị quân đoàn tiến vào giải đất bình nguyên, tiếp xuống địa hình chính là vùng đất bằng phẳng. Con đường phía trước trực tuyến che kín thôn trang cùng trấn nhỏ, quân đoàn một đường giết, còn chưa đi một nửa, đội ngũ liền trở nên hơi mệt chút vô dụng. Bọn hắn không thể không cầm xuống một cái trấn nhỏ về sau, đem lương thảo cùng chiến lợi chứa đựng, chờ phụ binh quân đoàn tới trở về nam cảnh. Tỷ dạ nịt bá tước phụ tá phỉ sư tử tước, là mẹ đồ nản bá tước phụ thuộc, đã từng hiệp trợ phong quân mấy lần xâm lấn bắc cảnh, đối với bên này địa hình hết sức quen thuộc. Hắn cưỡi ngựa đi tại tỷ dạ nịt bá tước bên người, phản phất dẫn đầu khách nhân tham quan hậu hoa viên trang viên chủ. Liệu sạ vợ gia tộc mạnh nhất hai chi quân đoàn đều bị toàn diện, trừ đầu hàng không có lựa chọn nào khác, chúng ta con đường này mãi cho đến xỉn thảo thành, tuyệt sẽ không gặp được 1000 người trở lên bộ đội. Vừa rồi mẹ đồ nản bá tước bên kia đã truyền đến tin tức. Tại Oslo ẩn phụ cận phát hiện đại lượng khúc sông quân đội, bá tước đại nhân, ngài có thể trước thời hạn viết thắng lợi chiến báo. Oslo ẩn phát hiện đại lượng khúc sông quân đội, cũng liền mang ý nghĩa bọn hắn bên này không có địch nhân, 10,000 tinh nhuệ chiến binh phô thiên cái địa mà đi, thua cũng không biết tại sao thua. Tỷ dạ nịt bá tước nhìn xem phía trước đường bằng thẳng, tâm tình tư sướng, cười nói, lời này còn hơi sớm, đợi đến xỉn thật thành lại nói. Đang lúc nói chuyện, phía trước trinh sát đến báo. Phía trước phát hiện địch tình, một đám cầu đầu nhân lao đến. Tỷ dạ nịt bá tước mặt lộ không thích, phất tay răng dậy, cầu đầu nhân cũng muốn dùng để nói sự tình. Ta muốn các ngươi để làm gì? Chính mình khu trục là được. Tỷ dạ nịt bá tước cũng là nam cảnh nổi tiếng tướng lĩnh, nếu không cũng sẽ không trở thành chi này quân đoàn trưởng. Mặc dù phía trước địch tình nhỏ bé, hắn vẫn như cũ vững vàng, chỉ là trinh sát kỵ binh đội ngũ, liền chọn vẹn an bài 500 người. 500 trinh sát kỵ binh, gặp được ngang nhau số lượng Bắc Cảnh lãnh chúa quân còn sợ một đám cầu đầu nhân. Toàn bộ họ Dạn Tịt đế quốc trong lịch sử, liền không có cái kia chi quân đội chính quy sẽ biết sợ cầu đầu nhân. Cầu đầu nhân lại nhiều, đó cũng là một đám chó hoang, một đợt mưa tên liền có thể dọa lùi. Tên này báo tin trinh sát mặt lộ chần chờ, bọn này cầu đầu nhân số lượng vắng ngàn, còn có súng kiếp. Thì Dạn Nịt Bá tức lúc này mới cảnh giác, truyền lệnh bộ đội dừng lại. Lúc này, lại là một kỵ trinh sát lao vụt tới, báo: "Phía tây phát hiện địch tình, một đám cầu đầu nhân lao đến." Lại là cầu đầu nhân. "Bao nhiêu?" "Chí ít 2000." "Báo." "Báo." Theo trinh sát tụ tập, thì Dạn Nịt Bá tức cưỡi ngựa đứng đến nhỏ trên gò núi, liền thấy tầm mắt cuối cùng mấy trăm trinh sát kỵ binh chính hốt hoảng trốn về. Phía sau bọn hắn là phô thiên cái địa cầu đầu nhân. "Kết trận! Kết trận! Chuẩn bị nên địch." Phi xa đầu chó đại quân, một đường lên đường gọn nhẹ, rốt cục tại giữa trưa ngày thứ hai tìm tới tung tích của địch nhân. Mặc dù ven đường tẩu tán 3,000 cầu đầu nhân, lãng phí một nửa đạn dược, nhưng trận này hành quân còn là rất thành công. Chó đều 10 phát đạn, hiện tại chỉ còn 5 phát. Không ít cầu tử trên thân đều treo chuột cùng thỏ, hiển nhiên thu hoạch tràn đầy. Nhưng càng nhiều đạn dược tiêu hao, bắt nguồn từ bọn hắn đi săn dẫn phát đồng bạn hứng thú, nhao nhao chỉ lên trời bắn súng. Mặc dù động tác này rất nhanh bị giám sát cùng các đầu mục cấm chỉ, nhưng đạn dược đã đánh đi ra. Dối bời hơn 7,000 con cầu đầu nhân tay súng tiếp, tự phát đi theo chính mình giám sát hoặc là đầu mục sau lưng, lúc này mới không có bởi vì trận này hành quân gấp tẩu tán. Phát hiện địch nhân bộ đội về sau, cầu đầu nhân đại quân không do dự, vọt thẳng tới. "Cầu đầu nhân, lên lên lên." Cầu đầu nhân dù sao chân ngắn, đợi đến bọn tới Tỳ Dạn Nịt quân đoàn trước mặt, đối phương đã bày trận hoàn tất. Ngăn ở phía trước nhất là nam cảnh trọng giáp thương tuấn binh. Cùng bắc cảnh khiên tròn khác biệt, nam cảnh binh sĩ dùng phổ biến đều là diên tuấn, trường mâu có thể gác ở trên tâm chắn, hình thành chống ngựa dựng thương. Nhìn xem lít nha lít nhít cầu đầu nhân đánh tới, kiến thức rộng rãi Tỳ Dạn Nịt bá tước cũng có chút tê cả da đầu, tranh thủ thời gian vung tay lên, bắn tên. Uy tín lâu năm quý tộc còn không quen khai hỏa cái này mới lạ từ ngữ, hắn nói bắn tên, hậu phương nọ thủ, tay súng kíp, nhao nhao bắt đầu xạ kích. 3,000 viễn trình bộ đội tập kích, 10 phần đáng sợ, ba mặt vây quanh tới cầu đầu nhân, lập tức tử thương đầy đất. Cầu đầu nhân tay súng kíp kiên chỉ vọt tới thương thuẫn binh trước người, sau đó cao hứng bóp cò súng. Trong tiếng oanh minh, khói lửa tràn ngập, cầu đầu nhân các tay súng kíp đều mắt tròn váng. Bọn hắn đạn ria súng kíp, đánh không thủng địch nhân tâm thuẫn. Lại là một trận mỏ mưa, cầu đầu nhân đại quân lập tức đại loạn, như vậy tán loạn. Cũng may khói lửa dưới sự tràn ngập, Tỳ Dạn Nịt quân đoàn ánh mắt bị ngăn trở, bị đại bộ phận cầu đầu nhân thành công đào thoát. Tỳ Dạn Nịt nhìn xem cùng nhau tiến lên, lại giải tán cầu đầu nhân đại quân, cảm giác rất phù hợp tâm lý của hắn dự tính, thế là cười lạnh nói, một đám người ô hợp, đây chính là khúc sông dị tộc sao? Khinh kỵ, mau đuổi theo kích. Tan tác cầu đầu nhân đại quân, bị kỵ binh truy sát khắp nơi chạy trốn, trốn vào trong núi rừng. Nhưng ai cũng không biết phía bên mình tử thương bao nhiêu, dù sao cầu đầu nhân sẽ không đếm xem. Một đám cầu đầu nhân hội binh tụ tập tại một tên khúc sông cầu đầu nhân giám sát bên người, thần sắc vẻ bại, nhao nhao biểu thị muốn về nhà ăn cơm. Đến từ cầu đầu nhân thợ thủ công khu khúc sông cầu đầu nhân giám sát cũng rất sợ hãi, nhưng vừa nghe đến hội binh nhóm nói muốn về nhà, không khỏi giận dữ, đại vương nói, không đánh bại địch nhân, không cho phép trở về. Địch nhân rất mạnh, đánh không lại, căn bản đánh không lại. Lúc này, một đám xài lang nhân theo trong núi rừng xung ra, đần độn nhìn xem bọn hắn, đây là trước đó làm mất cầu đầu nhân bộ đội. Cầu đầu nhân giám sát vui mừng quá đỗi, là hung cầu đầu nhân, chúng ta có biện pháp. Bọn này xài lang nhân, trừ trong tay có súng kiếp, trên lưng còn có túi thuốc nổ. Giám sát đứng tại trạm gác cao bên trên, phát ra chó thức sói tru, rất nhanh tụ tập hơn 10 cái quặng mỏ giám sát. Bọn hắn trưởng kỳ tại cầu đầu nhân sơn cốc cùng Hồng Sơn bảo khu mỏ quặng làm giám sát hoặc đầu mục, thiên nhiên tự mang uy nghiêm, tan tác hậu thân bên cạnh nhẹ nhõm liền có thể tụ lại mấy trăm hơn ngàn tàn binh. Rất nhanh, cầu đầu nhân liền tụ lại mấy ngàn hội binh. Chúng ta có hung cầu đầu nhân, có thể nổ tung thoát trận, chúng ta lại xông một đợt. Vì nữ vương, vì nữ vương. Một trận đội vàng chiến đấu, trên chiến trường lưu lại hơn ngàn cầu đầu nhân thi thể, Tỳ Dạn Nịt quân đoàn lông tóc không thương. Nhưng bọn hắn hành quân bị ngăn trở, chỉ có thể tại chỗ đóng quân, nhìn xem đầy đất cầu đầu nhân thi thể, chồng chất thành núi nhỏ cầu đầu nhân sọt hùn. Phi Tử Tước không khỏi cười một tiếng, bọn này khúc sông cầu đầu nhân là đến cho chúng ta đưa thương à? Tỳ Dạn Nịt Bá Tước cười ha ha, những cầu đầu nhân này sọt hùn, súng kiếp trang bị đơn giản thực dụng, đổi cây nòng súng chính là thượng hạng chế thức súng kiếp. Nhà hắn súng đạn công xưởng mới thành lập không lâu, một tháng mới sinh tầm 10 khẩu súng, đây quả thực là ngoài ý muốn chi tài. Dạng này dị tộc lại nhiều đến mấy lần cũng tốt. Chính cười, trinh sát đến báo, báo. Cầu đầu nhân lại xông lại. Chương 809, tộc nhân mới chương 809, tộc nhân mới tại cầu đầu nhân đại quân lần thứ 2 công kích thời điểm, những cái kia không cách nào hành động cầu đầu nhân hội binh bị vứt bỏ tại trong núi rừng. Nhìn xem sắc trời càng ngày càng mờ, cầu đầu nhân các thương binh rất là hoảng hốt, nước nở khóc lên. Tiếng nghẹn ngào của bọn họ hấp dẫn bản địa thổ dân chú ý, những cái kia vắng vẻ trong sân động, từng đầu hoang dã cầu đầu nhân xuất hiện, đem các thương binh vây quanh. Trên trăm đầu hoang dã cầu đầu nhân, đem hơn 10 tên thương binh đoàn đoàn bao vây. Liễu Stapper bá tước lĩnh lâu dài chiến loạn, nông thôn quyết tiếu vũ trang tuần tra, những cái kia vùng núi nhỏ dị tộc nhao nhao xuống núi kiếm ăn, rất nhanh lớn mạnh. Đặc biệt là hoang dã cầu đầu nhân, 3 năm liền có thể trưởng thành, chỉ cần không có người càn quét, săn giết, sinh sôi tốc độ viễn siêu những dị tộc khác. Mỗi cái hoang dã dị tộc có thể tại nhân tộc đế quốc càn quét xuống kéo dài hóa chủng, đều có chính mình chỗ đặc thủ. Cầm đầu hoang dã cầu đầu nhân thủ lĩnh, nhìn xem hơn 10 tên hành động bất tiện thương binh, lộ ra cười tàn nhẫn ý, mang theo trong tay liên truy, nơi khác chó, hoặc là hàng, hoặc là chết. Một cái cầu đầu nhân thương binh đình chỉ thúc thiết, nâng lên trong tay súng săn, một thương liền đánh chết cái này cường tráng thủ lĩnh. Dưới trời chiều, mấy ngàn cầu đầu nhân tay súng tiếp lại lần nữa đầy khắp núi đồi, phô thiên cái địa mà đến. Khoảng cách ra sân chiến đấu mới nửa ngày thời gian, tỷ dạ nịt quân đoàn nơi đóng quân đều không thể tạo dựng lên. Tỷ dạ nịt bá tước chỉ nói là nói mà thôi, thật nhìn thấy cầu đầu nhân đi mà quay lại, còn là cảm thấy da đầu run lên. Bất quá hắn cũng không lo lắng, mà là bình tĩnh chỉ huy, bày trận, nên địch, giết tán bọn chúng. Thương Tuấn binh lại lần nữa tập kết, cản tại viễn trình bộ đội trước mặt, chuẩn bị tái diễn ra sân quá trình chiến đấu. Mấy ngàn cầu đầu nhân đỉnh lấy đồng bạn tử thương, lại lần nữa vọt tới địch nhân Tuấn trận trước mặt. Một đám xài lang nhân bóp cò súng về sau, phát hiện Tuấn trận lông tóc không thương, lập tức đỏ nhãn châu, đem trên lưng túi thuốc nổ ôm vào trong ngực, khúc sông vô địch. Từng cái xài lang nhân nhảy lên một cái, vượt qua Tuấn trận, tiến đụng vào đống người. Một giây sau, kịch liệt tiếng nổ vang lên, chí ít 20 cái vị trí phát sinh nổ tung, mỗi cái nổ tung địa điểm đều có mấy tên, mười mấy tên trọng giáp thương Tuấn binh tiếng trầm ngã xuống đất. Bên cạnh bọn họ đồng bạn cũng bị vụ nổ tác động đến, bị đồ sắt mảnh vỡ cùng gai xương làm bị thương, lập tức trận hình đại loạn. Cầu đầu nhân cắt tay súng kiếp, thừa cơ xâm nhập trong trận, gián địch nhân mặt bóp cò súng. Trừ xài lang nhân tự bạo binh, một chút cầu đầu nhân tinh nhuệ tay súng kiếp còn trang bị một chút lựu đạn, cũng có thể miễn cưỡng phá trận. Không có tấm thuẫn bảo hộ, trừ những kỵ sĩ kia cùng trọng giáp tinh nhuệ hạng nặng bằng giáp, nọ thủ, tay súng kiếp giáp xích cũng vô pháp ngăn cản cầu đầu nhân súng kiếp khoảng cách gần xạ kích. Tỷ giả nịt bá tức tại chỗ cao nhìn xem chiến cuộc, giận tím mặt, kiếm sĩ đoàn đầu, cho ta chống lên, rào sát quân địch. Theo mệnh lệnh của hắn, thuận trận bên trong một đội mấy trăm người hai tay kiếm sĩ, nào vào đám người hỗn loạn, cấp tốc rào sát xông vào trong trận cầu đầu nhân tay súng kiếp. Cầu đầu nhân tay súng kiếp dù sao tố chất thân thể không bằng nhân loại, rất nhanh chiến bại, lại lần nữa chạy tán loạn. Lúc này sắc trời u ám, tỷ giả nịt bá tức cẩn thận không có hạ lệnh truy kích, mà là tranh thủ thời gian xây dựng nơi đóng quân, kiểm kê tương vong. Một trận chiến này, cầu đầu nhân đại quân tử thương quá ngàn, tỷ giả nịt quân đoàn tử thương quá ngàn. Cầu đầu nhân hội binh nhóm một lần nữa trốn vào núi rừng, trong bóng đêm nước nở, không ít trên thân người đều mang tổn thương. Cũng liền đầu chó thân người hình thấp bé, linh hoạt nhanh nhẹn, lại thêm sập đủ nhanh, không cho đối phương đầy đủ phản ứng thời gian, bằng không thì chết tổn thương càng nặng. Đánh không lại, căn bản đánh không lại. Chúng ta trở về đi. Không được, không đánh bại địch nhân, không thể trở về. Ô ô ô, ta muốn về khúc sông. Lúc này, hơn 10 cái thương binh mang bên trên bách hoang dã cầu đầu nhân xông ra, go go go. Tộc nhân mới, cùng hắn giống nhau, còn có mặt khác mấy chỗ núi rừng, đến trưa liền tụ lại số bách hoang dã cầu đầu nhân. Nhìn xem những tộc nhân này, một cái thông minh cầu đầu nhân giám sát lại có mấy điểm, là tộc nhân mới, chúng ta có biện pháp. Các cầu tử có thể động toàn bộ ra ngoài, tìm tới tất cả tộc nhân mới. Chỉ cần đánh bại địch nhân, tộc nhân mới cũng có thể gia nhập khúc sông. Chúng ta lại xông một lần, vì khúc sông, vì khúc sông. Ngày thứ hai buổi sáng, tỷ dạ nịt bá tước sử dụng hết đồ ăn sáng, vẫn lòng còn sợ hãi, đối với bên cạnh phó tướng phỉ sư tử tức nói, tăng tốc hành quân, đến phía trước trấn nhỏ, tận lực nhiều vùng trinh sát, không muốn lại bị cầu đầu nhân trì hoãn thời gian. Lúc này, bên ngoài lại đến trinh sát cấp báo. Cầu đầu nhân lại tới. Quân doanh bên ngoài, hơn bạn cầu đầu nhân, lít nha lít nhít, đầy khắp núi đồi, phô thiên cái địa, tuần hướng tỷ dạ nịt quân đoàn nơi đóng quân. Một đêm này, cầu đầu nhân đại quân không chỉ có tìm tới 2,000 tộc nhân mới, còn đem trước đó làm mất đồng bạn toàn bộ tìm trở về. Trận này tập kích, trinh sát báo cáo quá muộn, tỷ dạ nịt quân đoàn binh lính tinh nhuệ nhóm chỉ là mặc thép tốt giáp, còn đến không kịp bày trận, liền bị cầu đầu nhân xông vào quân doanh. Một tên toàn thân bản giáp nam cảnh siêu phàm kỵ sĩ, không kịp lên ngựa, liền bị một đoàn cầu đầu nhân vây quanh, hắn người hầu chưa rút kiếm, liền bị cầu đầu nhân bổ nhào. Tên này siêu phàm kỵ sĩ chiến lược cường hãn, trên thân chiến giáp cũng lực phòng ngự kinh người. Cầu đầu nhân đạn ria đánh vào phía trên, chỉ để lại một mảnh rất nhỏ vết lõm, căn bản là không có cách làm bị thương siêu phàm kỵ sĩ. Siêu phàm kỵ sĩ liên chạm 7 con xài lang nhân, rốt cục bị một cái nhanh nhẹn hoang dã cầu đầu nhân cắn thủ đoạn. Trên cổ tay treo trên trăm tờ ONG vật nặng, siêu phàm kỵ sĩ xuất kiếm tốc độ cũng chậm một nửa, lập tức bị 5-6 con xài lang nhân ngã nhào xuống đất, áp chế gắt gao. Một tên cầu đầu nhân tay súng kiếp, nhanh chóng bén lên siêu phàm kỵ sĩ tỏa giáp ấy, đem nòng súng đâm vào dưới hông cương giáp trong khe hở. Sau đó bóp cò súng, đợi đến siêu phàm kỵ sĩ đồng bạn giết tán cầu đầu nhân, tên này siêu phàm kỵ sĩ dưới bụng đã bị đánh cho nát nhừ, chỉ còn lại xuất khí. Trận chiến đấu này rằng có một buổi sáng, cầu đầu nhân mới bị đánh lui. Không có hoàn chỉnh tuấn trận cùng hỏa lực áp chế, cầu đầu nhân sọt gùn rốt cục phát huy uy lực, mỗi nã một phát súng, liền có một tên địch nhân mất đi sức chiến đấu. Cầu đầu nhân tử thương quá ngàn, tỷ dạ nịt quân đoàn tử thương 2,000. Cũng may tỷ dạ nịt trong quân đoàn còn có không ít trung đê giai siêu phàm chiến sĩ, thậm chí còn có một tên cao giai tòa trấn, tại bọn hắn dưới sự dẫn đầu, cuối cùng đánh lui hàng ngàn hàng vạn cầu đầu nhân. Nhìn xem hốt hoảng chạy trốn cầu đầu nhân đại quân, tỷ dạ nịt bá tức nắm chặt trong tay bội kiếm, đến mức đốt ngón tay trắng bệnh. Bên cạnh phi sư tử tức càng là mặt lộ sợ hãi, nhịn không được nói, bọn này tà môn cầu đầu nhân thực tế quá điên cuồng, chúng ta không bằng trước rút lui đến hậu phương chỉnh đốn, tìm tới sao huyệt của bọn hắn, càn quét xong lại bắt thượng. Theo phi sư tử tức lời nói, còn lại quý tộc cũng cùng một chỗ mở miệng, nhao nhao khuyên tỷ dạ nịt bá tức triệt thoái phía sau. Bọn hắn chi này quân đoàn là mấy chục lớn nhỏ quý tộc tạo thành lãnh chúa quân, binh sĩ toàn bộ đều là gia tộc của bọn hắn tinh nhuệ. Thật cùng Bắc Cảnh quân đoàn giao đấu, chết còn có vinh dự có thể nói, cứ như vậy chết tại một đám cầu đầu nhân trong tay, trở về sẽ chỉ mặt mũi hoàn toàn không có. Không phải như thế liên tục gặp tập kích, các tướng sĩ đều gánh không được nha. Ác ma, bọn hắn đều bị ác ma điều khiển, mất đi linh hồn. Tỷ Dạ Nịt Bá Tước cũng không có biện pháp tốt hơn, hắn mặc dù là quân đoàn trưởng, nhưng trong quân đoàn chỉ có 3000 người là lính của hắn, cái khác đều là minh hữu, hàng xóm, một lời không hợp liền có thể ầm ĩ lên, đành phải gật đầu nói, rút về Toái Nham Thành, bổ đầy binh lực. Chương 810, lại xông một lần chương 810, lại xông một lần bằng phẳng đại địa, ruộng đồng đều bị hoang vu, tầm mắt có thể thấy cực kỳ xa xôi. Tỷ Dạ Nịt Bá Tước nhìn mình chằm chằm quân đội nổ trại rút lui, nhìn lại nơi xa cầu đầu nhân, hơi có chút may mắn. May mắn cái Tạ Vở Bá Tước lĩnh trung bộ là đã khai khẩn thành thục làm nông bình nguyên, nếu như đổi thành địa hình gập ghềnh vùng núi, cái này một đoàn cầu đầu nhân lao ra, chỉ sợ chính mình chi quân đội này tử thương hoàn toàn không chỉ như thế. Cầu đầu nhân hai lần tiến công thất bại, nguyên nhân lớn nhất chính là công kích khoảng cách quá xa, cho bọn hắn đầy đủ phản ứng thời gian. Ba thành thương vong, đầy đủ nam cảnh lãnh chúa trong quân bộ sinh loạn, một đám quý tộc cầm ý một đêm, có muốn xông vào núi rừng báo thù rửa hận, có muốn thẳng đến xỉnh thập thành trực đảo Hoàng Long, càng nhiều thì là trước tiên lui trở về lại quan sát, chậm chậm lưu toan. Tỷ Dạ Nịt Bá Tước thật vất vả mới làm yên lòng quý tộc khác, để quân đoàn không đến phân cách, lúc này mới duy trì được có thứ tự rút lui cục diện. Cùng mẹ đồ nạn quân đoàn chiến tranh mục đích không giống, bọn hắn là đến phát tài, không phải đến tổn binh hào tướng. Đem chính mình tinh nhuệ chôn vùi tại cầu đầu nhân chi thủ, rất là không công oan. Đại bộ phận quý tộc còn là tán thành đi đầu rút lui quyết định. Tầm mắt cuối cùng, lít nha lít nhít cầu đầu nhân đại quân đều nhịp ngoắc ngoắc cái đuôi, nhu thuận đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi. Đợi đến Tỷ Dạ Nịt quân đoàn biến mất tại tầm mắt cuối cùng, tất cả cầu đầu nhân lập tức buộc phát ra reo hò, tốt à, địch nhân chạy trốn, tốt à, nhiệm vụ hoàn thành. Reo hò một hồi, một cái cầu đầu nhân đột nhiên kêu to, không đúng. Cái gì không đúng? Địch nhân không có bại, bọn hắn chỉ là rút lui, còn mang đi chúng ta nhiều như vậy xuống kiếp. Toàn bộ cầu đầu nhân đại quân lập tức hiểu xỉu, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều đang suy nghĩ cái vấn đề này. Cái gì mới gọi đánh bại địch nhân đâu? Chỉ là đánh lui là được sao? Nếu là đại vương không hài lòng đâu? Một cái khúc sông cầu đầu nhân giám sát mở miệng nói, không bằng chúng ta lại sông một lần, sau đó về nhà ăn cơm. Thế nhưng là chúng ta không có đạn, tộc nhân mới cũng không nhiều, mà lại ta cả ngày chưa ăn cơm. Đúng, ta chỉ còn lại 2 phát đạn, 15 cái tộc nhân mới, ta đã 2 ngày chưa ăn cơm. Ta một viên đạn đều không có, còn lại 20 cái tộc nhân mới chuẩn bị ăn ta. Không có đạn, tộc nhân mới cũng vô dụng, đều cắn không xuyên địch nhân thiết giáp. Một cái khác cầu đầu nhân giám sát sờ sờ bên hông đạn dự bao, đề nghị mọi người đem đạn đều đặn một đều đạn, dù sao thương cũng không nhiều, một người một phát, đánh xong liền trở về. Tộc nhân mới không nhiều, kia liền đi càng xa xôi tìm, không có tiểu cầu đầu nhân, còn có lớn cầu đầu nhân, hung cầu đầu nhân, béo cầu đầu nhân. Tốt, kia liền chiêu mộ tộc nhân lại xông một đợt, vì ăn cơm. Cầu đầu nhân, lên lên lên. Có lẽ là bị điên cuồng cầu đầu nhân hù đến, thì Dạ Nghị quân đoàn dùng 2 ngày thời gian, hướng về sau rút lui 100 dặm, trở lại tiến quân trên đường xây dựng quân đoàn nơi đóng quân, mới tính nhẹ nhàng thở ra. Mọi người đều biết, cầu đầu nhân sẽ không leo tường, cao 3 mét bằng gỗ rào chắn, liền có thể đem cầu đầu nhân cản ở bên ngoài. 7000 nam cảnh binh sĩ rốt cục dàn xếp lại, đã thể xác tinh thần đều mệt. Tỷ Dạ Nịt Bá Tước không có buông lòng cảnh giác, y nguyên đuổi trước lúc trời tối, bố trí tốt trinh sát tiền tiêu, đội ngũ tuần tra, miễn cho gặp tập kích. Chỉ cần bình an vượt qua một đêm, binh sĩ khôi phục thể lực, liền có thể rút về Toái Nham Thành, bảo vệ chi này quân đoàn sức chiến đấu. Từng nhánh tuần tra tiểu đội, vòng quanh tường vây vừa đi vừa về tuần tra, ven đường điểm đầy chậu than, bó đuốc. Tỷ Dạ Nịt Bá Tước điều quân trình độ, tuyệt đối tính được nam cảnh nhất lưu, có thể đem một đám tiến vào thì ngươi mời ta nhượng, lui thì tranh nhau chen lấn không chính hiệu lãnh chúa bộ đội, chỉ huy cùng đế quốc quân thường trực đoàn cùng so sánh. Kẻ thiện chiến không hiển hách chi công, Tỷ Dạ Nịt Bá Tước cùng cái khác nam cảnh nổi danh thống soái, cả đời không có quá mức chói sáng chiến tích, từ trước thắng được thường thường không có gì lạ, nhưng cũng không có đại bại qua. Đợi đến sắc trời dần trắng, châu than cũng dần dần dập tắt, lính tuần tra ngáp một cái, chuẩn bị thay ca. Một cái binh lính tuần tra cởi quần, dự định tại tường vây chuyển xuống nước, cúi đầu xuống liền thấy trên mặt đất một cái đầu chó chui ra mặt đất, đần độn cùng hắn đối mặt. Một giây sau, từng quả đầu chó như là sau cơn mưa ngấm theo mặt đất xuất hiện, cùng nhau nhìn xem hắn. Địch tập. Lính tuần tra há mồm hô to, một cây thô to sọt gùn quản liền đâm vào trong miệng của hắn. Súng săn tiếng oanh minh, bừng tỉnh toàn bộ quân đoàn nơi đóng quân binh sĩ, đại lượng không có gỡ giáp binh sĩ nối đuôi nhau mà ra, khẩn cấp bảy trận tiếp địch. Tường vây bốn góc trên tháp canh, lính gác đột nhiên hô to, là thực nhân ma. Xài lang nhân. Tiếng nói của hắn chưa rơi, dưới chân tường vây liền ầm vang vỡ vụn, cả tòa tháp canh đều bị va sụp. Một đầu hình thể cường tráng hoang dã thực nhân ma, phát cuồng xông vào nơi đóng quân, bắt lấy một tên binh lính liền cắn quay đầu sọ. Phía sau hắn là một đoàn cầu đầu nhân tay súng kiếp, nhìn thấy hoang dã thực nhân ma dừng lại tại chỗ, trực tiếp ở trên mông hắn oanh ra một thương. Dây đặc trì tử rơi vào thực nhân ma cái mông, hoang dã thực nhân ma đau phát cuồng, tiếp tục xông về phía trước phòng, rốt cục tiến đụng vào thoát trận. Càng nhiều cầu đầu nhân đào địa đạo đến trong quân doanh, theo mặt đất khắp nơi xuất hiện. Đợi đến Tỷ Dạ Nịt Bá Tước phủ thêm chiến giáp, tại bọn hộ vệ trùng điệp hộ vệ dưới xuất trận, quân đoàn trong nơi đóng quân đã lâm vào hỗn loạn. Hơn 10 đầu thực nhân ma xông vào nơi đóng quân, chạy loạn khắp nơi, đằng sau còn có hàng trăm hàng ngàn xài lang nhân, cùng hàng ngàn hàng vạn cầu đầu nhân. Có một đám cầu đầu nhân, thậm chí vội vàng hơn 10 đầu lợn rừng xông vào quân doanh. Cầu đầu nhân tay súng tiếp đạn dược không nhiều, tiếng súng cũng không dày đặc, nhưng lúc này sắc trời không sáng, đại lượng nam cảnh binh sĩ chưa mặc thiết giáp, vội vàng phía dưới, sức chiến đấu yếu hơn. Không có thiết giáp bảo hộ nam cảnh binh sĩ, thậm chí đánh không lại một đầu xài lang nhân. Tỷ Dạ Nịt Bá Tước muốn rách cả mí mắt, trực tiếp mệnh lệnh bên người cao giai hộ vệ, lùn cận tử tước, dẫn đầu kiếm sĩ đoàn xuất kích, chẳng cho ta tận giết tuyệt. Tỷ Dạ Nịt Bá tức hộ vệ đội, không phải bình thường kỵ sĩ đoàn, mà là từ siêu phàm kiếm sĩ tạo thành kiếm sĩ đoàn, mười mấy tên trung đê giai siêu phàm kiếm sĩ, ở trong hôn chiến có thể chống đỡ 1000 trọng giáp tinh nhuệ. Đồn Cẩn Tử tức là Tỷ Dạ Nịt Tử trung phong thần, nghe vậy không chút do dự, chỉ để lại mấy tên kiếm sĩ hộ vệ chúa công, liền dẫn đầu siêu phàm kiếm sĩ đoàn lao thẳng tới thực nhân ma. Trừ hắn chi này kiếm sĩ đoàn, nam cảnh các quý tộc trong tay đều có không ít siêu phàm kỵ sĩ, đồng dạng chiến lực không tầm thường. Siêu phàm chiến lực hạ tràng về sau, thế cục lập tức bị chuyển, lâm vào hỗn loạn. Nam cảnh binh sĩ tìm tới chủ tâm cốt, nhao nhao tụ lại, càn quét đánh vào quân doanh dị tộc. Cao giai kiếm sĩ Đồn Cẩn, một người liền chém giết gần trăm địch nhân, ở trong loạn chiến đánh đâu thắng đó. Cầu đầu nhân đại quân mặc dù khó chơi, nhưng không có siêu phàm chiến lực, chỉ có thể sát thương tiểu binh, đối với hắn dạng này cao giai siêu phàm, căn bản không có uy hiếp. Mắt thấy bên người dị tộc đều bị giết tán, Đồn Cẩn trong lòng đột nhiên cảnh giác, đột nhiên cúi đầu. Một viên đạn dán ra đầu của hắn bay qua. Đồn Cẩn bỗng nhiên quay đầu, chỉ thấy dần dần sáng lên trong nắng sớm, một kỵ khuất bóng mà đứng, nhân mã cụ trang đều là huyết hồng. Phía sau hắn, bốn tên đồng dạng ngồi cưỡi long lân mã, mặc tinh hồng vũ trang tật phong kỵ sĩ, dẫn đầu 2.000 khúc sông đại binh, đạp trên chỉnh tề bộ pháp tới gần quân doanh. Tật phong kỵ sĩ sổ lạc người, đem người chạy đến. Chương 811, nhiệm vụ hoàn thành. Chương 811, nhiệm vụ hoàn thành. Mà Tỷ Dạ Nịt Bá tức bên này, bởi vì các quý tộc tập hợp một chỗ, siêu phàm hộ vệ đông đảo, tất cả dị tộc đều xông không qua đến, so sánh hỗn loạn chiến trường, lộ ra 10 phần quận cũ é. Đối với nam cảnh quý tộc đến nói, bảo mệnh mới là nhiệm vụ thiết yếu, cái khác đều là thứ yếu, tình hình chiến đấu lại thế nào kịch liệt, cũng không có khả năng giống Tỷ Dạ Nịt Bá tước, đem chính mình siêu phàm hộ vệ ném ra bên ngoài. Theo sát trời dần dần sáng tỏ, các quý tộc cuối cùng thấy rõ chiến cuộc, bắt đầu ngao ngoe muốn động. Tỷ Dạ Nịt Bá tước cũng muốn mau chóng lắng lại loạn cục, thế là từng cái điều động quý tộc xuất chiến. Lúc này, một tên tự xin xuất chiến quý tộc vừa mới lên ngựa, liền nhìn phía xa bất động, nửa ngày mới hô nói, "Chư vị, đó là cái gì?" Đám người nhao nhao ngẩng đầu trông về phía xa, chỉ thấy quân đoàn nơi đóng quân bên ngoài, một tôn sắt thép cự thú chính chậm chậm tới gần. Trang giáp của nó trong khe hở, bắn ra so nắng sớm còn muốn chói mắt màu vàng tia sáng, theo khoảng cách càng ngày càng gần, trước mặt nó họng pháo cũng càng ngày càng sáng. Đây là phỉ xạ thánh quang xe tăng bên trong, phỉ xạ ngồi tại trên ghế lái xe, Ai Hệ Bình thì ngồi tại quan sát đo đạc trước miệng, 7, 8 cái siêu phẩm cầu đầu nhân phụ trách phụ tá bọn hắn, tại trong khoang luống cuống tay chân thao tác thiết bị. Khoảng cách 200 mã, khoảng cách 150 mã, khoảng cách 100 mã. Thánh quang đại pháo nạp năng lượng hoàn tất. Thánh quang đại pháo nhắm chuẩn hoàn tất. Chuẩn bị phát xạ. Tại các cầu tử lộn xộn trong tiếng kêu, phỉ xạ ra lệnh, phát xạ. Thánh quang xe tăng chủ pháo đống nhiên sáng lên kim quang, cơ hồ sáng mù mắt người. Một đoàn nóng bỏng kim quang chiếu sáng bầu trời, vạch ra ưu mỹ độ cong, rơi tại 100 mã bên ngoài quân đoàn trong nơi đóng quân, tinh chuẩn mệnh bên trong Tỷ Dạ Nịt quân đoàn chỉ huy hệ thống. Tại kim quang rơi xuống trước một giây, Tỷ Dạ Nịt Bá tức bên người trung giai siêu phàm hộ vệ, một cái phi thân đem Tỷ Dạ Nịt Bá tức đập xuống ngựa. Tiếp theo một cái chớp mắt, sau lưng chiến mã bị mãnh liệt sóng xung kích đâm đến bay tứ tung ra ngoài, đem hai người xô ra 7-8 mét. Tỷ Dạ Nịt Bá tức bản thân cũng là trung giai, trên thân còn có đáng giá ngàn vàng phụ ma chiến giáp bảo hộ, cho nên không có thụ thường, ngược lại là bổ nhào hắn trung giai hộ vệ, phía sau đã tiêu thành một đoàn, thiết giáp cùng làn da cơ hồ tan đến cùng một chỗ. Phương biên 10 mét chỉ huy trận địa, bị một pháo thanh không, chỉ còn mặt đất bị bỏng thành than ban ấn. Một phát thánh quang đại pháo, tiêu hao một viên thánh quang ma tinh. Dạng này đại pháo, thánh quang xe tăng có thể phát xạ 3 lần. Trừ thánh quang học pháo, còn có phát xạ bạo bạo phó phá quản, cùng 4 môn bách phu trưởng về sau trang đạn dĩa pháo xạ kích lỗ. Phi xạ ra lệnh một tiếng, phái ra hơn bạn cầu đầu nhân tay súng tiếp về sau. Số lâm kỵ sĩ lập tức hạ lệnh xỉn thành khúc sông đại binh tập hợp, một đường đuổi sát gấp đuổi, rốt cục ở thời điểm này mới đuổi kịp cầu đầu nhân đại quân. Ở trong mắt của số lạc người, đem những này chưa hoàn toàn huấn luyện cầu đầu nhân tay súng kiếp tiến đến công kích tinh nhuệ nam cảnh quân đoàn, vậy thì cùng chịu chết không có gì khác biệt. Khúc sông cầu đầu nhân mặc dù nhiều, nhưng cũng không phải như thế tiêu hao. Phi xạ chịu số là về vấn, tự biết đối lý, cũng mang chính mình thánh quang xe tăng cùng hơi nước xe tăng ngự giá thân trình. Đáng tiếc một đường này không có đường sông cùng đội tàu hỗ trợ vận chuyển xe tăng, năm chiếc hơi nước xe tăng mở ra xỉn tập thành về sau, tại 100 dặm bên trong lần lượt nằm nhà. Bạo vạc, lâm vào vũng bùn, đều theo không kịp số là bảy đội ngũ. Chỉ có chiếc này tiểu mới nhất thánh quang xe tăng, miễn cưỡng đi theo khúc sông đại binh sau lưng. Nhìn thấy quân bạn xuất hiện, sắp tan tác cầu đầu nhân đại quân hưng phấn ôm ôm gọi, sĩ khí lập tức gấp bội, không còn chỗ chết. 2.000 khúc sông đại binh hành động có thứ tự tiến vào quân doanh, một vòng bắn một lượt liền đánh ngã trước người địch nhân, sau đó chia tiểu đội, đâu vào đấy đánh tan từng nhánh xây dựng chế độ vẫn còn tồn tại nam cảnh quân đội. Trong tay bọn họ tuyến thân súng kiếp, tầm sát thương 300 mét, đầu nhọn đạn lực xuyên thấu kinh người, chỉ cần không phải đánh trúng thiết giáp, xuyên thấu địch nhân thân thể về sau, còn có tỷ lệ sát thương địch nhân sau lưng mục tiêu. Trước đó súng không nòng xoắn súng kiếp, hình tròn đạn chỉ là dựa vào lực lớn gạch bay đện vào người thân thể, trên bản chất chính là thuốc nổ động lực ná cao su. Hiện tại tuyến thân thêm đạn đầu nhọn, thì là xoay tròn chui vào nhân thể, trong vòng trăm thước nhẹ nhõm phá giáp. Tại quân đoàn trong nơi đóng quân khoảng cách gần giao chiến, mặc kệ địch nhân mặc cái gì giáp, đều là một thương. Duy nhất cao giai siêu phàm Đồn Cẩn Tử Tước, cùng số là 7 mã chiến ba hợp, dưới chân chiến mã liền bị long lân mã nhỏ khóc một ngụm cắn chết. Hai người xuống ngựa tiếp tục chiến đấu, đường đường nam cảnh thất cấp kiếm sĩ, vậy mà bắt không được cái này bắc cảnh cấp 6 kỵ sĩ. Đánh nửa ngày, Đồn Cẩn ngắm nhìn bốn phía, phát hiện thủ hạ kiếm sĩ đoàn đã chết thì chết, hàng thì hàng, chỉ còn lại một đoàn khúc sông đại binh bưng súng kiếp vây xem. Mà hắn phong chủ Tỷ Dạ Nịt Bá Tước, cũng đứng ở một bên, bị bốn tên tật phong kỵ sĩ cưỡng ép, chờ đợi hắn phân ra thắng bại. Đồn Cẩn Tử tức lại không đấu trí, ném xuống trường kiếm trong tay, bất đắc dĩ đầu hàng. Phỉ xạ đem thánh quang xe tăng chậm rãi mở tiến quân đoàn nơi đóng quân, hai bên bách phu trưởng về sau trang đạn diện pháo mấy vòng xạ kích, liền đem phụ cận địch nhân đánh tan. Đợi đến chiến cuộc triệt để lắng lại, phỉ xạ mới leo ra xe tăng, nhìn xem cảnh hoang tàn khắp nơi, cái đuôi lập tức rũ xuống. Trong nơi đóng quân khắp nơi đều là cậu tử thi thể, bị may mắn còn sống sót đồng bạn tìm kiếm đi ra, từng dãy xếp tại trên mặt đất. Nàng rụt lại móng đuốt ở trong nơi đóng quân tìm kiếm, nhìn thấy một con mắt quen cẩu đầu nhân giám sát, đây là cẩu đầu nhân Sơn Cốc đi ra tộc nhân, Hồng Sơn bảo khu mỏ quặng đại công đầu một trong. Nhìn thấy đại vương tới gần, cẩu đầu nhân giám sát ngoắc ngoắc cái đuôi, "Đại vương, nhiệm vụ hoàn thành." Cẩu đầu nhân thông minh, cẩu đầu nhân dũng cảm, cẩu đầu nhân lên lên lên, có thể xông ba lần. Vì xã nội tâm bất lực cực, trấn an nói, "Ngươi còn tốt chứ?" Cẩu đầu nhân giám sát ngoắc ngoắc cái đuôi, "Ta rất tốt, chính là bụng rất đói, muốn về nhà ăn cơm." Hắn nói, cái đuôi giao bất động, thế là nhắm mắt chết đi. Bụng của hắn đã bị nam cảnh súng kiếp đánh xuyên qua, nội tạng vỡ thành tạt bã, cho dù là khúc sông chủ mẫu đích thân đến, cũng không cứu về được. Một bên đi tới số lạc gầy, thở dài một tiếng, để lại phỉ xạ bà bay. Phỉ xạ hai mắt rưng rưng, tội nghiệp ngửa đầu nhìn xem cao lớn số lạc gầy kỵ sĩ, ta có phải là lại phạm sai lầm rồi? Số lạc gầy chỉ có thể an ủi, lần này ngươi không sai, ngươi làm rất tốt, nhưng lần sau nhất định phải trước hết nghe khúc sông chủ mẫu an bài. Ta biết. Chi này hơn bạn người cẩu đầu nhân đại quân, chân chính huấn luyện hoàn tất khúc sông cẩu đầu nhân không đến 3,000, còn lại vượt qua 7 thành đều là thợ mỏ xuất thân hoang dã cẩu đầu nhân, chỉ tiếp thụ qua thợ mỏ huấn luyện, còn chưa kịp huấn luyện quân sự. Khúc sông tiểu thập vạn cẩu đầu nhân, chân chính đạt tới quân chính quy tố chất, đến bây giờ cũng chỉ có rèm bộ vạn xuất lĩnh 500 cẩu đầu nhân trinh sát. Nhưng bọn hắn hiện tại còn tại phong thần pháo đài trợ giúp tu tộc, không có cách nào kịp thời chạy về khúc sông. Còn lại cẩu đầu nhân hơn phân nửa nghe không hiểu quân lệnh, chớ nói chi là hoàn thành phức tạp chiến trường mệnh lệnh. Vài trăm người quy mô nhỏ chiến đấu còn có thể miễn cưỡng thao tác một chút, trên nhân số bạn, binh tiên đến cũng chỉ huy bất động. Ngược lại là dựa vào súng kiếp ưu thế cùng chiến thuật biển người, thông qua vô não công kích mới có thể phát huy một chút sức chiến đấu. Vì xã đích sắc không có quân sự thiên phú, nhưng nàng rất rõ ràng tộc nhân của mình là cái gì liệu. Có thể công kích 3 lần, đã vượt qua dự liệu của tất cả mọi người. Quét dọn chiến trường hoàn tất, 7000 người nam cảnh quân đoàn, chết trận 3,000, đầu hàng 2,000, có khác 2,000 người tại riêng phần mình lãnh chúa dưới sự dẫn đầu, vứt bỏ đồ quân nhu, hốt hoảng hướng nam chạy trốn. 10,000 cầu đầu nhân đại quân, chết trận 3,000, còn lại 10,000. Chương 812, Ngọa Long Phượng Sổ chương 812, Ngọa Long Phượng Sổ mới gia nhập hoang dã cầu đầu nhân, tại khúc sông cầu đầu nhân dưới sự dẫn đầu, ở trên chiến trường điên cuồng lật nhặt chiến lợi phẩm. Trong mắt bọn hắn, đao thương kiếm thuẫn, súng đạn, vỡ vụn thiết giáp, mang máu quần áo, thậm chí địch nhân trong túi một ngụm lương khô, đều là thượng đẳng chiến lợi phẩm. Cầu đầu nhân chính diện tác chiến rất bình thường, nhưng làm phụ binh, quả thực chính là toàn năng. Kết thúc mỗi ngày, thi thể của địch nhân đều bị lột sạch, chiến lợi phẩm chồng chất như núi. Có chút hưng phấn quá mức cầu đầu nhân, đã mấy ngày mấy đêm không có nghỉ ngơi thật tốt, đảo đảo, liền ngã nhào xuống đất mê man đi, kém chút bị xem như thi thể tập trung đốt cháy. Mà số lại xuất lĩnh khúc sông đại binh, thì phụ trách áp giải tù binh, còn muốn phân ra một bộ phận binh lực bố phòng, để tránh lọt vào bất ngờ công kích. Quân đoàn nơi đóng quân trên đất trống, nằm từng dãy cầu đầu nhân thương binh, đi theo khúc sông đại binh tới cấp cứu đội, ngay tại cho cầu đầu nhân thương binh cấp cứu. Trừ 3,000 chết trận cầu đầu nhân, còn lại cầu đầu nhân hơn phân nửa đều mang tổn thương. Khúc sông cầu đầu nhân tay súng kiếp còn có thể tại địch nhân tới gần trước bắc cỏ, sau đó né tránh công kích, mới gia nhập hoang dã dị tộc, rất nhiều liền vũ khí đều không có, chỉ có thể xông đi lên vật lộn. Nam cảnh tinh nhuệ chiến binh cũng không phải dễ chơi, đao kiếm chém vào, trường mâu đâm đâm, trên cơ bản sát bên chính là trọng thương. Cũng chính là cầu đầu nhân sinh mệnh lực ương ngạnh, mà lại hình thể thấp bé, linh hoạt nhanh nhẹn, bằng không thì chết vong số lượng còn muốn lật một phen. Cho nên sau khi chiến đấu kết thúc, đại lượng gãy tay gãy chân thương binh được mang ra đến, nằm trên mặt đất kêu rên. Khúc sông đại binh nhóm thì móc ra chính mình túi cấp cứu, cho bọn hắn băng bó cầm máu. Hoang dã dị tộc phá lệ cửu thị nhân loại, nhìn thấy bọn hắn tới gần, nhao nhao nhe răng trợn mắt, cảnh giác lên. Cũng may trí tuệ của bọn hắn so ra thú cao hơn không ít, tại khúc sông cầu đầu nhân dưới sự trấn an, biết mình là đang bị cứu trợ, cho nên chịu đựng đau đớn không rên một tiếng, không có chạy trốn hoặc nổi lên đả thương người. Bên trong khúc sông cầu đầu nhân thì càng thêm nhu thuận, cứ việc đau nức nở, nhìn thấy khúc sông đại binh tới gần, lập tức ngoắc ngoắc cái đuôi nên đón. Go go go. Nhân loại hảo bằng hữu, ta chỉ đoạn mất cái đuôi, ta còn có thể làm mỏ. Ta cũng vậy, ta chỉ đoạn mất một cái chân, nhưng nữ vương nói ta còn có thể chăn heo, không nên đem ta ném đi. Phụ trách cứu chữa khúc sông đại bình, không khỏi thả nhẹ động tác, ánh mắt chỗ sâu đối với dị tộc xem thường chậm rãi biến mất. Khúc sông quân đoàn binh sĩ đều là tuyển chọn tỉ mỉ khúc sông lính dân, mặc dù trường kỳ tiếp nhận khúc sông văn hóa, nhưng đối với dị tộc cùng kẻ yếu khắc vào trong xương cốt xem thường, y nguyên không cách nào hoàn toàn tiêu trừ. Quân đội vốn chính là bạo lực cơ cấu, binh sĩ lấy mạnh hiếp yếu mới là trạng thái bình thường. Khúc sông đại bình có lẽ sẽ không ức hiếp nhà mình cầu đầu nhân, nhưng cũng chưa nói tới bình đẳng đối đãi bọn hắn. Nhưng là trong trận chiến đấu này, khúc sông đại binh một đường đuổi theo cầu đầu nhân đại quân, mấy ngày mấy đêm đi qua, ven đường chỉ có thể nhìn thấy chiến đấu kịch liệt dấu vết lưu lại từ đầu đến cuối theo không kịp bước tiến của bọn hắn. Hơn bạn đầu chó quân, khinh trang nhanh đi, chịu đói bị đói, sửng sốt đuổi tại bọn hắn đến trước, liên chiến ba trận. Liên xem như khúc sông đại binh tao ngộ dạng này thương vong cùng tan tác, cũng không cách nào trong một đêm tập hợp lại, lần nữa công kích. một tên khúc sông đại binh từ lúc chào đời tới nay, lần thứ nhất chủ động cùng cầu đầu nhân bắt chuyện, ngươi tên là gì? Trước người bị một kiếm khai chàng phá bụng cầu đầu nhân thương binh, lập tức quên đau, ta trước kia gọi Ago, chúng ta lều có 15 cái Ago, cho nên ta bây giờ gọi số hiệu 03126. Ngươi có thể gọi ta 26 Go. Nói hắn từ trong túi áo móc ra một đống đẫm máu lô thai, nhân loại hảo bằng hữu, chiến lợi phẩm của ta, tặng cho ngươi. Khúc sông đại binh cười tiếp nhận những này nam cảnh binh sĩ lô thai, từ trong ngực móc ra mấy quả bọc giấy đường, ấy, 26 Go, tặng cho ngươi, về khúc sông nhớ kỹ tìm ta chơi. Xin thành bên này chiến sự cơ bản kết thúc, số lượng kỵ sĩ binh lực quá ít, không cách nào thừa thế tiến công, chỉ có thể mang tù binh cùng chiến lợi trở về tiếp tục phòng thủ. Dựa theo kế hoạch lúc đầu, số lượng kỵ sĩ dẫn đầu chút ít bộ đội thủ vương xin thảo thành, thẳng đến khúc sông chủ lực hồi viên coi như hoàn thành mục tiêu. Cái mục tiêu này cũng không tính khó, nhưng đại giới là từ bỏ xin thảo thành bên ngoài đại bộ phận lãnh địa. Một khi tỷ dạ nhị quân đoàn đến xin thảo thành, đem khúc sông quân đội ngăn ở trong thành, không chỉ ven đường thôn trấn muốn bị cướp bóc không còn, xin thảo thành hậu phương công nghiệp căn cứ cũng muốn lọt vào tác động đến. Cho nên lần này cầu đầu nhân đại quân đích xác tử thương thảm trọng, đổi lấy lại là xỉn tập thành 10 vạn nhân khẩu an bình, cùng khúc sông công nghiệp căn cứ như thường lệ vận chuyển. Mà Oslo ân thành bên này, A hệ sở mang cự ma quân đoàn phụ trách thủ thành, dỗ bọn mang nhân tộc quân đoàn lắng lại trong thành náo động. Sở trưởng thì mang thân vệ của mình bộ đội lao thẳng tới phủ bá tước, đem tất cả quý tộc nhốt vào địa lao, trắng trợn vơ vét gửi tạ vợ phủ bá tước tông quyền. Hơn 10 cái cầu đầu nhân, địa tinh cùng thú nhân tiểu tử cùng nhân loại ban biên, ôm tông quyền ở bên cạnh hắn, tìm kiếm mẹ đồ nạn gia tộc tin tức. Liễu Sát Vợ gia tộc cùng mẹ đồ nạn gia tộc cách một tòa phà ba đồ sơn mạch, lẫn nhau giao chiến trên trăm năm. Liễu Sát Vợ phủ bá tước tông quyền bên trong có đại lượng mẹ đồ nạn gia tộc tin tức. Đặc biệt là 10 năm gần đây, đương nhiệm mẹ đồ nạn bá tước Orlando mẹ đồ nạn liên tục 3 lần xâm lấn Sát Vợ bá tước lĩnh, cướp đoạt đại lượng thôn trấn. Đến mức nguyên bản cường thịnh nhất thời Sát Vợ gia tộc biến thành một đầu bệnh hổ, ai cũng có thể khi dễ một chút. Nhưng mẹ đồ nạn xâm lấn cũng lưu lại đại lượng tin tức, để sở trần có thể trước thời hạn quen thuộc quân địch chân thực sức chiến đấu, cùng thống soái dụng binh phong cách. Gỗ Đình cùng Dỗ Mòn xử lý tốt quân vụ, đi tới sở trưởng trụ sở, liền thấy đầy đất tống quyển, còn có mấy trương hành quân tuyến lộ đồ. Gỗ Đình cũng là danh tướng, liếc mắt nhìn ra đây là mẹ đổ nạn quân đoàn 3 lần trước xâm lấn bắc cảnh tuyến đường hành quân. Sở trưởng trên bàn còn có bao năm qua song phương giao chiến địa điểm, thắng bại ghi chép cùng thương vong trình độ. Gỗ Đình nhìn ra ngoài một hồi, nhịn không được đối với chính mình đệ tử Dỗ Mòn nói, thấy không, thật tốt học. Đúng. A hệ sở cũng ở bên cạnh, nhưng nàng nhìn hồi lâu, cũng nhìn không ra nguyên cớ. Thông qua tông quyển ghi chép đến phỏng đoán quân địch tướng lĩnh thống ngự năng lực cùng dụng binh phong cách, không phải người người cũng có thể làm đến. A hệ sở rốt cục nhận rõ hiện thực, biết mình thống soái năng lực, liền cái tướng lĩnh cũng không tính, chỉ có thể tính quân sự kẻ yêu thích. Nhìn xem sở trần cùng gỗ đỉnh thấp giọng trò chuyện, dỗ mòn cùng một đám quân sự phụ tá chỉ có thể ở bên cạnh ngẫu nhiên chen một câu lời nói. A hệ sở tự lẩm bẩm, thật sự là đầu trâu ngọa long, đầu chó phượng sổ, có được một cái, liền có được thiên hạ. Đồng thời có được ngọa long phượng sổ leo, đang ngồi ở thánh quang chi thành tầng cao nhất cung điện trong phòng tĩnh tu, bồi tiếp một đoàn thành kính thánh quang tín đồ đọc kinh. Bị thánh quang giáo hoàng giam lỏng về sau, Leo phát hiện đối phương thật không có ác ý, trừ không cho phép cùng ngoại giới tiếp xúc, cái khác đãi ngộ đều là khách quý cấp bậc. Tại giáo hoàng đề cử xuống, Leo thay đổi thánh quang tín đồ áo bào trắng, bắt đầu dung nhập trong đó. Các tu sĩ đọc kinh thời điểm, hắn phụ trách gõ cái chiêng, cao giai chủ giáo giảng đạo thời điểm, hắn phụ trách bù trộn. Không sai, thánh quang giáo hội đọc kinh cầu nguyện thời điểm, đều có nhạc khí đoàn cùng lớp sướng ca làm bạn, thua chiêng gõ trống là trong đó cấp thấp nhất chức trách. Bởi vì gõ cái chiêng cùng bồn trồn tần suất thấp nhất, chỉ đang học trải qua cùng giảng đạo ở giữa dừng lại lúc, dùng cho bừng tỉnh thất thần người nghe. Leo khua chiêng gõ chống trình độ không sai, đọc kinh cùng sướng ca đều rất ra sức, tại ngắn ngủi trong một tháng, liền theo cấp thấp nhất tạm công thăng cấp, trở thành nhạc khí đoàn chính thức nhân viên. Thánh quang chi thành nội bộ tuổi trẻ tu đạo sĩ, đều là đơn thuần tiểu khả ái, rất mau đưa kinh lịch phong phú, biết ăn nói, năm đấm còn cứng rắn Leo xem như lão đại. Nhìn xem Leo tại thánh quang chi thành lẫn vào phong sinh thủy khởi, thánh quang giáo hoàng có chút ngồi không yên. Chương 813, giáo hoàng khó xử chương 813. Giáo hoàng khó xử ngồi tại Thánh Quang Chi Thành trên đài cao, quan sát mảnh này yên tĩnh đại địa, Leo nhìn phía xa yên lặng xuất thần. Thánh Quang Chi Thành xa so với Nam Cảnh Đế đô sạch sẽ gọn gàng, đại lượng nhân viên thần chức cùng tối tớ sẽ tự phát tổ chức quét dọn đường đi, trợ giúp già yếu, vì lui tới nơi này lữ khách cùng kẻ hành hương cung cấp cứu trợ. Ngoài thành mênh mông vô bờ ruộng lúa mạch, tại ấm áp trong gió biển chập chờn, tiếp nhận mặt trời rực rỡ chiếu sáng, trái cây hạt hà sung mãn. Nơi này là Thánh Quang tín ngưỡng nồng nặc nhất địa phương, tại Leo ma lực trong cảm giác, liền đối diện quét trong gió biển, đều ẩn chứa thấm vào ruột gan Thánh Quang ma lực. Thánh quang ma lực là cùng nhân loại hòa hợp nhất ma lực, thiên nhiên có chấn an lòng người lực lượng, để người thanh tỉnh phân chấn, bảo trì lý trí. Leo ở trong này đợi một tháng, đều có chút không muốn đi, nội tâm cũng đối người nơi này văn cùng khí hậu đều cực kỳ thích. So với thánh quang chi thành, khúc sông đồng dạng mỹ hảo, nhưng quyết thiếu thời gian rèn luyện, vẫn còn có chút thô ráp, không bằng cái này bên này tinh xảo. Mặc dù thánh quang chi thành yên tĩnh mỹ hảo, nguồn gốc từ thánh quang giáo hội thập một thuế, nghiền ép hơn phân nửa nhân tộc bồi dưỡng tự thân, mới có nơi này giàu xa xỉ cùng thư giãn thích ý, nhưng kỳ thật khúc sông trước mắt cũng không có kém, chủ yếu tài chính nơi phát ra đều dựa vào sản xuất giá rẻ công nghiệp phẩm, đại lượng phá giá ngoại cảnh, cướp đoạt tài phú vô béo chính mình. Bên cạnh hắn, nhu hòa kim quang chậm rãi hội tụ, dần dần tụ lại thành hình người, mặc một thân giáo hoàng bào lão bẹt xuất hiện tại hắn một bên. Thánh quang giáo hoàng có rất nhiều hình tượng, đối mặt Leo thời điểm, luôn luôn sẽ lấy lão bẹt hình tượng xuất hiện. Lão bẹt hiện ra thân hình, đút cho Leo hai viên quả, ngươi thật giống như cũng không lo lắng cho mình lãnh địa. Leo rất bất đắc dĩ, lo lắng a, nhưng cái kia sẽ làm thế nào? Ngươi lại không để ta trở về. Ta có thể cảm nhận được ngươi trong nội tâm ẩn ẩn chờ mong, ngươi đang chờ mong cái gì? Leo nghĩ nghĩ, cười nói, chờ mong ta gieo xuống cây giống, có hay không khỏe mạnh đến có thể tự mình chống cự mưa gió, không quan tâm ta lại nâng đỡ. Lão Bẹt hơi trầm mặc, lắc đầu nói, không có hy vọng, 10 vạn đại quân bắc thượng, thú tộc đều gánh không được, huống chi là vĩnh viễn tại tự giết lẫn nhau bắc cảnh chư tộc. Ngươi mới đến mấy năm, tại bắc cảnh có một chỗ cắm rủi, đã không sai. Còn là lưu ở bên cạnh ta đi, ta để ngươi làm phó giáo hoàng, dưới một người, trên vạn người, so làm khúc sông bá tước còn đã nghiền. Leo không quan trọng, rửa mắt mà đợi đi, hôm nay dự định để ta làm cái gì? Đến nỗi chạy trốn, Leo căn bản không nghĩ tới. Trải qua trong khoảng thời gian này ở chung, Leo phát hiện, Thánh Quang Chi Chủ cùng Thánh Quang Giáo Hoàng hai vị một thể, nhưng lại không phải cùng là một người. Thánh Quang Chi Chủ chỉ là Thánh Quang Thủy Tinh bản thể, Thánh Quang Giáo Hoàng mới là Thánh Quang Thủy Tinh dựng dục ra ý thức thể. Cái ý thức này thể hóa thân vô số, có thể thông qua tín ngưỡng chi lực, quan sát chúng sinh muôn màu, Lao Bẹt chỉ là một trong số đó. Nhưng Thánh Quang Thủy Tinh lực lượng đều dùng cho phong ấn tinh môn, sẽ không tùy tiện điều động, Giáo Hoàng lực lượng bản thân, đến từ nhục thể phàm thai bản thân tu luyện. Cho nên Leo có thể như thế phán đoán, Thánh Quang Chi Chủ lực lượng có thể so với chân thần, Thánh Quang Giáo Hoàng lực lượng giữ gốc thánh giai đỉnh phong, hư hư thực thực bán thần. Tại một cái đại hào chân thần, tiểu hào hư hư thực thực bán thần cấp thế giới đại lao trước mặt, đừng nói Leo dạng này cấp 7 siêu phàm, thánh giai cũng bị để mắt tới cũng trốn không thoát. Có thể không bị ác ý nhằm vào, Leo đã đủ may mắn. Thánh Quang Giáo Hoàng cũng bệ bội nhiều việc, sẽ không cả ngày bồi tiếp Leo, cách mỗi mấy ngày mới có thể lộ diện một lần, nhìn xem Leo cái này dị đoan đang làm cái gì. Nghe tới Leo hỏi thăm, lão Bẹt rất bất đắc dĩ, ngồi xếp bằng đến Leo bên người, kia liền tâm sự đi. Leo mừng rỡ, đội vàng hỏi, như thế nào tài năng thả ta trở về? Rất đơn giản, để tinh linh nhường ra ma lực chi tuyển, triệt để phong ấn tất cả tinh môn, ta sứ mệnh hoàn thành, tự nhiên sẽ không làm có ngươi. Leo im lặng, ta nào có lớn như vậy mặt. Còn nhường ra ma lực chi tuyển, ta tại trung đình hơi quá phần điểm, tinh linh đều muốn lẩm bẩm bức lẩm bẩm. Phan nan xong, Leo lại nói, lão Bẹt, ngươi làm như vậy, đích xác có thể giữ vững ngươi dưới mông tinh môn, thế nhưng là mặt phía bắc tòa kia đâu? Cái khác đây này, dưới núi sinh linh không thống nhất lực lượng, mặt phía bắc vong linh đột phá phòng tuyến xuôi nam, ngươi giữ vững cũng vô dụng. Vạn vật tịch diệt. Lão Bẹt than thở, ta cũng không nghĩ à, ta theo nhân tộc cầu sinh ý niệm bên trong thai nghén mà sinh, trấn áp tinh môn, che chở thế nhân, là ta sứ mệnh. Ngươi có ngươi khó xử, ta có khó xử của ta. Leo không cách nào, hiếu kỳ nói, tinh linh ma lực chi tuyển, có thể phong ấn tất cả tinh môn. Cái này không thể a. Lão Bẹt cười nhạo một tiếng, ta đều có thể, bọn hắn làm sao không thể. Tinh linh ma lực chi tuyển, cất giữ thế giới này tám thành ma lực, vận dụng tốt, nhẹ nhõm liền có thể phong ấn tinh môn, nhưng đó là chủng tộc của bọn hắn căn cơ sở tại, tương đương mẫu thân tử cùng, làm sao có thể nhường lại. Tinh linh thật yêu quý sinh mệnh, vô tư kính dâng. Một khi liên quan đến tự thân lợi ích, còn là sẽ làm ra lựa chọn. Leo vì tinh linh tộc biện hộ một câu, tinh linh còn là làm tốt lắm, chỉ ít xuất lực. Hắn chỉ có thể nói sang chuyện khác, ngươi đối với án tổ nại sợ đại chủ giáo thấy thế nào? Là một cái có đại trí tuệ hải tử, đáng tiếc giống như ngươi, biết quá nhiều, sớm muộn sẽ ngộ nhập lạc lối, đời này không có thành thần hy vọng. Ngươi có biết hay không, hắn năm trước đến trung đỉnh, phát minh một cái tốt. Vật gì tốt? Gọi là thánh quang ma lực chuyển đổi trang bị. Lão Bẹt trầm mặc mấy giây, sau đó nói, hạt cát trong sa mạc vô dụng, ta đoán là thông qua phủ văn trang bị, đem tự nhiên ma lực chuyển đổi thành thánh ánh sáng ma lực a. Sau đó chứa đựng tại tự nhiên ma tinh bên trong. Đúng. 500 năm trước, liền có người đưa ra qua loại này tư tưởng, nhưng là có làm được cái gì? Đem toàn bộ đại lục ma tinh thu thập lại, lại đem toàn bộ đại lục siêu phàm tập hợp, mới có thể chuyển đổi đầy đủ thánh quang ma lực. Ngươi nói cái kia trạm phát điện, cũng cần lợi dụng tự nhiên lực lượng, mà lại công trình to lớn, nghiên toàn đế quốc chi lực, lại có thể tạo bao nhiêu tòa? Leo nghĩ nghĩ, hỏi, ngươi nghe nói qua phản ứng tổng hợp hạt nhân sao? Thánh quang giáo hoàng nhìn xem hắn, lại trầm mặc một lát, mới nhịn không được nói một chút. Leo có chút vào đầu, đây chính là cao trung chi thức a, cùng ngươi không tốt lắm giải thích. Lão Bẹt giam lòng hắn, nhưng không có can thiệp Nam Bắc đại chiến. Bởi vì tại Nam cảnh người cố hữu trong nhận biết, Bắc cảnh vùng đất nghèo nàn thiếu người thiếu lương, lực lượng phân tán, bây giờ còn chưa có Leo dẫn đầu, căn bản ngăn không được Nam cảnh đại quân xâm lấn. Lão Bẹt lưu lại hắn cái này dị đoan, đã coi như là phá lệ xuất thủ, cho Nam cảnh các quân phiệt một trận đầy trời phú quý. Bị Nam cảnh liên quân dừng lại chinh phạt, khúc sông không chết cũng tàn phế, không có Leo cái này dị đoan dẫn đầu, cũng chỉ là một nhà tiềm lực hơi lớn Bắc cảnh cắt cứ thế lực mà thôi. Dạng này cắt cứ thế lực, Thánh Quang Giáo Hoàng tại mấy ngàn năm bên trong gặp qua rất nhiều, có lẽ có thể hưng thịnh nhất thời, nhưng đều không ngoại lệ, cuối cùng đều đi hướng tiêu vong. Nhân loại cố hữu quan niệm là rất khó chuyển biến, đế quốc phong kiến tư duy đã thâm căn cố đế. Toàn bộ Bắc cảnh đánh nhiều năm như vậy, ngươi phương hát thôi ta đang chàng, đấu ngươi chết ta vòng, hiện tại cũng không có thống nhất qua. Bắc cảnh bảy đại bá tức lĩnh, bị thú tộc xâm lấn, bị cụ rỗ lộ gia tộc chinh phạt, bị Leo dừng lại tung hoành ngang dọc, kết cục chính là biến thành bát đại bá tức lĩnh, cộng thêm thú tộc khu chiếm lĩnh. Theo trên bản đồ nhìn, càng thêm phân cách. Dù cho hiện tại Nam Bắc hai cảnh đại chiến, súng đạn ở trên chiến trường giết địch vô số, đế quốc còn có một nửa quý tộc bài xích súng đạn, đề nghị phong sát súng đạn. Bọn hắn có thể đem bình dân giai tầng siêu phàm giả sắc phong làm kỵ sĩ, tước vị quý tộc, lại không thể đem bưng súng kiếp lính đánh thuê thậm chí nông nô, giặc cướp cũng đặt vào giai tầng thống trị. Chỉ có thể đi tinh anh lộ tuyến siêu phàm chi đạo, phá lệ phù hợp đế quốc phong kiến thống trị, nhưng đi chiến lực chìm xuống súng đạn chi đạo, đi giải phóng sức sản xuất công nghiệp chi đạo, lại là tại đảo quý tộc đây. Chỉ cần Leo trung thực đợi ở bên cạnh hắn, Lao Bẹt căn bản không cần động thủ, nhân tộc đế quốc liền có thể dựa theo hắn ý nghĩ tiếp tục duy trì. Chương 814, đạn hạt nhân uy lực chương 814, đạn hạt nhân uy lực tại bằng phẳng trên mặt đất, cự hình phát xạ nắp giếng dịch thép trang bị, phát ra kim loại ma sát hí lên, từ từ mở ra, lộ ra đen ngòm miệng giếng. Ngàn tính bằng tấn lực đẩy cấp 3 thể rắn nhiên liệu hỏa tiễn ầm vang khởi động, trắng lóa đuôi lửa đem bãi phong chiếu lên giống như ban ngày. Một viên tên lửa xuyên lục địa, thoáng qua bay lên không trung. Nó theo một cái đại lục cất cánh, vượt ngang nửa cái tinh cầu, sau đó rơi tại một cái khác đại lục. Theo đạn đạo thẳng tắp rơi vào mặt đất, vụ nổ hạt nhân phát sinh, vạn vật nháy mắt khí hóa, so giữa trưa mặt trời sáng nghìn lần bạch quang che đậy hết thảy, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Một giây sau, siêu ép sóng xung kích xé rách đại địa, đồng thời dựng dục ra một cái màu đỏ cam hỏa cầu. Trăm vạn tấn bụi đất đắp lên thăng khí lưu cuốn lên, cuối cùng hình thành một cái hơn 3000 mét cao mây hình ấm. Cho dù lấy thượng đế tầm mắt, đứng tại ở ngoài ngàn dặm đứng ngoài quan sát, lão Bẹt cũng cảm thấy một trận sâu trong linh hồn run rẩy. Chỉ có thánh giai tự bạo mới có khủng bố như vậy uy lực. Tốn dòng dã một ngày thời gian, Leo mới từ nguyên tử kết cấu đến năng lượng hạt nhân nguyên lý, hướng Lao Bẹt miêu tả rõ ràng phản ứng tổng hợp hạt nhân nguyên lý làm việc. Nhưng đơn giản miêu tả, không có bất luận cái gì sức cuốn hút, phản ứng tổng hợp hạt nhân thả ra năng lượng đến cùng có bao lớn, không có được chứng kiến người, hoàn toàn không cách nào sinh ra trực quan cảm nhận. Cũng may Leo những năm này cùng nghệ dở lâu, bản thân lực lượng linh hồn cũng đạt tới yêu cầu, cuối cùng học xong một chút dọa người manh khỏe. Hắn có thể miễn cưỡng cùng nghệ dở, ảo tưởng ra một chút dọa người hình ảnh, đối với địch nhân thực hiện tinh thần ảnh hưởng. Loại này cái bản linh hồn kết nối kỹ xảo, dùng cực kỳ gian nan, nhưng lão Bẹt đồng dạng thực lực siêu phàm, có thể chủ động tiếp thu. Thế là một phát đạn hạt nhân nổ tung tràn diện, tại lão Bẹt trong đầu nổ tung. Cái này chính là phản ứng tổng hợp hạt nhân. Leo gật đầu nói, đúng, đây là một viên đạn hạt nhân nổ tung hiệu quả, còn có uy lực càng lớn. Lão Bẹt nhịn không được lắc đầu thở dài, dĩ đoan a. Siêu phàm chi đạo một khi bước vào thánh giai, thân thể có thể hoàn toàn nguyên tố hóa, đủ để ngăn chặn tuyệt đại bộ phận vũ khí thông thường công kích. Nhưng đạn hạt nhân chế tạo điện từ mạch xung, liền nguyên tố thể đều có thể xé rách. Dạng này vũ khí một khi chế tạo ra, thánh giai cũng muốn sợ hãi. Lão Bẹt ánh mắt thâm thúy nhìn chằm chằm Leo, cảm giác diệt thế nguy cơ lại nhiều hơn một loại. Leo kiên trì giải thích nói, nhưng lực lượng như vậy cũng có thể lấy ra phát điện, thông qua thánh quang chuyển đổi trang bị, cho ngươi cung cấp năng lượng. Ngươi tưởng tượng một chút, tại thánh quang chi thành thành lập nó 10 tòa 8 tòa cỡ lớn phản ứng tổng hợp hạt nhân lò phản ứng, trực tiếp dùng nước biển phát điện, phản ứng tổng hợp hạt nhân thành thần, không thể so tín ngưỡng của ngươi thành thần an tâm. Lão Bẹt nghe không vô, khoát tay chợt lại nói, ngươi nhưng ngậm miệng đi ngươi, an tâm gõ cái trường đi. Còn 10 tòa 8 tòa, một tòa nổ tung, không được đem ta bộ xương giả này đưa lên ngay. Đợi đến Leo thất vọng rời đi, lão Bẹt thở dài, nhìn xem to lớn mà thần thánh, yên tĩnh mà mỹ hảo thánh quang chi thành, lâm vào trầm tư. Trọn vẹn một giờ, thân hình của hắn đột nhiên hóa thành nu hòa kim quang, chậm rãi tiêu tán. Tại thánh quang đại điện chỗ sâu, thánh quang thủy tinh phát ra rất nhỏ ong ong âm thanh, bắt đầu tiến hành sát suất tính toán. Nam cảnh đế đô, theo khúc sông sứ đoàn rút lui, náo nhiệt hơn nửa năm mang chiến cuối cùng kết thúc, đế đô lại khôi phục lại trước kia bộ dáng. Đại nghị viện bên trong, một đám quý tộc nghị viên tiếp tục vì một chút lông gà vỏ tỏi sự tình mỗi ngày cãi lộn, mà chân chính thực quyền quý tộc thì đã tập trung lực lượng bắc thượng phát tài. Những cái kia chân chính ảnh hưởng đế quốc đi hướng đề tài thảo luận, tất cả đều bị gác lại qua một bên. Trong phố xá, đế đô cư dân cũng tại vì bắc phạt mà vui mừng khôn xiết, trầm mê ở đế quốc phồn vinh trong cường đại. Mặc dù đang khống chế hai nhà tòa báo đều ở trong bóng tối tuyên truyền lần này bắc phạt không đứng đắn tính, nhưng loại này luận điểm rõ ràng không phù hợp dân gian chủ lưu tư tưởng. Nam cảnh người chính là nam cảnh người, sẽ không bởi vì bắc cảnh đại công tức là đế quốc công chúa ông ngoại liền khuynh hướng bắc cảnh. Đặc biệt là tại bắc cảnh đặc sản bán chạy đế đô dưới tình huống, dạng này quan điểm tức thì bị người phỉ nổ. Giá cao mua bắc cảnh đặc sản, nào có trực tiếp mang binh đi qua đoạt có lời. Nếu không phải hoàng gia thế lực hiện tại đối với đế đô lực khống chế chưa từng có cường đại, đế đô quý tộc đều muốn mang binh đi chi viện biên cảnh bá tước nhóm. Con chuột nhỏ trong tay nắm bắt báo hôm nay, chạy đến kiếm thánh đạo trưởng tố khổ. Lão sư, người cũng mặc kệ quản. Bọn hắn đang khi dễ ông ngoại của ta, còn có Olivia tỷ tỷ. Ản chờ nân bị ở Mỹ phiền, quát lớn, đâu có chuyện gì liên quan tới ta, khi dễ ông ngoại ngươi, ngươi đi hỗ trợ à? Tại Leo bị thánh quang giáo hoàng giam lỏng tin tức truyền tới về sau, công chúa bệ hạ ngay lập tức liền chạy tới khóc lóc kể lể, muốn hắn đi thánh quang chi thành đoạt lại Leo. Thấy hắn lờ đi, hiện tại lại tìm đến hắn đi giúp bắc cảnh. Con chuột nhỏ xích lại gần Ản chờ nân, giữ chặt ống tay áo của hắn, bắt đầu đụng về vặn mèo cái mông, ánh mắt sợ sợ nhìn chằm chằm hắn. Đây là tại khúc sông cầu tử trên thân học được lấy lòng kỹ xảo, đã nhiều năm không cần, phá lệ lạnh nhạt. Ản chờ nân không hề bị lay động, phối hợp đọc sách. Con chuột nhỏ hừ một tiếng, không thích ngươi, ta cái này liền mang hoàng gia xung kích quân đoàn đi đánh trận. Nhìn xem đế quốc công chúa chạy ra đạo trường, Ản chờ nân để sách xuống, thở dài. Vì áp chế hắn cái này thánh giai, nam cảnh các thế lực lớn kiếm ra 4 tên cường giả cấp 9, liền canh giữ ở đế đô bên ngoài. Thật muốn cứng rắn giết đi qua, hắn cũng không phải không thể rời đi, nhưng đế đô trăm vạn nhân khẩu tất nhiên gặp nạn, hoàng cung cũng mất đi che chở. Nói cách khác, hắn chỉ là ngồi trong hoàng cung nhìn xem sách, liền kiềm chế lại nam cảnh tứ đại cường giả cấp 9, đã giúp bắc cảnh đủ nhiều. Kiếm thánh đạo trường bên ngoài, nọ Jin cùng Đan cũng chờ đợi tại bên ngoài, nhìn thấy con chuột nhỏ đi ra, liền vội vàng hỏi, Ản chờ nần đại nhân nói thế nào? Con chuột nhỏ nâng tay phải lên, mảnh khảnh năm ngón tay chậm rãi nắm chặt thành quyền, bóp kéo kẹt rung động, chết lao đăng, trang văn nghệ, chờ ta kiếm thuật đại thành, cái thứ nhất đánh bại hắn. Nọ Jin cùng Đan hai mặt nhìn nhau, bất đắc dĩ lắc đầu, công chúa bệ hạ động tác thần thái ngữ khí, cùng Leo giống nhau như lúc. Thân là công chúa điện hạ tả hữu đại thần, nhìn xem chúa công bị làm hư, hai người đều rất tự trách. Nọ gì nan ủi, ản trở nần đại nhân là cao quý thánh giai, mọi cử động bị ảnh hưởng sâu xa, đích xác không nên hành động thiếu suy nghĩ, chúng ta hay là muốn tự nghĩ biện pháp. Đạt cũng nói, khúc sông cổng truyền tống không có đóng lại, tùy thời có thể bảo trì liên lạc, nếu như chiến sự bất lợi, chúng ta hoàng gia súng kiếp quân đoàn còn có thể thông qua cổng truyền tống chi viện khúc sông, công chúa điện hạ không cần quá nóng nội. Con chuột nhỏ gật gật đầu, kia liền trước viện trợ 100 danh tương tượng, trợ giúp bọn hắn chế tạo súng đạn. Nọ gìn sắc mặt hơi xấu hổ, ta đã cùng khúc sông thủ tịch thợ thủ công câu thông qua, người ta trước mắt. Con chuột nhỏ lần nữa đưa ra yêu cầu, cái kia, ta có thể về khúc sông nhìn xem sao. Nọ gìn cùng đàn giữ nhau, cùng nhau lắc đầu, công chúa điện hạ, còn không phải thời điểm. Chương 815, phục kích chương 815, phục kích ổ sứ lũ ẩn trong thành, khúc sông quân đoàn trấn an được thành trấn dân chúng, chữa trị tốt thành phòng, liền bắt đầu hướng ra phía ngoài dụ binh. 10,000 khúc sông nhân tộc quân đoàn, chỉ có 4,000 lão binh, còn lại 6,000 người đẩy biên súng kiếp quân đoàn, binh sĩ tất cả đều là không có đi lên chiến trường tân binh. A hệ sở cự ma quân đoàn, đồng dạng chỉ có 3,000 thiết giáp cự ma tính được hợp cách chiến sĩ, cái khác 3,000 cự ma tay súng kiếp, đều là chắp vá lung tung phổ thông cự ma. Cự ma thanh niên trai tráng cùng nhân loại thanh niên trai tráng khác nhau, chỉ ở chỗ dáng người càng thêm cao lớn, lực lượng càng thêm mạnh mẽ, cần dùng đến cự ma đặc chế cán dài đại thương. Loại này bị cầu đầu nhân xưng là nhất thương cán dài đại thương, mặc dù xạ kích độ chính xác, nhưng thắng ở uy lực lớn tầm bắn xa, gần với khúc sông đại binh trong tay tuyến thân súng trường. Nhưng là luận quân đội kỷ luật, chiến tranh huấn luyện, cự ma thanh niên trai tráng so khúc sông dân binh còn không bằng. Trừ cái đó ra, còn có khúc sông 4,000 các loại dị tộc, đủ loại cái gì cũng có. Khúc sông chủ lực quân đoàn còn đang đuổi đến trên đường, sở trưởng đã đợi chờ không kịp, bắt đầu điều động binh lực bố trí chiến trường. Mẹ đố nạn quân đoàn chủ lực quân đoàn tiến vào Oslo ẩn hạt cảnh về sau, một đường quét ngang, rất nhanh thanh không nam bộ lãnh chúa thế lực, còn lôi cuốn gần vạn Gestapo vợ các nơi dân binh. Bọn hắn muốn là có 20,000 chiến binh, lại tính đến lôi cuốn dân binh, sau lưng phụ binh, vượt qua 4 vạn người, chậm rãi tới gần Oslo ẩn. Cầm xuống Oslo ẩn thành về sau, khúc sông quân đoàn cũng bị tổn thương, đại bộ phận tướng lĩnh đều khuyên sở trưởng bảo thủ, trước giữ vững Oslo ẩn thành lại nói. Tại Oslo ẩn phủ bá tước bên trong, một đám tướng lĩnh vây quanh ở xa bàn trước, ả hệ sơ khuyên, ta cự ma quân đoàn huấn luyện thời gian quá ngắn, giã ngoại tác chiến còn là truyền thống hình thức, không cẩn thận đạn có thể đánh tới đồng bạn trên người, khúc sông quân đoàn cũng tân binh quá nhiều, giữ vững đại thành khẳng định không có vấn đề, nhưng ra khỏi thành chân núi chiến, thực tế có chút mạo hiểm. Dỗ Mòn cũng gật đầu nói, xung kích quân đoàn tất cả đều là tân binh, chưa từng có giã ngoại kinh nghiệm tác chiến, xem ra hỏa lực cường đại, trên thực tế chỉ cần tao ngộ một đợt kỵ binh công kích, liền tỷ lệ lớn muốn tán loạn. Sở Trần nghe bọn hắn nói xong, gật đầu nói, các ngươi nói rất có lý, cho nên lần này cự ma tay súng kiếp cùng súng kiếp quân đoàn đều phụ trách thủ thành, ta chỉ mang lão binh xuất chiến. Dỗ Mòn cả kinh nói, rõ ràng địch nhiều ta ít, ngươi còn muốn chia binh? Sở Trần cười hắc hắc nói, đừng có gấp, các ngươi nóng nội, địch nhân gấp hơn, chúng ta viện trợ ngay tại trên đường đi tới, một khi đến, đối phương liền công không được tòa này bá tước chủ thành. Dỗ Mòn lớn tiếng nói, đây không phải là chuyện tốt sao? Mẹ đố nạn quân đoàn lần trước xâm lấn Gestapo bá tước lĩnh, liền vây quanh ổ sứ lục ẩn dài đến một năm, đều không thể cầm xuống tòa thành lớn này. Lần này binh lực gấp bội, nhưng quân phòng thủ chiến lực lật không chỉ gấp đôi. Chính như vậy Tráng lời nói, chỉ cần khúc sông viện trợ kịp thời đến, mẹ đố nạn quân đoàn liền tuyệt không công phá hùng thành khả năng. Chính là bởi vì đối với chúng ta đến nói là chuyện tốt, cho nên địch nhân càng thêm sốt ruột, bọn hắn vừa sốt ruột, liền sẽ lộ ra sơ hở. Lúc này ta nếu là xuất binh phục kích, ai có thể ngờ tới đâu? A hệ sơ lập tức phản bác, nhưng làm sao ngươi biết quân địch chủ lực từ nơi nào tới? Đừng phục kích không thành, bị vây quét. Mẹ đố nạn trong quân đoàn, cao giai siêu phàm không ít, đều có thể đối với phi mã kỵ sĩ tạo thành uy hiếp, cho nên tại tổn thất một tên phi mã kỵ sĩ về sau, Sở Trần liền hạ lệnh phi mã kỵ sĩ không còn quá phận tới gần quân địch, chỉ ở ngoại vi bồi hồi trinh sát. Nghe tôi A Hệ Sở nói như vậy, Sở Trần nhìn xem nàng, vậy ta muốn ngươi theo tới làm gì? Rất nhanh, 2,000 khúc sông đại binh, 500 người sói, 500 lão trư kỵ sĩ, lại thêm 3,000 thiết giáp cự ma, tạo thành một chi pha trộn quân đoàn, tại Sở Trần dưới sự dẫn đầu hướng nam mà đi. Tại Oslo ẩn thành nam bên cạnh 100 dặm bên ngoài, mẹ đồ nạn quân đoàn ngay tại khẩn cấp hành quân. Từng đội hỏa thương binh xếp thành trường xạ, đi tại trong đồng ruộng vũng bùn trên đại đạo. Bởi vì đội ngũ mở rộng, có vẻ hơi cồng kềnh, bởi vậy hành quân tốc độ so trước đó muốn trở nên chậm rất nhiều. Cũng may mẹ đồ nạn bá tức đến bên này nhiều lần, hết sức quen thuộc địa hình cùng đường xá, bởi vậy không thế nào lo lắng. Hán phụ tá đi lên phía trước, dâng lên tình báo mới nhất, chúa công, tỷ giả nghị quân đoàn truyền đến chiến báo mới nhất, nửa đường tao ngộ phục kích, kế hoạch rút về Toái Nham thành chỉnh đốn. Orlando mẹ đồ nạn không khỏi cười lạnh, tao ngộ phục kích. Chẳng lẽ khúc sông chủ lực tại phía tây? Không phải nói Oslo ẩn đã bị khúc sông cầm xuống rồi? Phía tây lấy ở đâu địch nhân? Phụ tá thấp giọng nói, nghe nói là một đám dị tộc. Thật sự là cười đến rụng răng, tỷ giả nghị tự xưng ổn trọng, có thể tính thất bại, 10,000 tinh nhuệ lãnh chúa quân, lại bị dị tộc giết lùi, truyền về Nam Cảnh, gia tộc bọn họ muốn để tiếng xấu muôn đời. Phụ tá cũng không cao hứng, hỏi, vậy chúng ta bên này, có phải là muốn chậm dần hành quân, để tránh đồng dạng gặp phục kích? Orlando mẹ đồ nạn lắc đầu phản bác, không cần, khúc sông quân đoàn vừa mới cầm xuống ổ sứ lục ẩn, ngay tại chữa trị thành phòng, mà lại binh lực bọn họ không kịp chúng ta một nửa, không có khả năng mạo hiểm ra khỏi thành giã chiến. Căn cứ mới nhất xa bản tôi diễn, khúc sông các lộ viện quân còn có nửa tháng tài năng đến ổ sứ lục ẩn, nửa tháng này chính là bọn hắn cơ hội. Một khi viện quân đến, song phương thế lực ngang nhau, lần này tiến công chớp nhoáng liền muốn lâm vào giằng co. Ô Lù Hân bị khúc sông tiềm điện cầm xuống, đã vượt qua dự tính của hắn, hung hăng đem hắn một quân, để tiến thẳng một mạch khúc sông bá tức lĩnh kế hoạch hết hiệu lực, mẹ đồ nặng có thể nào lại bỏ lỡ cơ hội thứ hai. Bên cạnh hắn, còn có theo Ô Lù Hân thành thua chạy bắc cảnh đầu mối đại chủ giáo Ezit, cùng đại pháp sư Tatie. Nghe tới mẹ đồ nặng bá tức nói như vậy, tóc trắng phơ Tatie nhịn không được nói, khúc sông quân đoàn chiến lược đưu hãn, cao giai siêu phẩm cũng thực lực cường đại, bá tước đại nhân còn là cẩn thận là hơn. Mẹ đồ nạn nhìn hai cái mới phụ hàng thần liếc mắt, nhìn xuống khinh thị trong lòng, gật đầu nói, đại pháp sư nói rất đúng, ta cái này liền phái trinh sát tứ tán trinh sát, phòng bị đối phương. Bọn hắn nói chuyện lúc, ngoài mười dặm gò đồi bên trong, sở trần mang khúc sông quân đoàn lặng lặng ẩn nút. Xịt 500 lão chư kỵ sĩ, ạc cờ mồ hôi 500 người sói, tất cả đều ngay tại chỗ bất động. 2,000 khúc sông đại bình, trừ trang bị tuyến thân thương, còn kéo đến 20 môn giã chiến tháo. Đáng tiếc Gista vợ bá tước lĩnh đường xá không bằng khúc sông, những cái kia trọng pháo đều không cách nào mang theo. Tòa này gò đồi là sở trưởng chọn lựa mai phục điểm, đã không phải phụ cận hiểm yếu, cũng không phải đi hướng ổ sứ lũ ẩn khu vực cần phải đi qua, cực dễ dàng bị xem nhẹ. Trước người hắn, A hệ sơ nhắm mắt đứng, sau đó một chỉ phía trước, ở nơi đó, năm tên cao giai. Ma lực của nàng trong cảm giác, phía trước ngoài 10 dặm từng đoàn ma lực mờ mịt bất động, màu sắc khác nhau. Nồng đậm màu vàng là cấp 8 thánh điện kỵ sĩ Ezit tung tích, bàng bạc màu lam là cấp 8 đại pháp sư Tatie, còn có 3 đoàn không biết ma lực đồng đóm, ẩn tàng từ một nơi bí mật gần đó. Ma mẹ đồ nạn trong tay tinh nhuệ quân đoàn cũng có đại lượng trung đê giai siêu phẩm sĩ quan tồn tại, tại A hệ sở trong cảm giác dị thường dễ thấy. Sở trưởng gãi cái mông, quay đầu đếm nhà mình cao thủ, một phát hung hăng nói, chúng ta có phở rầy dạ cùng bộ đỉnh, tốt đánh rất. Chúng tiểu nhân, lên cho ta. Chương 816, khúc sông giã chiến pháo chương 816, khúc sông giã chiến pháo đại quy mô trong chiến tranh, phục kích tràng cảnh không còn giống trong phim truyền hình điện ảnh, thình lình một đám binh sĩ theo trên sườn núi nhỏ lao xuống, hoặc là trực tiếp hướng hành quân đội ngũ phát xạ mưa tên. Đây là ngàn người trở xuống chiến đấu mới có thể xuất hiện tràng cảnh, phàm là vượt qua vạn người bộ đội, tiên phong, trinh sát, tuần tra bộ đội có thể chiếm cứ chiến binh hai thành, mà lại đều là bộ đội tinh nhuệ, đủ để đem tuyến đường hành quân bên trên gió thổi cỏ lay dò xét đến rõ rõ ràng ràng. Mẹ đồ nạn quân đoàn hơn 4 vạn người, tiên phong quân đoàn 6.000 người, hậu phương áp giải lương thảo cùng công thành thiết bị gần vạn người. Trừ xây dựng chế độ đầy đủ trung quân, còn có mấy chi cướp bóc thôn trấn thu hoạch bổ cấp kỵ binh bộ đội, có thể tùy thời thu hoạch xung quanh quân địch động tĩnh. Coi như không có cái khác quân đoàn quân tình phản hồi, chỉ là chính mình tuần tra kỵ binh đều có thể nắm giữ hành quân hai bên trong vòng 10 dặm tình huống. Không có điểm này thống quân năng lực, mẹ đồ nạn bá tức cũng không cách nào để ép chiến lược hung hãn bắc cảnh bá tức đánh, mấy năm liên tục xâm lấn bắc cảnh điên cuồng hút máu. Cho nên sở trưởng khúc sông quân đoàn vừa mới xuất hiện, liền bị trinh sát điều tra đến, phi tốc chạy về chủ doanh báo tin. Nhưng khúc sông quân đoàn tốc độ tiến lên cũng không chậm, đuổi sát trinh sát sau lưng tiến quân, đợi đến mẹ đồ nạn bá tức nhận được tin tức cũng làm ra phản ứng, khúc sông quân đoàn đã tới gần một nửa. Lúc này, mẹ đồ nạn quân đoàn đại quân y nguyên ở vào hành quân trường xa trạng thái, đầu đuôi bốn lượn hơn 10 dặm. Chỉ có bên cạnh hắn 10,000 tinh nhuệ kịp thời khôi phục chiến đấu biên chế, tại ruộng lúa mạch bên trong đội vàng bảy trận. Càng xa xôi quân đoàn, đi đường, dừng lại, chỉnh biên, trừ kiểu mới súng tiếp quân đoàn phản ứng hơi nhanh, truyền thống vũ khí lạnh bộ đội lại tinh nhuệ, cũng phải chờ đợi phân phát trang bị, mặc bảy trận. Vì ứng đối khúc sông súng đạn, mẹ đồ nạn trong quân đoàn truyền thống bộ đội, chỉ có thể điên cuồng trừng giáp, trừ chính quy binh sĩ quân đoàn giáp xích, sẽ còn tại lúc tác chiến ngoài định mức mặc hạng nặng giáp ngực, trong tay tấm tuẫn cũng có thừa dày. Trang bị như vậy quá nặng nề, căn bản là không có cách tại hành quân trong lúc đó tự động mang theo. Đây cũng là cổ đại tướng lĩnh không nguyện ý xuất kỳ chế thắng, chiến thuật sen kẽ nguyên nhân, bởi vì đại quân đoàn tác chiến tựa như hai đầu cự kình vật lộn, lên tay cùng về sau giao đều rất dài. Thường thường thao tác càng nhiều, phạm sai lầm càng nhiều, 89 phần 10 đều sẽ đem binh lực của mình biến thành 5 bè 7 mảng, ưu thế chơi thành thế yếu. Song phương liệt hiếu chiến trận, đường đường chính chính phân cao thấp, mới là truyền thống chiến tranh trạng thái bình thường. Đợi đến mẹ đồ nạn bá tức khẩn cấp chỉ huy một chi quân đoàn tiến vào trạng thái chiến đấu, sở trần voi ma mút đã xuất hiện tại mẹ đồ nạn binh sĩ tầm mắt cuối cùng. 3,000 thiết giáp cự ma, như là địa ngục sông ra ác quỷ, vượt qua sở trần ma mút, giống như thủy triều hướng nhân tộc quân đoàn đánh tới. Đây là A hệ sở trong mấy năm này tụ lại toàn bộ tinh nhuệ, bọn hắn theo phương bắc cánh đồng tuyết một đường xuôi nam, chiến hỏa tẩy lễ, thân kinh bắc chiến, hiện tại lại tiếp nhận A hệ sở quân trận huấn luyện, tổ chức độ chưa từng có tăng lên. Xịt lao chư kỵ sĩ cùng khăn người sói chiến sĩ thì bảo vệ khúc sông đại binh hai cánh, đi theo thiết giáp cự ma sau lưng nhanh chân thẳng tiến. Bị đám thân vệ vây quanh mẹ đồ nạn bá tước, nhìn xem chung quanh hoảng hốt khuôn mặt, không khỏi giận dữ, quắc, lo lắng cái gì? Đối phương mới bao nhiêu binh? Chúng ta tạo thành trận hình phòng ngự kiên trì nửa ngày, trước sau quân đoàn liền có thể hình thành bao bọc, làm cho đối phương có đến mà không có về. Chư tướng nghe lệnh, trở lại riêng phần mình quân ngũ thủ vững chờ lệnh, địch nhân đi ra chịu chết, chúng ta liền thành toàn bọn hắn. Pháo binh, pháp sư, tranh thủ thời gian đánh tan cự ma. Làm nam cảnh số một số hai đại lãnh chúa, mẹ đồ nạn bá tước lĩnh mặc dù công thương nghiệp không bằng sắt vách vợ dụ tù bá tước lĩnh phát đạt, nhưng bọn hắn mỏ nhiều. Mẹ đồ nạn bá tước gia tộc sản nghiệp bên trong cũng có súng đạn công xưởng, hai năm này sản xuất hơn vạn khẩu súng, lại dùng chất lượng tốt quặng sắt, theo thế lực khác trong tay đổi lấy mấy chục cửa các loại hỏa pháo. Đáng tiếc bọn hắn còn không có giải tỏa ổ trục bi đũa cùng song luân pháo đỡ, còn không cách nào giống như khúc sông sản xuất mạ là song luân giã chiến tháo. Lúc này tao ngộ phục kích, chỉ tới kịp đem bên người hơn 10 cửa lớn nhỏ pháo theo xe hàng lấy bên trên, khẩn cấp lắp ráp bằng gỗ pháo đỡ, gác ở bộ binh tuấn trận đằng sau. Một đám pháo binh luôn cuống tay chân lắp đạn dược, chuẩn bị phát xạ. Một môn hỏa pháo liền tương đương với một vị trung giai pháp sư. Trừ hỏa pháo, mẹ đố nạn bá tức còn có một cái 50 trong tên đê giai pháp sư tạo thành pháp sư đoàn, hiện tại cũng cùng hỏa pháo trận địa, bố trí một cái trọng binh chấn giữ pháp sư trận địa, chuẩn bị cho địch nhân đến một trận pháp thuật rửa sạch. Nam cảnh súng đạn đích xác không bằng quốc sông, nhưng nam cảnh siêu phàm chi đạo, nhưng còn xa so bắc cảnh hoàn thiện. Tại bắc cảnh có thể trở thành thành chủ cung phụng trung giai pháp sư, tại nam cảnh trong một tòa thành liền có mấy cái. Sở Trần đứng tại voi ma mút trên lầu tháp, nhìn xem phương xa quân địch thống soái đại kỳ lù lù bất động, không khỏi gật đầu, là cái đối thủ. Pháo binh, trước quanh một vòng, đem đám kia không biết ngọn ngành pháp sư diệt đi. Nam cảnh súng đạn, còn là khúc sông giai đoạn sơ cấp súng không nòng xoắn đạn diệp pháo, chỉ có thể bắn xa mấy trăm mét doanh sát dày đặc bộ đội. Nhưng pháp sư đoàn lại là không biết, ai cũng không biết bọn hắn có thể hay không liên hợp thi pháp, làm ra một cái cao giai phạm vi pháp thuật, đối với khúc sông quân đội tạo thành to lớn sát thương. Bất quá dựa theo pháp sư thông thường biểu hiện, trung giai pháp hệ thi pháp khoảng cách đều tại ngàn mét trong vòng, cơ bản sẽ không vượt qua tầm mắt khoảng cách. Theo Sở Trần mệnh lệnh, phía sau hắn từ nhu đầu nhân kéo tới 20 môn song luân dã chiến pháo, bắt đầu khẩn cấp bố trí. Đứng tại Sở Trần bên người pháo binh đội trưởng lợi dụng chỗ cao ưu thế, dùng kính viễn vọng quan sát đo đạc địch tình, sau đó hướng dưới thân các pháo binh hô to, phương hướng 2450, lựu đạn, thuấn phát ngoài nổ, cao thấp 200. Theo mệnh lệnh của hắn, mỗi một môn dã chiến pháo bên người, một tên pháo binh dùng Z hình trục quay ra sức chuyển động họng pháo phía dưới cái bệ, đem họng pháo điều chỉnh đến chỉ định số ghi. Một bên khác lắp tay, thì mở ra họng pháo phần đuôi cửa quang, đem một phát một nhờ sát sát lựu đạn lắp tiến vào ống pháo. Hai gã khác pháo binh thì dùng đòn gánh bốc lên pháo đỡ đuôi lường, tại tiểu đội trưởng dưới sự chỉ huy, chậm rãi bên cạnh rời, điều chỉnh trình độ góc độ. 20 môn dã chiến pháo đều là kèm theo cận đại pháo đỡ thép chế về sau trang súng không nòng xoắn pháo. Ba gấp quả bắn, 10 giây chuẩn bị. Phóng. Theo 10 giây số ghi kết thúc, 20 môn dã chiến pháo đồng thời khai hỏa, 20 mai hơn 10 tờ UN giờ nặng lựu đạn lấy mắt thường khó gặp tốc độ bay ra, đi ngang qua toàn bộ chiến trường, rơi tại ngoài ngàn mét pháp sư trận địa. Theo tới khúc sông pháo binh tiểu đội, là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, bọn hắn nhanh chóng bắn, mới gọi chân chính nhanh chóng bắn, trong đó nhanh nhất hỏa pháo tiểu đội, trong vòng 1 phút liền hoàn thành 3 gấp quả bắn. Lựu đạn nổ tung, dây đặc đạn chỉ tứ tán ra đến, lập tức sát thương một mảnh. Không có dấu hiệu nào công kích đến, hơn phân nửa pháp sư cũng không kịp chống ra ma lực hộ thuẫn chống cự đạn địa, chỉ có những cái kia đeo phòng ngự ma pháp đạo cụ có tiền pháp sư, tại đạn chỉ trúng đích máy mắt, ma lực hộ thuẫn tự phát bắn ra, mới miễn bị vừa chết. Các pháp sư vốn cũng không phải là nhân viên chiến đấu, bọn hắn rất nhiều đều không có trải qua chiến trường huyết tinh lịch luyện, nhiều nhất giống bây giờ tránh tại trọng binh dưới sự bảo hộ cự ly xa đổ sát tiểu binh. Đột nhiên tao ngộ đả kích, tất cả pháp sư rốt cuộc vô tâm thi pháp, nhao nhao chống lên ma lực hộ thuẫn, kinh hoàng tìm kiếm địch nhân. Pháp sư đoàn đoàn trưởng là mẹ đồ nạn bá tức gia tộc một tên cấp 7 pháp sư, nhìn xem trong tay pháp sư đoàn nháy mắt sụp đổ, không khỏi bi phẫn hô to, phản kích, cho ta phản kích ra, chúng ta hỏa pháo đâu? Nhưng mà cách đó không xa nam cảnh hỏa pháo tay, tất cả đều mở mịt luôn cũng đứng, trơ mắt nhìn xem pháp sư trận địa tao nổ đối phương hỏa pháo rửa sạch. Bọn hắn tay quan chắc cầm kính viễn vọng tìm kiếm đường này, mới rốt cục phát hiện phe địch hỏa pháo trận địa tung tích. Chương 817, tuyến liệt bộ binh chương 817, tuyến liệt bộ binh kia là ngoài ngàn mét một cái phản sườn dốc, theo bọn hắn bên này chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy mấy cây thon dài họng pháo rơi ra mặt đất. Thánh quang ở trên, địch nhân hỏa pháo sao có thể đánh xa như vậy? Không đúng, địch nhân đại pháo sao có thể vụng trộm trở tới đây? Không đúng, không đối mặt địch nhân, bọn hắn làm sao nhắm chuẩn? Khúc sông súng đạn lại lần nữa vượt qua nam cảnh người nhận biết. Bọn hắn 12 tờ UN giờ cấp bậc thật tâm đại pháo, tính cả pháo đỡ vượt qua 1 tấn, chỉ có thể tháo dỡ về sau thông qua xe ngựa vận chuyển, mặc dù tầm bắn vượt qua 1000 mét, nhưng trong lúc đội vàng đều không thể đầu nhập tác chiến. Chỉ có những cái kia cỡ nhỏ đạn diệp pháo có việt dã năng lực, lắp bố trí thời gian cũng ngắn hơn. Nhưng khúc sông đại pháo, làm sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Cho dù là lực lớn vô cùng thực nhân ma cùng lưu đầu nhân, cũng không cách nào khiêng nặng như vậy đại pháo buôn tập trăm dặm, chớ nói chi là đánh chuẩn như vậy. Mà lại phía nam cảnh pháo binh kinh nghiệm phán đoán, chí ít có 60 cửa trọng pháo ngay tại khai hỏa. Mẹ đồ nạn bá tức cũng bị mãnh liệt hỏa lực kinh đến, vội vàng hướng bên người một lão giả nói, vợ rẹn đồn thúc thúc, ngài nhanh xuất thủ. Bên cạnh hắn lão giả bất đắc dĩ đứng dậy, ta đi một chút liền đến. Nói xong một cái nhảy lên, trọn vẹn bước ra 100 mét, mấy cái lên xuống, theo thiết giáp cự ma đỉnh đầu nhảy lên mà qua, tránh đi bắn trụm mà đến mấy chục cây săn đầu mâu, lao thẳng tới khúc sông hỏa pháo trận địa. Nhưng hắn chưa tới gần, liền kinh nghi rơi xuống đất, độ cao đề phòng. Trước người hắn, một cái cao nửa thước chuột chuối ngồi xổm trên mặt đất, nhu thuận nhìn xem hắn. Ngươi tốt lắm, tiểu lão đầu. Nam cảnh cấp 8 đại kiếm sư, mẹ đồ nạn gia tộc cung phụng bờ rẹn đồn, cũng là kiến thức rộng rãi, nghe vậy sầm mặt lại, tinh linh. Mau chóng rời đi chiến trường, không phải ta hạ thủ không có nặng nhẹ, ngươi đừng khóc về nhà tìm mẹ. Phờ dày dạ nằm dạp trên mặt đất, ngẩng đầu chuyên chú nhìn chằm chằm bờ rẹn đồn, bờ mông tả hữu uốn éo, làm ra săn bắn tư thái, tới đi, đánh thắng ta lại nói. Chiến trường một bên khác, gỗ đính liền lưu lót nhiều, trực tiếp nhào về phía mẹ đồ nạn bá tước. Mẹ đồ nạn bá tước bên người Ezith đại chủ giáo, nhìn thấy một thân đơn giản trường bào, mang long trảo quyền sáo gỗ đính, liền cảm thấy đau răng. Hắn tại Oslo ẩn thành cùng gỗ đính đại chiến một trận, cuối cùng thành trì luôn hãm, không thể không bại lui. Tại Oslo ẩn thành Ezith, phía sau có thánh quang đại giáo đường ma lực cung cấp, mặc trên người giá trị vạn kim màu vàng bảo giáp, kiếm trong tay thuẫn đều là thánh quang giáo hội truyền kỳ bảo vật. Hắn dạng này khắc kim đại lão đối với chỉ có một đôi quyền sáo gỗ đỉnh, sân nhà tác chiến chỉ có thể chia 5 năm, hiện tại giã ngoại ba bảo, phần thắng cơ bản bị không. Tuy nói mẹ đồ nạn bá tước cũng là cao giai kỵ sĩ, nhưng hắn hiện tại là quân đoàn thống soái, Ezith không dễ nhìn hắn bị đánh, chỉ có thể kiên trì xuất chiến. Người này là bệ phụ gia tộc đệ nhất cường giả Godin, bắc cảnh có thể đếm được trên đầu ngón tay cấp 9 siêu phàm, ta đến ứng đối. Mẹ đồ nàng nghe xong ngữ khí của hắn, liền nghe ra Ezic lời ngầm, chỉ có thể bất đắc dĩ đối với bên cạnh Tati E đại pháp sư nói, bây giờ không phải là giảng cứu lễ nghi thời điểm, Tati E đại pháp sư, ngài cũng cùng tiến lên, chưa giải quyết cái này cường địch lại nói. Tati E đại pháp sư cùng Ezic đại chủ giáo thân phận tôn sùng, cũng đều là sĩ diện bắc cảnh cường giả, lúc đầu không muốn làm loại này vây công sự tình, nhưng bây giờ ăn nhờ ở đậu, cũng chỉ có thể gật đầu. Cao giai các cường giả từng đôi chém giết, song phương cận chiến bộ đội cũng rốt cục tiến vào chiến đấu. Người khoác trăm tờ UNG thiết giáp cự ma chiến sĩ bên trong, xen lẫn trong bên trong mấy trăm tên cự ma kẻ săn đầu người, nhao nhao giơ lên trong tay ném mâu, sau đó ra sức ném ra. Dày đặc mưa, nháy mắt rơi tại thuẫn trận bên trong. Một tên trọng giáp tinh nhuệ bộ binh đoàn tiểu đội trưởng, bản thân là siêu phẩm giả, trong tay thép thuẫn cực kỳ dày đặc, liền súng kiếp đều đánh không thủng. Cự ma kẻ săn đầu người săn đầu mâu có thể so với đế quốc quân đoàn bò cạp nỏ, phá giáp năng lực lại còn không bằng súng kiếp, ném mâu đâm vào thép thuẫn phía trên, phát ra chói tai kim loại tiếng va chạm, lại không có thể xuyên thấu thép thuẫn. Nhưng là một giây sau, toàn bộ thuẫn trận bộc phát ra kịch liệt nổ tung, thiết giáp cùng đại thuẫn bay khắp nơi đều là, tản chi cùng cơ quan nội tạng rơi xuống nước một chỗ. Cự ma săn đầu mâu bên trên còn cột đặc chế cự ma bom. Ở trong hỗn loạn tương bừng, 3,000 cự ma thiết giáp chiến sĩ chính diện tiến đụng vào 6,000 người tộc trọng giáp bộ binh bên trong. Song phương cận chiến bộ đội về sau, xung kích quân đoàn cũng đã đến chiến trường, nhìn thấy phía trước hỗn chiến, song phương quan chỉ huy đều ăn ý hướng cánh di động, thế là bắt đầu giằng co. Bởi vì quá vội vàng, mẹ đồ nạn quân đoàn xung kích quân đoàn chỉ triệu tập 4,000 người. Tầm mắt cuối cùng còn có liên tục không ngừng xung kích tiểu đội từ đằng xa chạy đến, chậm rãi hội tụ cùng một chỗ. Bọn hắn tại cưỡi ngựa sĩ quan tổ chức, nhao nhao tạo thành tuyến xếp hàng ngũ, hướng thẳng tiến khúc sông đại binh nhóm tới gần. Mẹ đồ nạn bá tước xây dựng xung kích quân đoàn, đã tại Nam Cảnh tranh bá và Bình Định bên trong có quá nhiều lần kinh nghiệm thực chiến, vô sự tự thông nắm giữ tuyến liệt chiến thuật. 4,000 tay súng kiếp tạo thành từng đội dày đặc tuyến liệt, tại chống người thổi kèn cùng cưỡi ngựa sĩ quan dưới sự thúc giục, đạp trên đều nhịp bộ pháp tới gần địch nhân. Dày đặc đội hình, chỉnh tề động tác, tươi sáng quân phục, lại thêm chiêng chống vang trời, mang đến cực kỳ cường đại lực áp bách. Dạng này chiến trận, tại Nam Cảnh mọi việc đều thuận lợi, không có cái gì phạm nhân quân đội có thể kháng trụ bọn hắn hỏa lực đồng loạt xạ kích. Trái lại 2,000 đến khúc sông đại bình, toàn bộ đội ngũ tốt 5 tốt 3, thưa thớt, có xếp thành hàng ngang, có xếp thành cánh quân, có vừa đi vừa nghỉ, nhìn chung quanh. Cũng không có mấy cái sĩ quan phụ trách đốc chiến, thậm chí bảo trì đội ngũ chiêng chống tay đều biến mất không thấy, toàn bộ đội ngũ tựa như một đám lần thứ nhất bưng lên súng kiếp nông nô binh. Mẹ đồ nạn súng kiếp quân đoàn quan chỉ huy nhìn thấy đối diện quân kỳ tan rã địch nhân, không khỏi cười lạnh, khúc sông tay súng kiếp cũng không gì hơn cái này. Dạng này tay súng kiếp cũng có thể tại bắc cảnh xưng bá, chỉ có thể nói bắc cảnh là thật là hậu. Phóng tới 100 mã bên trong sẽ đổ súng, để bọn hắn có đi không về. Nam cảnh súng không nòng xoắn súng kiếp, tầm sát thương 100 mã, vượt qua khoảng cách này mặc dù không thể phá giáp cùng bảo trì trung đích, nhưng cũng có thể chế tạo sát thương. Chỉ là thân kinh bách chiến quan chỉ huy, được chứng kiến quá nhiều địch nhân như vậy, không nguyện ý bỏ qua toàn diện đối phương cơ hội. Tới gần 100 mã sẽ đổ súng, hai vòng hỏa lực đồng loạt liền có thể đánh tan đối phương, sau đó lại tiến vào truy kích, làm cho đối phương hội binh không có cơ hội chạy thoát. Nhưng lần này, hắn lại tính sai. Hiếm kéo kéo khúc sông đại binh nhóm, đi đến 300 mét khoảng cách, liền giơ tay lên bên trong vợ hiệu đời thứ 3 tuyến thân thương. Vợ hiệu đời thứ 3 tuyến thân thương, phát xạ đầu nhọn đạn chỉ, tầm sát thương 300 mét, sát thương khoảng cách ngàn mét. Họ dạng tỷ đế quốc tiêu chuẩn mã, một mã vẫn chưa tới 1 mét, 300 mét, không sai biệt lắm là 350 mã khoảng cách, vẫn ở tại Nam cảnh súng không nòng xoắn súng kiếp lớn nhất tầm bắn bên ngoài. Nam cảnh súng không nòng xoắn súng kiếp, y nguyên tại sử dụng bột phấn hắc hỏa dược, phát xạ hình tròn đạn chỉ cũng lớn nhỏ không đều. Vượt qua 200 mã liền đường đạn hạ xuống, đến 300 mã, cơ hồ sẽ rơi xuống trên mặt đất, coi như đập phải người, cũng chỉ còn lại ná cao su cấp bậc quy lực. Vẹn vẹn là một vòng không có chút nào tổ chức bắn một lượng, 300 mét bên ngoài mẹ đồ nạn quân đoàn tuyến liệt súng kiếp đội, liền đồng loạt đổ xuống một mảnh. Nhìn xem địch nhân giống một đám ngốc đầu ngỗng dày đặc đổ xuống, khúc sông đại binh nhóm đều có bị thoải mái đến. Khúc sông đại binh tại 300 mét khoảng cách nhắm chuẩn xạ kích, tỷ lệ chính xác cũng không tính cao, thế nhưng là đối diện đứng thực tế quá mật á. Tùy tiện nhắm chuẩn một chút liền có thể trúng đích bộ dáng. Chương 818, kịch liệt đại chiến chương 818, kịch liệt đại chiến tiếp cận 300 mét về sau, khúc sông đại binh đội hình tản binh liền chậm rãi dừng lại bất động. Rõ ràng nhân số là đối phương một nửa, nhưng bọn hắn chiến tuyến kéo đến càng dài, rất có muốn đem đối phương vây quanh tư thế. Bóp cò súng khúc sông đại binh, bắt đầu chậm rãi tại chỗ lắp. Bọn hắn động tác mượt mà từ bên hông đạn dược trong bọc móc ra một viên bọc giấy đạn, cắn mở phần đuôi bao thuốc nổ, đem một nắm thuốc nổ rót vào súng kiếp dược thất. Khép lại dược thất đóng về sau, lại dựng thẳng lên trường thương, đem còn lại bọc giấy trực tiếp nhét vào họng súng, sau đó rút ra quét hơi, nhẹ nhàng đâm ba đâm. Bởi vì khắc vào cơ bắp ký ức lắp trình tự quá trôi chảy, động tác của bọn hắn xem ra 10 phần nhàn nhã hài lòng, phản phất một đám tại bãi săn săn bắn thợ săn. Có chút khúc sông đại binh một bên lắp đạn, sẽ còn thừa dịp đội trưởng không chú ý gì xào bàn tán. Nhưng kỳ thật mỗi một cái khúc sông đại binh động tác đều không chậm, lắp tốc độ của viên đạn so nam cảnh tay súng kiếp còn nhanh hơn rất nhiều. Không ít khúc sông đại binh lắp đạn dược thời điểm, ánh mắt lại nhìn xem đối diện, có vẻ như đang chọn lựa kế tiếp ngưỡng mộ trong lòng thú săn. Bọn hắn căn bản không cần sĩ quan chỉ huy, cũng không quan tâm xạ kích chỉnh tề tính, chỉ cần lắp hoàn tất liền nhắm chuẩn xạ kích. Lại là một vòng súng kiếp bắn một lượt, nhàn nhạt khói lửa tràn ngập ra. Nam cảnh súng kiếp trong quân đoàn, người ngã xuống càng nhiều. Lần này, không chỉ là tuyến liệt bộ binh, một chút đốc chiến cưỡi ngựa sĩ quan cũng bị khúc sông đại binh bên trong xuất sắc xạ thủ đánh giết, nhao nhao nhảy xuống ngựa. Còn lại nam cảnh sĩ quan đều mắt tròn váng, vô ý thức giữ chặt dây cương không tiến thêm nữa. Xung kích quân đoàn quan chỉ huy thấy thế không đúng, lập tức hô to, tăng tốc tiến lên. Tại chống người thổi kèn đống nhiên dồn dập nhạc khí trong âm thanh, nam cảnh tuyến liệt xung kích đội lập tức tăng tốc bộ pháp, hướng phía trước chạy chậm. Một tên nam cảnh tay xung kích bưng xung kích, nhìn bên cạnh đồng bạn từng cái đổ xuống, rốt cuộc khống chế không nổi trong lòng khủng hoảng, trước thời hạn bóp cò súng. Phía sau hắn cưỡi ngựa đốc chiến sĩ quan, không chút do dự giơ lên phối kiếm, một kiếm đem hắn nêu đầu. Nhưng là thì đã trễ, súng kiếp tiếng oanh minh, dẫn phát phản ứng dây chuyền, chí ít 500 người tuyến xếp hàng, toàn bộ đi theo trước thời hạn khai hỏa. Dối bời xạ kích đông nhiên một phát, tuyến liệt súng kiếp đội phía trên, lập tức dâng lên mây đen khói lửa. Bởi vì thuốc nổ chất lượng vấn đề, khói lửa là nam cảnh các tay súng kiếp địch nhân lớn nhất, nhưng bọn hắn không phải là không có biện pháp giải quyết, đó chính là tiếp tục hướng phía trước nhanh chân thẳng tiến. Một bên bằng vào thời gian dài huấn luyện đội vàng lắp đạn, một bên theo chống người thổi kèn tiết tấu nhanh chân tiến lên, các tay súng kiếp cấp tốc xuyên qua khói lửa, đồng thời thay xong đạn dược. Sau đó bọn hắn liền thấy địch nhân đối diện lông tóc không tương đứng, căn bản không ai đổ xuống, tất cả họng súng của địch nhân phảng phất đều nhắm ngay chính mình. Lại là một bánh xe bắn ra đến, trong đó một chi lọt vào trọng điểm chiếu cố bách nhân đội, chỉ còn lại tầm 10 người liền xử đứng. Những này may mắn còn sống sót tay súng kiếp, mất đi sĩ quan cùng chống người thổi kèn thúc giục, nhịn không được quay đầu liếc mắt nhìn sau lưng nằm sấp đầy một chỗ đồng đội, vô ý thức thả chậm bước chân. Bên cạnh đại đội nhìn thấy, tự nhiên mà vậy đi theo thả chậm bước chân. Toàn bộ súng kiếp quân đoàn, vậy mà ở trong mưa đạn chậm rãi dừng lại, theo nghiêm chỉnh huấn luyện tinh nhuệ súng kiếp bộ đội, biến thành một đầu không nghe lời bướng bỉnh con lửa. Ba vòng xạ kích, liền đem nam cảnh số 1 số 2 kiểu mới quân đội đánh ngộp. Mà khúc sông đại binh bên này, bởi vì địch nhân xạ kích, một mảnh đạn chỉ mưa đập vào mặt. Những này hình tròn đạn chỉ đã sớm là nỏ mạnh hết đà, chỉ có một số nhỏ thuần thục tay súng kiếp họng súng có thể nâng lên, mới đưa viên đạn rơi xuống khúc sông đại binh mũ sắt phía trên. Một trận binh binh bang bang thanh âm vang lên, để nghe tới thanh âm khúc sông đại binh nhóm nhịn không được có chút túi đầu. Đại bộ phận đạn chỉ đều rơi tại trước mặt bọn họ trên mặt cỏ, ngẫu nhiên có mấy quả viên đạn chúng đích khúc sông đại binh quân áo khoác, sau đó vô lực rơi đập tại khúc sông đại binh ủng chiến bên trên. Hai tên bị đạn chỉ đập trúng khúc sông đại binh không khỏi nhìn nhau cười một tiếng. Bọn hắn cũng là dùng quen súng không nòng xoắn súng kiếp, đối với hắn tính năng quen thuộc, xa so với đối phương tay súng kiếp rõ ràng. Nam cảnh binh sĩ bình quân thân cao so bắc cảnh người thấp dòng dã một cái đầu, trong tay súng kiếp cũng ngắn một đoạn, chỉ là nhìn nòng súng chiều dài cùng khói lửa màu sắc, đại bộ phận khúc sông lão binh liền có thể đánh giá ra bọn chúng tầm bắn. Khoảng cách này, trừ phi chính giữa hai mắt loại hình không phòng hộ yếu hại, nếu không không cách nào đối với bọn hắn tạo thành bất luận cái gì sát thương. Nhìn xem trên chiến trường xu hướng suy tàn, mẹ đồ nạn bá tức rốt cuộc kìm nén không được, chỉ có thể tế ra cuối cùng át chủ bài. Cụ trang kỵ sĩ đoàn, công kích. Pháp sư đoàn, lên báo cát. Theo mẹ đồ nạn bá tức mệnh lệnh, phía sau hắn nam cảnh các kỵ sĩ nhao nhao lên ngựa, cầm lên nặng nghề kỵ thương, bắt đầu hướng khúc sông đội hình tản binh khởi xướng công kích. Nam cảnh cụ trang văn danh thiên hạ, cơ hồ mỗi một cái thực quyền bá tức đều sẽ xây dựng chính mình cụ trang kỵ sĩ đoàn. Mẹ đồ nạn bá tức làm nam cảnh tứ đại hành tỉnh tổng đốc một trong, có được một chi 500 người cụ trang kỵ sĩ đoàn, bên trong hơn phân nửa đều là siêu phàm kỵ sĩ. Trừ nhà mình ngồi dưỡng cụ trang kỵ sĩ, còn có hắn phụ thuộc phong thần, minh quân, cũng triệu tập 300 cụ trang. Tổng cộng 800 cụ trang thiết kỵ, tạo thành một chi dòng lũ sắt thép, hướng đơn bạc khúc sông đội hình tản binh đánh tới. Đây chính là họ dạn tịch đế quốc xưng bá đại lục căn cơ vị trí, dòng lũ sắt thép những nơi đi qua, mặc cho ngươi chủng tộc gì, cái gì binh chủng, đều muốn tránh né mũi nhọn. Gần nhất khúc sông đại binh xa xa nhìn thấy, tịch tiến họng súng hướng cụ trang các kỵ sĩ bóp cò súng. Nam cảnh cụ trang kỵ sĩ đã sớm chuẩn bị, bọn hắn tay phải mang theo kỵ thương, tay trái còn mang theo một khối kỵ sĩ diên thuẫn. Vì ứng đối càng lúc càng nhiều súng đạn, bọn hắn kỵ sĩ diên thuẫn đều có thừa dày, tuyến thân thương đạn đánh xuyên kỵ sĩ diên thuẫn về sau, đầu nhọn đạn chỉ vỡ vụn thành cát bã, đại bộ phận đều khảm nạm tại diên thuẫn bên trong một lót bên trên. Một số nhỏ đạn chỉ mảnh vỡ thành công xuyên qua tấm thuẫn, lại chỉ tại cụ trang kỵ sĩ toàn thân bản giáp bên trên lưu lại nhàn nhạt vết cắt. Nhưng khúc sông đại binh không phải một mình tác chiến, nhìn thấy quân địch trọng kỵ xuất động, bảo vệ cánh lao chư kỵ sĩ đoàn cũng chậm rãi trước ép. Cầm đầu xịt, bên hông vác lấy hai thanh mới nhất nghiên cứu súng lục cổ quay, trong tay mang theo hai ống súng săn, một thân giáp da nhỏ, đầu đội kính bảo hộ. Cầu đầu nhân không có cách nào mặc nặng nghề thiết giáp tác chiến, những cái kia sắt lá mỏng cũng không cách nào ngăn lại cường tráng chủng tộc trọng kích, cho nên lão chư các kỵ sĩ chỉ mặc phòng trầy da giáp da nhỏ, toàn bộ nhờ tọa hạ chiến chư bọc thép phòng ngự công kích của địch nhân. Những này lão chư kỵ sĩ đều là cầu đầu nhân sơn cốc hoạch tâm tinh nhuệ, cũng coi như kinh nghiệm xa trường, can đảm xa so với hoang dã cầu đầu nhân lớn. Bọn hắn đem lông tóc nhuộm đủ mọi màu sắc, như là một đám trong núi tiểu yêu, ở trên lưng của độc giác lao chư không an phận bỏ qua bỏ lại. Có đầy đủ sắt thép cùng tân tiến hơn công nghệ về sau, độc giác lao chư trên thân nặng nghề thanh đồng bọc thép, đổi thành càng nhẹ, mỏng hơn, nhưng lực phòng ngự càng thêm tinh người thép tấm. Xịt cưới tại như là tê giác độc giác lao chư trên lưng, chỉ có một viên đầu chó theo thép chế trên tấm tre phương lộ ra. Nàng nhìn xem nam cảnh cụ trang kỵ sĩ đoàn, giơ lên trong tay hai ống súng săn, hô lớn, lao chư kỵ sĩ đoàn, công kích. Phía sau của nàng, 500 lão chư kỵ sĩ, toàn bộ giơ lên trong tay hai ống súng săn, thúc giục dưới chân chiến trừ chậm rãi ra tốc. Nam cảnh cụ trang kỵ sĩ kỵ thương có dài hơn 3 mét, nhưng lão chư kỵ sĩ trong tay hai ống súng săn, phát xạ độc đầu đạn chỉ, phá giáp khoảng cách 30 mét. Tại song phương cụ trang đụng vào đồng thời, một cỗ báo cát tại súng tiếp quân đoàn trên trận địa chậm rãi dâng lên. Chương 819, phi mã hàng đạn chương 819, Phi mã hàng đạn mẹt đổ nạn gia tộc pháp sư đoàn may mắn còn sống sót pháp sư, tại cấp 7 đại pháp sư dưới sự dẫn đầu, cuốn lên một đạo vòi rồng, đem cắt bụi cùng bùn đất, vụt cỏ cuốn lên bầu trời, thổi hướng khúc sông đại binh. Mẹt đổ nạn bá tức không phải là không có dự đoán qua khúc sông súng đạn đánh cho càng xa, nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới bọn hắn tuyến thân thương vậy mà có thể đánh cho cùng nhà mình hỏa pháo xa. Thật sớm hắn trước khi chiến đấu cũng có chuẩn bị, bao cắt pháp thuật chính là chuyên môn vì khúc sông súng đạn mà chuẩn bị. Cuồng phong cùng cắt bụi dần dần tràn ngập chiến trường, khúc sông đại binh cơ hồ không nhìn thấy trước người 20 mét bên ngoài sự vật, nhao nhao chần chờ dừng lại xạ kích. Rất nhiều lão luyện khúc sông đại binh vô ý thức rút ra lưới lê, bọc tại nòng súng bên trên, chuẩn bị ứng đối khả năng đến cận chiến giao chiến. Khúc sông lão binh cũng không phải sẽ chỉ nổ súng, bọn hắn tiền thân không phải chiến sĩ tinh nhuệ, chính là dã dân thợ săn. Nhìn thấy quân bạn mất đi ưu thế, một bên khắc hẳn, ngửa mặt lên trời thét dài. 500 sói đầu đàn người chiến sĩ cùng nhau ngửa mặt lên trời thét dài. Nhiếp nhân tâm phách sói chu, ngăn chặn lẻ tẻ súng kiếp âm thanh, cũng ngăn chặn song phương cận chiến bộ đội tiếng la giết. Tất cả nam cảnh binh sĩ cũng nhịn không được một trận run rẩy, động tác lập tức cứng nhắc. Người sói trong rừng ác ngộng, đêm tối sứ giả. Tất cả mẹt đổ nạn bá tức lính linh dân theo tiểu nhân ác ngộng. Mẹt đổ nạn bá tức lính ở vào phạ bạ đổ sơn mạch chân núi phía nam, mà người sói sinh sôi chính là chia cắt nam bắc hai cảnh phạ bộ đổ sơn mạch. Mấy trăm năm bên trong, mẹt đổ nạn bá tức lính nhân tộc đều tại cùng phạ bạ đổ sơn mạch bên trong người sói chống lại. Mặc dù tại nhân tộc nghiêm chỉnh huấn luyện thiết giáp đại quân cùng hung hãn không sợ chết siêu phàm mạo hiểm đoàn không ngừng càn quét xuống, phạ bạ đổ sơn mạch người sói bộ lạc một mực ở vào cực đoan thế yếu, nhưng từ đầu đến cuối đều không có diệt tuyệt. Mà lấy phổ thông lĩnh dân lập trường đến đánh giá, người sói tuyệt không phải yếu thế phía kia. Một đầu xuống núi người sói, liền có thể tàn sát một tòa nhân tộc thôn trang. 500 đầu cường tráng vô cùng người sói, vương mang thon dài lưỡi búa hai ống súng săn, chậm rãi biến mất tại trong báo cát. Hai quân giao chiến bên ngoài mới dặm, nam cảnh tiên phong quân đoàn ngay tại thần cấp quay đầu. Cái này 6000 tiên phong, tất cả đều là nam cảnh kỵ binh. Bởi vì phải gìn giữ cơ động, cho nên toàn viên hai ngựa, khinh kỵ chiếm đa số. Ba thành nam cảnh khinh kỵ, không còn sử dụng chữ thập nỏ cùng đoàn cung, trừ bên hông còn có một thanh bội kiếm, chính là 3-4 thanh ống ngắn súng kiếp. Những này ống ngắn súng kiếp có chút là súng kiếp, có chút là lò xo vòng, có chút là ngòi lửa, còn có một chút đắt đỏ luyện kim súng kiếp. Một khi kiến thức đến súng đạn các phương diện ưu thế về sau, khổ luyện nửa đời vũ khí lạnh, liền trở nên không đủ ưu nhã. Cầm đầu cao giai kỵ sĩ nhìn một chút hậu phương càng thêm chen chúc kỵ binh bộ đội, đối với phó tướng nói, thả chậm hành quân, không cần sốt ruột, chúa công bên người có hơn vạn tinh nhuệ, cường giả như mây, hậu phương quân đoàn khoảng cách so với chúng ta thêm gần, không cần thiết khẩn trương như vậy. Lập tức muốn đến chiến trường, chúng ta bảo trì tốt đội hình, chép bọn hắn đường lui, một kích chiến thắng. Đang nói, cao giai kỵ sĩ siêu phàm cảm giác, cảm thấy một trận tim đập nhanh. Hắn vô ý thức ngẩng đầu, liền thấy bầu trời xa xăm, một nhóm cỏ trắng bay tới. Không, là phi mã. Ngàn mét trên không trung, mang theo phi hành mũ vã lệ nhìn phía dưới kỵ binh quân đoàn, giơ lên tay phải. Đã đến tung ra địa điểm. Hàng đạn chuẩn bị. Nghe ta mệnh lệnh. Tiến vào lao xuống. 1-2-3 tiểu đội theo thứ tự tung ra. Khoảng cách 15 giây. 5, 4, 3, 2, 1. Theo mệnh lệnh của nàng, còn lại 29 tên phi mã kỵ sĩ nhanh chóng kiểm tra yên ngựa trước sau 4 cái treo cao bạo lựu đạn, xác nhận không sai về sau, điều khiển phi mã tiến vào lao xuống. Lao xuống 300 mét về sau, vã lệ vị trí tiểu đội thứ nhất, phi mã kỵ sĩ nhao nhao kéo ra treo trang bị. 40-30 tờ nặng hạng nặng lựu đạn, như mưa rơi xuống. 15 giây về sau, tiểu đội thứ 2 tung ra. Thứ 3 tiểu đội tung ra. 120 mai cao bạo lựu đạn đều cùng tinh chuẩn rơi vào kỵ binh trong quân đoàn. Tại liên miên bất tuyệt trong tiếng nổ, phi mã quần theo trên không vút qua. Bởi vì phụ trọng chợt giảm, phi mã nhóm bay vô cùng thoải mái, đảo mắt liền biến mất ở chân trời. Vã lệ quay đầu liếc mắt nhìn trên mặt đất thảm trạng, hô lớn: Guna, ngươi lưu lại xoay quanh quan sát, không cho phép hạ thấp độ cao, chúng ta trở về bổ sung hàng đạn. Khoảng cách nàng gần nhất phi mã kỵ sĩ Guna hơi kéo một phát dây cương, dưới chân phi mã liền thoát ly đội ngũ, hướng một bên đi vòng quanh. Vâng, đoàn trưởng. Phi hành tại ngàn mét trên không trung, vã lệ nhìn xem dưới chân chiến trường, tâm thần khuấy động xuống. Nhìn không được hô to một câu, khúc sông vô địch, khúc sông vô địch. Báo cắt xuất hiện, nghiêm trọng thấy nhiều khúc sông đại binh xạ kích, một khi song phương gần 100 mã, nam cảnh súng kiếp quân đoàn liền có thể bằng vào nhân số cùng dày đặc đội ngũ, buộc phát ra áp chế khúc sông đại binh hỏa lực. Phụ trách duy trì báo cắt cao giai đại pháp sư, một bên thi pháp, vừa quan sát chiến trường. Bởi vì có trung đê giai pháp sư thuần thục phối hợp, đạo này cao giai pháp thuật duy trì cũng không khó khăn. Bị khúc sông dã chiến pháo vang nổ về sau, pháp sư đoàn thương vong thảm trọng, còn lại thành viên phân tán đến trong quân đoàn, nhưng y nguyên có lực chiến đấu mạnh mẽ. Hắn nhìn xem xa xa muốn ngã quân đoàn tốt trận, hướng phụ tá nói: "Ngươi mang những người khác, chi viện tốt trận, ngăn lại cự ma." Trợ thủ của hắn là một tên trung giai pháp sư, nghe vậy mang cái khác hơn 10 tên pháp sư, bắt đầu ngâm sướng pháp thuật. Đê giai hỏa cầu thuật, một phát liền có thể nhóm lửa một đầu thiết giáp cự ma. Trung giai bạo liệt hỏa diễm, một lần liền có thể nổ bay 10 đầu thiết giáp cự ma. Ngoài ra còn có lưu sa thuật, trì hoa thuật, giam cầm thuật. Hơn 10 trong tên đê giai chiến đấu pháp sư, cung cấp chiến trường chi viện năng lực, có thể so với 500 trọng kỵ. Mắt thấy thế yếu một chút xíu là về, cao giai đại pháp sư sau lưng, một đạo ưu ảnh bỗng nhiên hiện thân. Gỡ rát thân hình, xuất hiện tại cao giai đại pháp sư sau lưng, so hắn xuất hiện sớm hơn, là một đạo lăng lệ hồ quang. Gỡ rát chiến kỹ nguyệt quang trạm xưa nay lấy lăng lệ nghe tiếng, cho dù là cấp 8, cấp 9 siêu phàm vô ý bị chặt, cũng muốn người bị thương nặng. nhưng nam cảnh cao giai đại pháp sư cũng có năng khiếu, bọn hắn cá thể chiến lực khả năng không bằng bắc cảnh người, cũng tuyệt đối so bắc cảnh người có tiền. Cao giai đại pháp sư ma pháp trường bảo bên trên, phù văn bỗng nhiên sáng lên, một đạo ngưng thực như thực chất hàn băng bình chướng nháy mắt bắn ra. Gỡ rát nguyệt quang chạm miễn cưỡng bổ ra một nửa hàn băng, liền không đủ lực. Tương phản, bỗng nhiên xuất hiện hàn băng, ngược lại như giỏi trong xương, thuận gỡ rát trường kiếm một đường đóng băng. Trong nháy mắt, gỡ rát ống tay áo liền bị đông nứt, hóa thành miếng băng mỏng rơi xuống. Gỡ rát bước ra trở ra, đem trường kiếm hướng trên mặt đất cắm xuống, phất phất tay, dùng 3 giây thời gian, mới đưa tay trên lòng bàn tay hàn khí xua tan. Bên cạnh hắn, nhàn nhạt táo thuật phù văn nổi lên, đem hắn bao phủ. Cao giai đại pháp sư tán đi hàn băng bình chướng, đáp ý cười lạnh, phản đồ gỡ rát, cú dỗ lộ ra tộc mạnh nhất thích khách, ngươi cho rằng không ai để phòng ngươi sao? Đây là chuyên môn vì ngươi bố trí hãm. Lời còn chưa dứt, đầu của hắn ầm vang nổ tung, không đầu thi thể đứng mấy giây, mới ầm vang đổ xuống. Chương 820, kẻ đưa tang chương 820, kẻ đưa tang bởi vì mấy năm liên tục chiến tranh, Oslo ẩn thành hạt cảnh bên trong đồng ruộng đại lượng hoang phế, thôn trang rẽ nát, mảng lớn ruộng lúa mạch bị cỏ xanh bao phủ, trở thành mênh mông vô bờ thảo nguyên. Mẹ đồ nản bá tức xuất lĩnh quân đội đang từ nam bắc hai cái phương hướng tụ tập, mỗi một phút đều có hàng trăm hàng ngàn binh sĩ trà đạp bãi cỏ lao tới chiến trường. Một chỗ cỏ xanh bao trùm trên gò đất, một lùm cỏ xanh hơi giật giật, lộ ra một đôi chim ưng con mắt. Siêu phàm xạ thủ ruột ghé vào trên gò đất, trên thân màu lục may mắn phục, khôi ngô hình thể bị hoàn toàn che đậy, cùng thổ khâu dung làm một thể. Cố nén đứng lên lắp đạn dược vô ý thức động tác, đồn bắt lấy chốt súng, nhẹ nhàng kéo một phát, một viên so hắn ngón tay cái còn lớn hơn đồng thau vào đạn, bị ném ra ngoài nòng súng. Trước người hắn, một cây gần 2 mét súng trường, thông qua giá ba chân gác ở trên gò đất. Cái này súng trường vẻ ngoài cùng trước đó vở gịu một đời tuyến thân thương giống nhau ý hệt, vẫn như cũng là tiếp cận 2 cm đường kính, nặng nề thương thể, thon dài thân thương. Khác nhau lớn nhất là thiếu súng kiếp trang bị, nhiều một khung ống nhắm. Thương của nó thân phù văn dày đặc, có giảm bất chấn động giảm sóc phù văn, có thừa cố nòng súng vững chắc phù văn, nhiều như rừng 7-8 loại cỡ nhỏ pháp trận hòa làm một thể, từ trên báng súng một viên ma tinh cung cấp năng lượng. Đây là trung đình đoàn đội nghiên cứu chi thứ nhất chốt động súng trường, kẻ đưa tang. Đây cũng là chuyên môn vì dồn lượng thân định chế chốt động súng trường, chỉ có hắn dạng này siêu phàm xạ thủ, tài năng tiếp nhận hắn to lớn sức giật. Bởi vì không có đủ công nghệ kỹ thuật chế tác họng súng đầu nòng bù giật cùng phức tạp giảm sóc hệ thống, kẻ đưa tang sức giật tương đương với chiến truy mãnh kích, phàm nhân binh sĩ không cẩn thận, bả vai đều có thể đụng nát. Một chi kẻ đưa tang phí tổn vượt qua thiên kim, cần trung đỉnh cao cấp siêu phàm thương tượng, lợi dụng tinh linh luyện kim đài chế tác. Nó đạn đồng dạng đắt vô cùng, cần cao cấp luyện kim sư thuần thủ công chế tác, áp dụng mới nhất bọn phở ảm tâm xuyên giáp đồng vỏ bọc đạn, lắp thuốc nổ không khói, dựa vào phần đuôi lửa có sẵn kích phát. Vì tăng lên thuốc nổ uy lực, còn tăng thêm một chút ma thạch tinh bụi. Nó mỗi một dạng vật liệu, tại trước mắt thời đại đều là giá cả vượt qua hoàng kim vật chất, lại thêm sản xuất độ khó, một viên đạn tổng hợp chi phí tiếp cận 10 viên kim tệ. Dạng như vậy đạn, dồn trong tay chỉ có 15 phát, cho nên chỉ có thể ưu tiên nhằm vào đối địch trùng cao giai siêu phàm giả, cùng quân địch thống soái cấp bậc mục tiêu. Cho dù là dùng để đánh giết siêu phàm cụ trang kỵ sĩ, dồn đều cảm thấy không có lời. Chỉ có điều cao giai siêu phàm cảm giác đều 10 phần khủng bố, đừng nói đường đạn chậm chạp cung nọ cùng súng không nòng xoắn đạn, chính là vợ cái tuyến thân thương vượt qua vận tốc âm thanh đạn, đều có thể nhạy cảm bắt giữ. Liền xem như pháp hệ siêu phàm, tại siêu phàm ma lực cải tạo xuống, thân thể cũng cứng như kim thiết, dù cho không có ma lực hộ thuẫn bảo hộ, vợ cái tuyến thân thương cũng chỉ có thể tổn thương hắn ra thịt. Muốn ám sát một tên cao cấp siêu phàm, trừ kẻ đưa tang, còn cần đồng đội phối hợp. Gỡ rát tác dụng chính là giúp hắn phá vỡ cao giai đại pháp sư phòng ngự, đồng thời hấp dẫn sức chú ý của đối phương. Kẻ đưa tang đạn, họng súng động năng vượt qua và tiêu, đạn tốc độ là vận tốc âm thanh 2 lần, ngàn mét bên trong đủ để đánh xuyên 5 tầng siêu phàm bản giáp. Nếu như cứng rắn muốn cầm một chi gần hiện đại súng trường đến tương tự, nó liền tương đương với một trận chiến thời kỳ cuối mồ rẻ chống tăng súng trường. Đừng nói bình thường cao giai siêu phàm, hỏa vân tả thần đến đều rụt rè. Mở xong một thương dồn, bả vai giống như bị địch nhân dùng hai tay chiến truy vung mạnh cái rắn chắc, hắn run lên bả vai, cầm lên 50 tờ UNG nặng kẻ đưa tăng nhanh chóng xử lý dấu vết của mình lưu lại, sau đó cấp tốc rút lui. Mấy phút đồng hồ sau, 7-8 cái siêu phàm trinh sát đánh tới, tại trên gò đất khắp nơi lục soát, lại không thu hoạch được gì. Mà chính diện trên chiến trường, nhìn xem cao giai đại pháp sư không đầu thi thể, trong lồng ngực phun cột máu đổ xuống, gỡ rắt cũng sắc mặt trắng bệnh. Cái này phát đạn là dán hắn bay qua, cho dù cách một thước, hắn cũng có thể cảm nhận được kình phong sâu thai như là đào cắt. Chỉ cần dồn thoáng đánh trận, bị viên đạn đánh nát chính là hắn. Kẻ đưa tang uy lực to lớn, cho dù là sớm có tâm lý chuẩn bị, lúc này nhìn thấy thực chiến hiệu quả, cũng làm cho tên này cao giai kiếm sĩ trong lòng rốn sợ. So gỡ rắt sắc mặt trắng hơn là cao giai đại pháp sư bên cạnh cùng nhau duy trì bao cắt mấy tên trung đê giai pháp sư. Nhìn thấy đoàn trưởng đống nhiên chết bất đắc kỳ tử, tiểu pháp sư nhóm căn bản là không có cách lý giải xảy ra chuyện gì, bọn hắn liền đạn từ bên nào bay tới đều không rõ ràng. Tâm thần tan ra xuống, bao cắt pháp thuật triệt để duy trì không nổi, phía trước trong chiến trường cắt bay đá chạy cấp tốc lắng lại. Theo cắt bụi cùng vụn cỏ nhau nhau tán đi, song phương tay súng kiếp thân hình lại lần nữa hiện lộ. Sát thực đến nói chỉ còn lại khúc sông một phương, bởi vì nam cảnh súng kiếp quân đoàn nguyên bản vị trí đã bị một đoàn người sói chiếm cứ. Hơn 4000 tay súng kiếp bị khúc sông đại binh đánh chết một nửa, còn lại một nửa lại bị 500 người sói trong cắt bụi triệt để giết tán, đều tại mù quáng chạy trốn. Người sói đại vương khẳng, bên người là một thất cái bụng bị móc mở cụ trang chiến mã, chính nằm dạp trên mặt đất vô lực gào thét. Súng kiếp quân đoàn quan chỉ huy bị hắn chân to đạp lên lồng ngực, liều mạng dãy rủa cũng không làm nên chuyện gì. Nam cảnh người, đi chết đi. Ngay trước quan chỉ huy siêu phàm thân vệ trước mặt, hắn giơ lên trong tay sọt gùn, một thương đem súng tiếp quân đoàn quan chỉ huy đầu lâu anh thành cát bã. Nơi xa không ngừng bọn tới, chuẩn bị gia nhập chiến đấu súng tiếp tiểu đội, tất cả đều dừng bước lại, sau đó ầm vang chạy tứ tán. Độc chiến hai tên cường giả cấp 8 bộ đỉnh, dần dần có chút phí sức. Hắn cũng mới tấn thăng cấp 9 không lâu, bản thân cảnh giới cùng đối phương không kém nhiều lắm, có thể một chọi hai, chủ yếu không phải cao một cấp, càng lớn nguyên nhân là hắn năng lực thực chiến xuất chúng. Dù sao hắn là bệ phụ gia tộc đệ nhất cường giả, trường kỳ lĩnh quân tác chiến, phiêu chiến bắc cảnh các lộ hào kiệt. Mà đối phương một cái đầu mối đại chủ giáo, một cái cung phụng đại pháp sư, tất cả đều là nuôi ưu chỗ tôn đại nhân vật, năng lực thực chiến còn muốn hơi hàng cái nửa cấp. Vấn đề ở chỗ hai cái này vậy nước cấp 8, không nguyện ý cùng Gô Đình tử đấu, hai người ăn ý phối hợp, chỉ phụ trách kiểm chế lại Gô Đình. Chiến đấu lâu, Gô Đình thể năng tiêu hao kịch liệt, bắt đầu ở vào hạ phong. Lúc này, một viên đạn cấp tốc bay tới, đánh thẳng thánh điện kỵ sĩ Ezic ngực. Nghìn cân treo sợi tóc ở giữa, Ezic nâng lên thần thánh hộ thuẫn chặn lại, đem hắn chặn đường. Hắn màu vàng trên tâm chắn, đột nhiên nổ tung lóa mắt kim quang, một viên bọn cờ ảm tâm đạn xuyên giáp, xuyên thấu một tấc dày ma hóa hợp kim hộ thuẫn, khảm nạm tại hắn màu vàng bản giáp phía trên. Ezic trong lòng hoảng hốt, không chút do dự rút lui để phòng. Vừa mới rút lui đến thi pháp tắc đi e đại pháp sư bên người, bầu trời lại chuyển tới dị hưởng. 20 phát 12 UNG lưu đạn, tinh chuẩn rơi tại bên cạnh của bọn hắn. Những này đủ để đánh giết bất luận cái gì phàm nhân binh chủng lưu đạn, đối với cường giả cấp 8 đến nói, lại chỉ tương đương với sọt gùn đánh ra hạt sắt. Hai người chật vật triệt thoái phía sau, trên thân đều hiện ra vết máu. Mà bọn hắn cách đó không xa Gô Đỉnh cũng không dễ chịu, trên thân vải bảo biến thành vải rách, lộ ra dày đặc tinh mịn vảy rồng lồng ngực. Gô Đỉnh mặt lạnh lấy nhìn về phía Sở Trần vị trí, không cần phải nói, đây nhất định là Sở Trần mệnh lệnh. Toàn bộ khúc sông, chỉ có Sở Trần dám lên mặt pháo doanh cấp 9 siêu phàm, liền ngay cả leo đều không có lá gan này.